Kim Kết và Sơn Trà bồi Khương Lệnh Uyển rời cửa hàng ngọc khí, hai nha hoàn này đều là người tinh mắt, đều ủ không nhờ ạc gì tới Lục Tông. Khương Lệnh Uyển trở về nhất phẩm cư hội hợp với ca ca, lúc nhìn Lục Bảo Thiền, đột nhiên phát hiện hai sủ cổ hệ nường hơi hồng hồng, thỉnh thoảng dương mắt nhìn ca ca nhà nàng, ánh mắt mềm mại nhu nhược, giống như đang ngẩng một khô hải đường. Kiếp trước nàng không tỉ hiệp xúc nhiều với Lục Bảo Thiền, chỉ là sau khi nàng gả cho Lục Tông, mới biết Lục Bảo Thiền thích ca ca của nàng. Bây giờ Lục Bảo Thế Ấn đã điển tuổi làm ai, dựa vào quỹ đạo kiếp trước, quả thực đây chính là thời điểm nàng ấy để ý ca ca của nàng. Nhưng mà, trong lòng ca ca nghĩ như thế nào? Nàng ngàn vạn lần đề phòng, chỉ là ca ca vẫn để ý Chu Lâm Lang. Tính tình ca ca bướng bỉnh, nghĩa đã quả trọng điều gì, dù chín con trâu cũng không cấu lại được. Bây giờ là thời điểm Chu Lâm Lang sang chói, ca ca cũng không sỏ người trong lòng, rất dễ động tâm. Chuyện tình cảm này nàng cũng không hiểu, trong đầu mơ mơ hồ hồ. Lúc bắt đầu nàng cũng không xảm nhận được điều gì, nhưng kiếp trước ca ca tình nguyện quỳ mạ ỷ không đường lên cũng chỉ vì muốn thú Chu Lâm Lang, giống như chúng ta, muốn nàng không tin cũng khó. Lúc đến An Vương phủ, Khương Lệnh Uyển lặng lẽ kéo ca ca điền một tộc sân. Khương Dụ nhìn muội muội dáng vẻ nhăn nhó, lúc này mới hỏi, "Sán Sán, sao vậy?" Khương Lệnh Uyển giả vờ hoa nước một đồ ái mắt to nhìn ca ca chằm chằm, "Ca ca, chuyện lần trước ca ca đồng ý với muội, ca còn nhờ hợi không?" Khương Dụ không bị hiệt muội mù hồi đang nhờ ạc đến chuyện gì, nhưng tờ nhờ hưu điển lời nhờ án đều là một cả ca tốt, truy hện đẳng ý với muội muội không truy hện gây hẳn không làm được hà nào ai, tất nhiên. Có lúc nào ca ca lừa muội sao? Khương Lệnh Uyển nghe xong yên tâm nói, mấy ngày trước muội đến tìm huynh, nghe tuyển họa nào ý huynh ở trong thư phòng, nhưng khi muội vào thư phòng, huynh không so ở đó, sau đó phạt thiền trệ bản có bức họa, là bóng lưng quả một cổ hệ nường nàng tình tế nhìn sắc mặt ca ca, tiếp tục hỏi. Đó có phải ủy cổ hệ nương huynh thì không? Nhưng lần trước huynh đã đồng ý với muội, nếu huynh thịt cổ hệ nương nào, liền nào ủy cô muội biết. Khương Dụ nghe xong liền hiểu, hóa ra là chuyện này. Tuy tình cảm dọa ẩn và muội muội rất tốt, nhờ hiện nào ủy cô cùng tuy hẳn vì em còn trẻ, lén lút vẽ bóng lưng qua một cổ hệ nương, là chuyện rất xấu hổ. Lỗ thai Khương Dụ nhất thời đỏ lên không thấy nhờ ủy hẹn nào ai, chuyện này huynh cũng chưa xác định được, sao có thế nào ủy hứa em muội? Hơn nữa, huynh chỉ nhìn thấy bóng lưng người ta. Chính diện cũng không nhờ hèn thấy, nếu xấu xí, cũng không lọt vào mắt huynh. Khương Lệnh Uyển mẩn ra, dương mắt cẩn thận nhìn ca ca từng ly từng tí, ý ca ca. Là huynh chỉ nhìn thấy bóng lưng người ta. Khương Dụ gật đầu, tay phải nắm thành quyền đặt bên mép, hộ nhẹ mộ tỉ hiển, hiển nhiên là rất thẹn thùng. Khương Lệnh Uyển nghe xong liền cười to, cố ý trêu ghẹo, ca ca nhìn thấy ở đâu, cô hệ nưởng kia có thể lọt vào mắt huynh, nhất định phải là chim sa cá lạn, hoa nhường người thẹn, ca ca huynh nào ý hứa mù bôi đẻ. Sau này mù sẽ chú ý hơn mộ tốt, cố gắng để ca ca sớm cưới tàu tàu về. Lúc này Khương Dụ cũng không ghi ở dếm nữa nói, lúc trước huynh đưa muội đến Vinh Vương phủ tình cờ nhìn thấy nàng ấy, có điều chỉ liếc qua mộ tốt, ngoại trừ tấm lưng kia, xiêm y đi hề, cũng không chú ý những thứ khác nào hãy điển chỗ này. Khương Dụ có chút ngạc nhiên, lần trước mù bôi đi hứa, có nhìn thờ ý cổ hệ nường nào mặc xiêm y như vợ ý không? Kỳ, ý cờ giờ là xiêm y trong bức họa của ông á, các bạn xem lại chương trước nhé. Khương Lệnh Uyển ngẩn ra không nào hiểu người nào. Nàng dương mắt nhìn ca ca, suy nghĩ mộ tốt mời nào ải, ngày ấy có rất nhiều sủ cổ hệ nường, muội lạnh phát run không chủ ý nhiều, lần tới nếu nhìn thấy, nhất định mù sẽ nào ỷ cổ ca ca biết. Khương Dụ có chút mất mát, ngoài miệng lại lạnh nhở ạt nào ải, cũng không so gì quan trọng. Coi nhờ cổng quan trọng, sao ca ca lại tâm tâm niệm niệm như vậy? Thậm chí còn vẽ ra. Trong lòng Khương Lệnh Uyển sốt ruột. Nhưng biết hôm ấy ca ca vẫn chưa nhìn thấy mặt Chu Lâm Lang. Hơn nữa xưa nay ca ca chưa bao giờ lừa dối nàng, tất nhiên đây đều là nào ý thất. Hai huynh mù hồi nào ý truy hẹn một lúc, Chu Quý Hành đi thời, gọi bọn họ đến nhà ăn dùng ngọc thiện. Chu Quý Hành biết tiểu biểu muội và muội mù hẳn không thích nhau, liền sắp xếp vị trí hai người sai nhờ một tụt. Lúc dùng bữa cử chỉ của Khương Lệnh Uyển đoan trang khéo léo, nhờ hẹn ngợ một lúc sau, tay nàng không cẩn thận làm đổ chén trà bạch ngọc, nước trà lập tức rơi lên váy. An Vương phi nhíu mày, tệ ra ở ẹ nhờ ảng đặt đũa xuống. An Vương nhìn thấy lập tức nhìn An Vương phi trấn an, sau đó quay về phía Chu Lâm Lang nào ải, "Lâm Lang, con đưa tiểu biểu muội thay xiêm y mời đãi." Chu Lâm Lang lập tức đứng dậy. Khương Lệnh Uyển nhìn Chu Lâm Lang, "Con mồ y nào ải, làm phiền Chu biểu tỷ." Tú Bình cư là nơi ở của Chu Lâm Lang, sân trước trồng mấy cây mai vàng, bây giờ ngược gió tỏa mùi, diễm mạ khô nghỉ hệ, thanh ú thanh nhã, trong sân tràn ngập mùi hoa. Đi vào trong, Khương Lệnh Uyển đánh giá vật bài trí trong phòng, biết những thứ này nhìn có vẻ bình thường, nhưng mỗi thứ đều là châu báu tinh xảo. Vòng qua tấm bình phong gà nợt khắc hoa lưu ly, Chu Lâm Lang đưa người đến phòng ngủ. Nàng lệnh nha hoàn mở tủ quần áo làm bằng gỗ son mạ vàng khắc hoa cỏ, quay về phía Khương Lệnh Uy nào ải, ngăn tủ bên trái treo những xiêm y tỷ chưa từng mặc qua, ngăn tủ bên phải là những bộ váy mới được đưa tới nửa tháng, tỷ cũng chưa dùng, huyền biểu muội tự mình chuyên đái. An Vương Phi là mẫu thân Chu Lâm Lang, tợ nhờ hưu điển lớn nuôi nàng như công chúa, xiêm y xinh đẹp tất nhờ ỷ hẹn không thiệ. Chỉ là thưởng thức của nàng và Chu Lâm Lang không ghi ông nhau, tuy xiêm y này tinh xảo, nhưng đều không pha ải là phong cách của nàng. Nhưng hôm nay nàng đến đi không pha ai để chọn xiêm y lìa. Khương Lệnh Uyển nhìn, tùy ý chung một váy màu lam nhạt thêu mây vàng ở viền áo, nhưng sau đó ánh mắt lại lạc ở ngăn kéo bên phải một thứ choàng trắng thêu hoa mai, kinh hô, xiêm y này của thật đẹp, là may ở Cẩm Tú phường sao? Chu Lâm Lang gật đầu, Uyển biểu mù thơ tin tưởng. Khương Lệnh Uy nào ải, muội cũng cáo một áo choàng có hoa văn tương tự như cái trong ngăn kéo, lúc trước vốn lệ ủ cụ chiếc áo choàng này, nhưng Chu biểu tỷ cũng biết là xiêm y của Cẩm Tú phường mỗi kiện đều là độc nhất vô nhị. Lần trước muội mù không được, còn tâm tâm niệm niệm hồi lâu không ngựa là bị Chu biểu tỷ mua mất. Chu Lâm Lang thông minh cỡ nào, sao có khổ nghịu được ý tứ của Khương Lệnh Uyển. Nhưng nàng cảm thấy có chút buồn bực, Khương Lệnh Uyển lớn lên trong ngàn vạn sủng ái, xiêm y trong tủ còn thiếu sao? Có điều nàng cũng rất chưa, thứ được nuông chiều như vậy không chịu hiểm được lại càng muốn có được. Nàng nào ai, Uyển biểu muội thích như vậy, theo lý ta nên tặng xiêm y này cho Uyển biểu muội, đáng tiếc. Đáng tiếc đã mặc qua một lần rồi. Nàng hiểu Khương Lệnh Uyển, xưa nay sẽ không thần xiêm ý người khác đã mặc qua, điểm này nàng ta giống nàng. Khương Lệnh Uyển có khi nào làm chuyện mất mặt như vậy, hỏi xin xiêm ý Chu Lâm Lãng đã tờ mặc qua. Nhưng ca ca so với mặt mũi của nàng còn quan trọng hơn, nàng nào ai, mặc qua một từng không quan trọng, muội tại mở không được, trong đầu cứ nhớ mãi, rất khó chịu, Chu biểu tỷ hào phóng như vậy, có thể đưa xiêm ý này cho muội được không, ngày mai mũ sẽ đã cho một bồi đồ trang sức. Xiêm y quý giá thế nào, sao có thể địch lại giá trị của đồ trang sức? Huống hồ trang sức của Khương Lệnh Uyển rất tinh tế, thủ công tinh xảo, đường nào ạ một bộ xiêm y đi, 10 bộ cũng không thành vấn đề. Chu Lâm Lang cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên do, nhưng người ta đã mở miệng, nàng nào có đạo lý không cô. Chu Lâm Lang nào ải, được, Uyển biểu mu không trễ là tốt rồi. Vậy muội chứa một lúc để tạ nào y nhà hoàn gói lại đưa cho muội, còn đồ trang sức tại thổ ải, chúng ta đều là tỉ muội. Khách khí như thế làm gì? Lúc này Khương Lệnh Uyển mới chân thành nhớ nào ải, cảm ơn Chu biểu tỷ. Sau đó cầm xiêm y đi thầy. Chu Lâm Lang đứng chờ ở ngoài. Nha hoàn lục tụ nhìn vào phía trong, lúc này không nhờ ỉn nửa củ dùng tài, nào ỉ thiên nào lục tiểu thư cũng là tiểu thư nhà giàu có, nô tỳ thờ ỉ trên người nàng toàn là đồ quý giá, còn thiê ủ một kỳ hẹn xiêm y hay sao? Chu Lâm Lang nào ải, một bộ xiêm y mà thôi, đường nào ỉ hủy hẹn thuyên. Sau khi trở về vệ quốc công phủ, Chu Lâm Lang liền sai người đem xiêm y tới cho nàng. Khương Lệnh Uyển nhìn bộ xiêm y đặt trệ bản vuông chân hoa sen, hai tay che mặt, cảm thấy dường mặt mũi hai kiếp sống đã mất hết. Nhưng hôm nay cầm được xiêm y đến tay, nàng cũng an tâm. Xiêm y Cẩm Tú phường may mỗi bộ đều không ghi ông nhau, lần này xiêm y rơi vào nàng sẽ không sợ ai mặc nó nữa. Hơn nữa nàng hiểu rất chút tình Chu Lâm Lang, chắc chắn nàng tạ sẽ khổ ngờ mũ xiêm y giống như vậy nữa. Bất kể như thế nào, chỉ cần Chu Lâm Lang khổ ngờ mặc xiêm y này, ca cả sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng lưng ấy nữa. Trong lòng nàng cảm thấy may mắn. Tuy nào ỷ truy hên người thật thia đạo đức, nhưng nhớ tới kiếp trước ca ca vì Chu Lâm Lang mà huyên náo với cha mẹ tối bụi, lại làm quan hệ huynh muội hai người có khoảng cách, càng quan trọng hơn, Chu Lâm Lang đối với ca ca vô tâm, chỉ vì muốn trả thù nàng, việc thiếu đạo đức cũng dám làm. Nàng chán ghét Chu Lâm Lang, nhưng nếu nàng ta thực lùi hệ ủ ca ca, sau khi thành thân cố gắng sống tốt, hiếu thuận với cha mẹ, nàng có thể vì ca ca mà tiếp nhận Chu Lâm Lang, ai kêu Chu Lâm Lang không tận đây. Nàng không trơ mắt nhìn ca ca rơi vào hố lửa. Sơn Trà nhìn sắc mặt tiểu thư, lúc này mới hỏi, Lục tiểu thư, xiêm y này là Chu tiểu thư kêu người mang đến cho tiểu thư, sao tiểu thư lùi không vụ ải? Khương Lệnh ủy không trả lời, nào ải, tháng xịt tú phường đặt hai bộ xiêm y theo hoa lan xuân sam, còn nữa, ngày mai ngươi đem bộ trang sức mới mua đầu tháng tặng lại cho Chu biểu tỷ. Sơn Trà sững sờ nào ải. Bộ trang sức kia là đồ án hoa mẫu đơn, cực kỳ xinh đẹp, tiểu thư rất thích ra khổng phạ tiểu thư đã nào ỉ mù ổ hển đeo bộ đó vào dịp sinh nhật sao. Khương Lệnh Uyển lắc đù một quải, một bộ trang sức mà thôi, không thiệt. So với bộ xiêm y này, có đáng là gì? Nàng không bị hiệt sau này ca ca có lại thích Chu Lâm Lang lần nữa hay không, nhưng chuyện hôm nay mổ tụt nàng cũng khổ ngộ ai hận. Nếu ca ca và Chu Lâm Lang hữu duyên, vậy cho dù Chu Lâm Lang khổ ngờ mặc xiêm y này, sau này ca ca nhẹ chi, nhưng nếu bốn. Nếu duyên phận hai người chỉ cảo một đồ ạn nhậu như vậy, nàng thoáng cái liền cắt đứt, đối với ai cũng là chuyện tốt. Kiếp này ca ca thích ai cũng được, chỉ cụ khổng pha ai là Chu Lâm Lang là được. Năm nay là sinh nhật 13 tuổi của Khương Lệnh Uyển, lễ vật thu muốn nhung tay. Chu thị biết nữ nhi ỷ hệ ủ quay đẹp, liền chọn cho nạ ngờ một tịt đồ trang sức, vậy mà nữ nhi lại ồn ào, ngày mai muốn ra ngoài xem hoa đăng. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu. Nay Tấn Thành tự sơ 8 giờ đăng, mai cho đến tháng riêng thập thất ban đêm mới là đăng, dòng dã 10 ngày. Chu thị thấy mấy ngày nay nữ nhi rất ngoan, cũng đồng ý cổ đái. Lòng Khương Lệnh Uyển gieo họ, trở về phòng liền mở hộp trang sức khắc hoa mẫu đơn ra, bên trong là một bộ trang sức khắc hoa mẫu đơn cực kỳ tinh xảo, là sáng nay Lục Tông phái người tới đưa cho nàng. Hôm nay không kẹo ồ, Lục Tông có việc bị Hoàng thượng triệu tiến cung không dự sinh nhật của nàng, nhưng lễ vật lại chưa hề quên, để Đô Ngôn mang đến từ rất sớm. Khương Lệnh Uyển nhìn đồ trang sức nhờ ẹ nhờ ảng vụ ột nhờ ẹ thật là hợp mắt nàng. Không nghĩ tới nam nhân ngũ đại tam thô nhờ hẳn, mắt chọn đồ trang sức cho tức phụ cũng không tệ lắm nha. Trạng vạng hôm sau, Khương Lệnh Uyển sau khi trang điểm xong, đeo bộ trang sức hoa mẫu đơn mà Lục Tổng đã tặng lên. Sơn Trà mở miệng khen theo thói quen, tiểu thư nhà chúng ta càng ngày càng đẹp. Khương Lệnh Uyển cười cười, méo méo khuôn mặt nhợt qua Sơn Trà, tâm tình rất tốt, cả người sáng rực rỡ. Vài ngày trước đó Ngụy Hệ tựa qua nàng tới làm thân khổng tổ a ải mái, làm chuyện gì cũng bó tay bó chân, bây giờ Ngụy Hệ tựa đắc, tất nhiên nàng rất vui mừng. Nàng sờ sờ ngực mình, lúc này cũng không tờ ý khó chịu, mấy ngày trước ngực nở nàng, chứng phình, lại đau, buổi tổ ái thật khổng tổ a ải mái. Nàng bị hiệt đản trong giai đoạn phát triển, tất nhiên cũng mong trong nó mau sớm trưởng thành khỏe mạnh, sau này trở nên yểu điệu tinh tế, eo thon ngực lớn, đẹp đến nỗi làm Lục Tổng không rời mắt. Mỹ dạ bốn. Em thật cỡ suy nghĩ rất sâu xa. Hôm nay xuất môn còn có Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần. Còn Khương Lệnh Đề, mấy ngày nay thân khổng khoe nện công đái. Khương Lệnh Uyển biết vị tứ tỷ tỷ này chỉ thì chưa ý hiền tĩnh, cuộc sống trôi qua những tháng ngày yên ổn, nên cũng khô ngờ mỉn cưỡng nàng. Chỉ là Khương Hưu ôm bắp đùi nàng không chịu buông tay, dính như cơm nắm nảo ý mù ô hên đi thì ô nàng, cuối cùng vẫn là Diêu thị đến ổn hàng đái. Nhìn bộ dáng đáng thương của Khương Hưu, nàng liền đau lòng, liền đồng ý mua cổ hà nhà xiên kẹo đường. Khương Hưu không, mì hẹn nhợt vụ lên nước mắt lưng tròng, đến nỗi nàng phải hồn nhờ ẹ lên mà tặng một quài mới thôi. Ra cửa, Khương Dụ treo gạo ngạo ải, Khương Hưu này giống y như nhị thúc, nhờ phải đạo ý hệ ủ ý cô hệ nưởng xinh đẹp. Khương Lệnh Uyển cười cười, hai mắt cong cong như trăng non. Bên ngoài có hai chiếc xe ngựa, Khương Lệnh Uyển và Khương Dụ ngồi chiếc đằng trước, Khương Lộc dẫn Khương Lệnh Huệ cùng Tô Lương Thần ngồi chiếc phía sau đảng đỉnh xuất phát, hai tỷ đệ Tiết Tranh Tiết Vành đến. Tuy hôm nay Tiết Tranh mặc xiêm ủ cổ hệ nưởng ra, trang phục tiểu thư khuê cát, nhưng cử chỉ còn dũng mãnh hơn nam tử, vừa đến lập tức nhảy lên xe ngựa, cười cười vén rèm nào ải, hiếm khi xuất môn ngắm hoa đăng, chúng ta đi cùng đài nào ịp sùng nàng liền ngoắc tay với đệ đệ nào ải, Vanh Nhi, hố ngựa mổ lên đây. Nàng thấy đệ đệ ngựa ngùng nhăn nhó, liền dứt khoát cong eo tóm lấy cổ áo Tiết Vanh, trực tiếp kéo người lên xe. Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nhìn Tiết Vanh tán dương, hôm nay Vanh biểu ca ăn mặc thật đẹp. Cũng khổ ngăn vì ăn mặc đẹp, pha ý nào a bởi vì khuôn mặt kia thanh tú trắng nõn. Lông mi vừa mảnh vừa dài, sống mũi cao, môi như cánh hoa, ngũ quan tinh xảo, sợ là ngay cả những sổ hệ nưởng ra nhìn thấy cũng hâm mộ khổng tổ ải. Khi còn bé Tiết Vanh hơi mập một tút, bây giờ gầy, nhìn hai tỷ đệ ngày càng giống nhau. Tiết Vanh được khen đến nỗi khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, lỗ tai nóng lên. Tiết Tranh bắt chéo hai chân, nhìn hì hệ loa đệ đệ, trong lòng sốt ruột. Thầm nghĩ không được, nàng phải tìm cách để đệ đệ cố gắng điệu hì hẹn. Xương ngựa dừng lại bên bờ sông Minh Nguyệt, phóng mắt nhìn. Chính là một đám người rộn rã, hoa đăng nhiều như sao trời. Thiết Tranh vừa xuống ngựa, liền truy đình làn khói. Khương Lệnh Uyển để cho Sơn Trạ đi tắm nào ỷ cổ cùng vẫn là cổ hệ nở ra, hôm nay nhiều người như vậy, tạm đi không tốt. Còn Tiết Vanh, lại lẳng lặng đứng bên cạnh tiểu biểu muội. Hắn nghỉ hẹn đầu nhìn khuôn mặt nhợt qua tiểu biểu muội, khuôn mặt phấn hồng, càng nhìn càng thích. Khương Lệnh Uyển nhớ lời lần trước Lục Tổng nào ý ưa hẹn nàng, lúc vừa xuống xe liền liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng lùi khổng tờ y người nào ý thật. Trong lòng nàng rất nhờ hợi hẳn, hôm qua ở trong hoàng cụ ngờ một người khổng bị hiệt hoàng hậu có khó sẽ hà nhảy không. Nhưng nàng nhớ kỹ, lúc Lục Tông 10 tuổi, người của hoàng hậu cố ý động tay động chân, chỉ là một cụ tỉ thí nhờ như dọa Lục Tông và thái tử, hoàng hậu liền hạ độc thủ, bây giờ Lục Tông trẻ tuổi đắc ý, trong lòng hoàng hậu chắc chắn cũng khổng tổ a ải mái. Cách đó không xa dựa ý mô ti ạ hoa đăng. Lục Tông nhìn sủ cổ hệ nường phía trước đảng nhờ hắn ngó xung quanh, khóe môi cong lên hạ vợ đỉnh đỉ chua. Liền thờ ý một thiện niên trẻ môi hồng răng trắng đứng bên cạnh nàng. Dường như nhớ tới điều gì, vầng trán Lục Tông nhất thời lạnh lẽo ba phần. Tờ nhậu điền lớn, Khương Dụ biết Tiết Vanh thích muội muội quả ản hẳn tưởng xuyên bàn luận võ nghệ với Tiết Tranh, tuy mỗi lần đều bại dưới tay nàng, nhưng cũng chân chính coi nàng là huynh đệ, còn Tiết Vanh hẳn cũng xem như đệ đệ ruột mà đối xử. hôm nay thấy đôi mắt to Tiết Vanh cứ nhìn muội muội mình chằm chằm, liền không tịt hồ nhẹ mồ tỉ hiển. Tiết Vanh vội vàng rời ánh mắt, khoe miệng cong lên nhiệm ý cười, trong lòng rất là vui mừng. Nhưng khi hắn nhờ hẳn thấy nam tử đứng dưới giàn hoa đăng kia, thấy nam tử kia tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập địch ý, nhất thời trong lòng run rẩy, liền theo bản năng dựa vào người tiểu biểu muội. Chính lúc này, Sơn Trà được phái đi tìm Tiết Tranh thở hồng hộc chạy tới, nhìn về phía Khương Lệnh Uy nào ải, tiểu thư không tốt, Tiết tiểu thư cũng lỡ một vị công tử tranh nhau cướp hoa đăng, lúc này đảng đảng nhau ở phía trước. Giữa lúc Khương Lệnh Uyển quỳ đằng kinh ngạc, Sơn Trà vẻ mặt đưa đám lại bồi thềm một củ, nàng còn đánh gục người ta. Chương 69. Tuy tính tình Tiết Tranh mạnh mẽ, nhưng cũng là người biết đạo, nghĩa ủ khổng tức dân nhẹ khổng sò lý do đánh người a. Nhưng nếu đối phương quá mức ngang ngửa cầu nghịu lý lẽ, nàng khổng sò cách nào khác, chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết. Dù sao nắm đấm này cũng có thể làm cổ hà nạn phần mộ tốt, mới có thể nghe nàng giảng giải đạo lý không phải sao. Chỉ là Tiết Tranh cùng không bị yết, vị nam tử trẻ trung tuấn lãng bị nàng đánh ngã này không phải ai khác, mà chính là thái tử đương triều Lục Vân. Bên cạnh thái tử còn cạo một cổ hệ nương mặc nam trang, chính là cựu công chúa, bây giờ cũng đã 13. Tuy cựu công chủ cổng phả ai do hoàng hậu sinh ra, nhưng thừa nhược tảng mẫu thân, may mắn được hoàng hậu đem về nuôi dưới gối, tháng ngày trôi qua, nàng còn thân thiết với thái tử hơn nằn hẻm ruột. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, thái tử đưa công chúa ra ngoài ngắm hoa đăng. Từ xa xa cựu công chủ ạ đã vờ ý đèn hoa đăng cá chép, thái tử thương muội muội, liền phái người đi mù, lại bị Tiết Tranh nhanh chân chạy đến trước. Thái tử vì cựu công chúa, liền ra giá gấp 10 lần muốn mua đèn cá chép trong tay Tiết Tranh, nhưng Tiết Tranh ghét nhất người khác đoạt đồ của nàng, tất nhờ ỷ hệ công trị, vì thế thủ hạ thái tử bắt đầu uy hiếp, Tiết Tranh tức giận, liền vén ống tay áo thẳng tay đánh nhau. Chuyện đánh nhờ giữ trệ đường cái cũng không phải chưa từng xảy ra, nhờ hệ ngờ một vị công tử trẻ tuổi đánh nhau với một vị cổ hệ nương vẫn là đầu tiên mọi người nhìn thấy, quan trọng hơn chính là, dù cổ hệ nương kia liền đánh gục một đoài nam nhân sống sờ sờ. Một đám quần chúng vây xem trợn mắt cả lên. Thái tử đánh giá vị cổ hệ nương trước mắt, thấy nàng mặc một váy màu vàng nhạt thêu lá mạ xanh như ý, nhìn đã bị hiệt là tiểu thư qua một nhờ ạ giàu có, môi hồng răng trắng, rất thanh tú xinh đẹp, nhưng hành động như vậy. Khuôn mặt cảnh tuần của thái tử tối lại, ngươi là cổ hệ nương nhà ai? Mau xưng tên. Tiết Tranh vừa nghe liền biết người này muốn tính sổ với nàng, trong lòng có chút dục dịch, đánh giả trệ nửa ai mặt mũi thái tơi mất, hai tay khoanh trước ngực nói, ngươi có còn là người cổng, làm sao, bị nô hệ nương đánh ngã? Muốn sau này tính sổ sao? Trước giờ thái tử chưa từng gặp vị cổ hệ nương nào thô bạo như vậy, cũng chưa từng thở ỷ cổ hệ nương nào có khí lực lớn như vậy. Bây giờ hẳn cũng đã điền thời điểm tuyển thái tử phi, những vương công đại thần kia suốt ngày tìm cách đem nữ nhi ăn mặc xinh đẹp của đi chùa hẳn một vững, chỉ vì muốn để người lọt vào mà tần hà ngập qua những danh môn quý nữ kia, mỗi người đều ủ một bồi dáng đoan trang hiền thủ, ăn một khô ải bánh cũng chỉ dám cắn vài miếng, trời ỷ một sủ cổ hệ nương ăn vận xinh đẹp. Lại vài một quái hoa đăng lại dám ở bên đường vén tay háo đánh nhau với một nam tử. Thái tử sơ sơ mặt mình, mới nãy vừa trù ngơ một xòa đấm, vô cùng đau đớn, thế nào ai, khí lực cô hệ nương nghệ thật lẫn. Thái tử thích so tài với Lục Tông, đương nhiên tờ nhật hữu đã lùi hền võ, nô tài trong cùng khổ ngại đánh thắng được tràn, nhưng tình huống chân thực ra sao, trong lòng quá dư dàng. Thái tử cắn răng nào ai, cô hệ nương, ta khâm phục ngươi nhờ mổ tàn tử, sau này chúng ta so tùy một lần nữa. Tờ nhật hữu thời lớn. Chỉ có nàng tìm người khác đánh nhau, làm gì có người chủ động tìm nàng đánh nhau. Tiết Tranh nhất thời hứng thú, con mắt sáng lên. Nàng đi tới, giơ tay vô vai thái tử một quải. Tuy vóc người Tiết Tranh cao gầy, nhưng so với thái tử nam nhân hạng tở tỷ ạ tật vì ẻn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng khí thế như vậy, lụy khổng tu người khác nửa phần. Nàng cười cười, đôi mắt rất có linh khí nói, được, lần tới đến Trung Dũng Hầu Phủ tìm ta, ta tiếp ngươi đến cùng. Cô hệ nưởng Trung Dũng Hầu Phủ. Thái tâm ghi nhớ. Hôm nay hẳn không sợ ý định bại lộ thân phận, nghĩa ủ không người tấn thành bị hệ than đường đường là một tòa tử lại bị một sủ cổ hệ nường đánh thành bộ dáng này không bị hệ thả nhẹ mật mặt đến mức nào nữa. Cựu công chúa nhìn Tiết Tranh rưỡi đái một mở à sùng bí nào ải, hoàng huynh, vì cổ hệ nường này thật lơ hài hại, cũng rất xinh đẹp. Thái tử cảm thấy mất mặt, nhờ hệ ngặt lạc một vị chủ nhân đường đường chính chính, xưa nãy sẽ không chờ cho ý thế hiếp người hạ xoa đầu cựu công chúa nói, lát nữa huy nhẹ mù cho mỗi hoa đang đẹp hơn. Có điều chuyện hôm nay không được nào ý cổ mẫu hậu biết, nhớ kỹ chưa? Nếu mẫu hậu biết, đảm bảo sáng mai vị cổ hệ nưởng kỳ công thấy thái dương. Cựu công chúa chớp mắt mấy cái, gật đầu như gà con mổ thật nào ải, dạ. Sợ mất mặt mà, nàng hiểu được. Lúc Khương Lệnh Uyển tìm thấy Tiết Tranh, mọi người vây quanh đã sớm tan đi hết, tay Tiết Tranh một đèn hoa đăng cá chép tinh xảo, vừa thấy nàng, liền cười tủm tỉm tiến lên, đưa hoa đăng cá chéo đến trước mặt nàng nào ải, cho. Khương Lệnh Uyển không hoa đăng. Chỉ sốt ruột hỏi, tỷ cùng người khác đánh nhau. Chuyện vừa nhắc lên Tiết Tranh giận đến nỉ khổng sỏ chỗ phát tiết, dù rằng hoa đăng nay là tỷ nhìn thấy trước đã trả tiền, người kia lại nhất định muốn cướp của tỷ, còn muốn cầm bạc ném tỷ. Muội xem nào y thiên nào tỷ cũng là nữ nhi của Trung Dũng hầu phủ, bạc còn thiếu sao. Nhưng người kỳ công bù ông tha, nhất định muốn có hoa đăng này, cuối cùng. Khương Lệnh ủy không nhờ hẳn thấy người kia, tất nhiên cũng không bị hiệt người kia là thái tử, chỉ nghĩ dù gì biểu tỷ cũng là tiểu thư Trung Dũng hầu phủ, trong tấn thành còn có người dám đụng tới nàng sao. Nàng tinh tế nhìn Tiết Tranh, thấy lông tóc biểu khổng chuột tổn hại, lúc này khuôn mặt nhớ xuống, bộ dáng sắp khóc tới nơi, làm muội lo lắng muốn chết. Lúc nãy nghe tin, lòng nàng đều nhảy cả lên. Danh tiếng Tranh biểu tỷ của nàng vốn không được tốt, nếu hôm nay lại gây chuyện đánh nhau trước mặt mọi người, sau này làm xả ổ ngài điển chuyện thành thân a. Tiết Tranh nhìn bộ dáng đáng thương của tiểu biểu muội, trong lòng mềm nhũn, vội vàng ôm người vào lòng, xoa xoa đủ nhùy nàng an ủi, được rồi, muội sẽ mở khổng phạ khổng sò chuyện gì sao. Lui nào ải, tỷ cũng không phạ ý không nào ý với người kia, chỉ là chưa bao giờ ta gặp người thô lô như vậy, nên ngang như con cua, làm như cả tấn thành là hậu viện nhờ ạ ảnh cường bằng. Nhìn Tiết Tranh buồn bực, Khương Lệnh Uyển nhanh chóng nuốt ve khuyên nhủ, đừng nóng. Tiết Tranh cười cười, tỷ làm gì tức giận, chỉ là khô ngạ thôi. Nhìn hoa đăng biết chắc mù hồi xe chít, sao, được không? Khương Lệnh Uyển cầm đèn hoa đăng từ tay Tiết Tranh, nhìn nhìn, con mổ ý nào ải, muội rất thích. Tiết Tranh nhìn tiểu biểu mụ y hệ u ít, trong lòng cũng vui vẻ. Vốn nàng muốn để đệ đệ đưa cho tiểu biểu muội, ai ngờ lại gây ra chuyện, huyên náo người người đều biết, vì thế nàng chỉ có thể tự mình đưa cho tiểu biểu muội. Khương Lệnh Uyển cầm đèn hoa đăng trong tay, rất lệ u ít, vừa nhấc mắt, lúc này mới nhìn thấy Lục Tông, vội vàng gọi, Tông biểu ca, huynh cũng tới. Lục Tông mặt khổng sạm súc gật đầu. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông khổ người mắt, hôm nay hành mặc khác ngày thường một xiêm y theo trang lưới liềm, cả người càng thêm mấy phần nho nhã. Nàng suy nghĩ một tuột, lúc này nhìn dưới cái giá hoa đăng cách nó khổng xa nói, bên kỳ ạ tật lưu nhiệt, chúng ta đã kèm một tuột đài. Nổi tiếng nhất trong Tết Nguyên Tiêu là ngắm hoa đăng và đoán đố đèn, lúc này cáo mộ tổng lao háo xanh ngồi dưới giá hoa đăng, những đèn hoa đăng thủ công được làm khéo léo tinh xảo, từng cái treo lơ lửng sáng rực, rất là đẹp trễ đèn hoa đăng là để đố các đèn, chỉ cần trả lời chúng câu đổ thật sẽ nhờ ẩn được đèn hoa đăng tương ứng, hoa đăng càng tinh xả họ thật cụ đố để càng khó. Khương Lệnh Uyển nhìn thấy Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần cũng có mặt ở đây, đứng bên cạnh Khương Lộc. Chuyện hương phấn lần trước, Khương Lệnh Hủ Huệ đã buồn bực vài ngày, bây giờ mới xuống xe ngã đã nhận thấy Khương Lệnh Uyển, sắc mặt tất nhờ ý hẹn không tốt. Nhưng khi nàng ta nhìn thấy đèn hoa đăng cá chép trong tay Khương Lệnh Uyển tất cáo chút thèm, ngẩng đầu nhìn nhìn, liền trông thở ý một đèn hoa đăng hồ điệp trệ họ trên cảo, nàng làm nũng với Khương Lực đảng đưa ngờ một bện, ca ca, muội muốn có cái đèn này. Ông lão áo xanh nghe vậy liền mở miệng, giọng đầy hiền lành nào ải, dù cô hệ nưởng, chỉ nô hệ nưởng trả lời đúng câu đổ trệ đèn hoa đăng nghệ là của ngươi. Khương Lệnh Huệ nghe có chút động lòng, nhìn hoa đăng trệ họ triển cảo, liền lẩm bẩm nào ải, họa khi viên, viết khi phương, đông khi đoạn, hạ khi trường. Nàng đọc sầm không khoai như mày, nghi ngờ nào ải, làm gì có món đồ nào kỳ quái như thế. Câu này nghĩa là vẽ trải chuyển, viết tại bụng ổng, đồng tại ngẳn, hẹo thái doài. Câu này là đố mẹo theo tiếng Trung nên đừng ai cố suy diễn theo lo dịp bản thân nha ba, theo tiếng Việt nào không ra đâu. Khương Lệnh Uyển rất thích giải câu đố, bây giờ câu đố trễ đèn hồ hẹp khổng khảo, chỉ là một củ đố chữ đơn giản khổng pha ai nàng khoe khoang, câu đố đèn này, rất ít người có thể vượt qua nàng. Tô Lương Thần đứng bên cạnh Khương Lệnh Huê, lúc này nhìn thấy nam tử mặc thân xiêm y màu trăng theo trăng lưới liềm, hai gò má mỉm cười, lông mày thoáng hạ xuống không nhờ ra ở khổng trầm nào ai, ở Đông Hải cáo một lộ cá không đủ khổng đồ khổng sôi sống. Đây chính là đáp án. Tô Lương Thần mặc một váy màu trắng chế bù tóc quỷ một xỉ châm hoa mộc lan, hơn nữa khuôn mặt nàng xinh đẹp thoát trần, thăng thăng, thúy dễ nghe, chậm rãi mở miệng thở tựa giật ý nhị. Khương Lộc đứng bên cạnh Tô Lương Thần, đôi mắt sáng lên, hiển nhờ ỷ hễ đa nhận ngây người. Ông lão áo xanh lấy đèn hoa đăng hồ điệp xuống, đưa cho Tô Lương Thần, cười nạo ải, cô hệ nưởng tật tông minh, đèn hoa đăng này là quả ổ hệ nưởng. Tô Lương Thần tự nhiên hảo phẩm nào ải cảm ơn. Sau đó đưa đèn hoa đăng cho Khương Lệnh Hủ Huệ nào ải, cho Huệ biểu muội. Khương Lệnh Huệ quỳ đáng giờ ải vào sương mù, nhưng thấy Tô Lương Thần cho nàng đèn hoa đăng, liền cười nào ải, Lương Thần biểu thất lời hại nàng nghiêng đầu nhìn Khương Lệnh Uy nào ỷ tỷ hiệp, không giống như có mấy người. Khương Lệnh Hủ Huệ đang nào ải, khi chạm phải con mắt Tiết Tranh, nhất thời im mỉ hẹn khổ ngảm lên tiếng. Thầm nghĩ, có cái gì hay, không phải ai loại xinh đẹp không đóc sao. Tính tình Khương Lệnh Huệ cũng trẻ con, tuy nàng khổ người tính toán như Khương Lệnh Huệ. Nhưng khi nhìn Tô Lương Thần một đồ ái mặt đã tình nhìn Lục Tông, trong lòng tức giận, lúc này không nhờ y nổi, cũng khổ ngờ mù ổ hến người khác ra mặt giúp nàng, liền nhìn ông lão áo xanh nào ải, ta có thể dùng giấy bút trả lời cổng. Ông lão áo xanh nhìn sủ cổ hệ nưởng cực kỳ xinh đẹp trước mặt, trẻ trung, người nhìn người thích, liền đem giấy bút đưa cho nàng. Khương Lệnh Uyển cầm giấy bút, nàng đầu nhìn câu đố đèn trên mười mấy cái đèn hoa đăng. Nhìn qua một lện, liền túi đầu viết chữ. Những năm này nàng theo Tạ Cửu học tập, tuy Tạ Cửu nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc cũng có chỗ tốt, bây giờ nàng luyện được tay viết chữ xinh đẹp, so với Chu Lâm Lang kiếp trước cùng khổng kèm hơn bao nhiêu. Tuy nàng trải qua những tháng ngày thoải mái, nhưng dù sao cũng sống lùi một đời người khổng phụ công ông trời ưu ái, dù gì cũng phải có tiền đồ hơn kiếp trước. Chữ viết cực kỳ xinh đẹp, chờ viết xong, Khương Lệnh ủy hễ nở ẹ nhờ áng đặt bút xuống, quay mặt nhìn về phía ông lão áo xanh nào ải, đèn hoa đăng, ta chỉ mùa tỷ ý ức. Nàng giơ tay, chỉ chiếc hoa đăng phượng hoàng được trệ họ triển cảo. Đèn hồ điệp trong tay Khương Lệnh Huệ, so với đèn phượng hoàng hào hoa phú quý, đúng là không phẳng khoáng. Ông lão áo xanh nhìn chữ viết trệ nghỉ ơ y, lập tức lộ vẻ vui mừng, lúc này mới cầm đèn phượng hoàng xuống. Khương Lệnh Uyển nhận đèn phượng hoàng, đưa đèn hoa đăng cho Tiết Trành nào ải, tranh biểu tỷ, cho. Tiết Trành không tịt những thứ này nọ của các cô hệ nừng ra, nhưng tiểu biểu mỗi đưa, nàng lập tức nhận lấy, hướng về Khương Lệnh Hủ hệ nào ải, vẫn là sán sán nhà ta thông minh khổng ghi ổng như mấy người, dung cổng đẹp, đầu óc cũng khổng xài. Khương Lệnh Huệ tức cắn răng, chờ đoàn người Khương Lệnh Uyển đi tạ, lúc này mới đái điền bên cạnh ông lao áo xanh, tức dần nào ải. Khổng pha ải vừa rồi ngựa ý nào ít khi đoán đúng câu đố đèn hoa đăng mới có thể nhận đèn sao. Lúc nãy là có chuyện gì? Chẳng lẽ có khuôn mặt xinh đẹp, hoa đăng cũng có thể có không? Ông lão áo xanh nhìn sủ cổ hệ nướng được nuông chiều trước mặt, lúc này mới đưa tờ giấy sủ cổ hệ nướng kia viết đến trước mặt nàng nào ải, sủ cổ hệ nướng nhìn xem. Nhìn cái gì khổng pha ải chữ hơi đẹp chút thôi sao? Tô Lương Thần túi đầu nhìn, sau đó vẻ mặt ngần ra, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn Khương Lệnh Hủ hệ nào ải. Huệ biểu muội, đèn hoa đăng kia là huyện biểu muội nên có bốn. Nàng giờ ngơ ngụy tốt, lại tiếp tục nào ải, huyện biểu mù hối đã viết hết tất cả đáp án của các câu đố đèn hoa đăng. Khương Lệnh Uyển để sơn trạ đi mù ạ mổ tì y hiệt hà đăng đi sổng minh nguyệt thả đèn. Hà đăng, đèn thạ trên ổng. Lúc này Khương Lệnh ủy tờ tựa khổ ngờ mù ổ hẹn Khương Dị thì ổ, chỉ muốn lục tổng được nàng. Khương Dụ tin lục tổng, tất nhiên rất yên tâm, hơn nọ ảnh không phà ải kẻ ngốc, sao có khổ ngờ tâm tư muội muội. Huống hồ hôm nay là Tết Nguyên Tiêu hẳn cũng không phải quản nàng quá nghiêm. Tiết Tranh nhìn tiểu đệ đệ giàu gì không vụ ải, nhìn gương mặt thanh tú quả ấm rơi xuống, có chút oan ức, liền phê bình kín đáo Khương Dụ, sao huynh có thể để sán sán cứ ở mực ngộ hoài nam đơn độc hợi một. Khương Dụ lùi nào ải, khi còn bé quan hệ giữa Lục Tông và sán sán rất tốt, ngay cả ca ca ruột như huynh còn thấy ghen tị, hơn nọ ảnh cũng đã nhi đều lần cứu sán sán, huynh tin tưởng phẩm hạnh quả ảnh. Hơn nữa, ngoại nam. Khương Dụ nhìn hai bóng người một cảo một tập kia, lạnh nhờ ạt nào ải, rất nhờ ra ở ẹ khổng pha ải. Khương Lệnh Uyển cảm thấy Lục Tông là một kẻ hũ nút, dọc đường đi cùng khổng tờ ý hà nào ý tì yên nào. Hai người đi tới bên hồ, nhìn mặt hồ lấp lánh những hà đăng, Khương Lệnh Uyển chủ động mở miệng, cố ý trêu gỡ ồ ngạo ải, thắng ngày tốt như vậy, Tông biểu cố nghẹn nước về ổ hệ nường nhà nào sao. Lục Tông ngừng lại, lúc này mới nhìn về phía nàng, lạnh nhờ ạt nào ải, hẹn. Hả? Khương Lệnh Uyển nghe xong sững sờ. Sau đó mới hiểu, nhất thời hai lỗ thai có chút nóng, nhanh nhanh ngồi xuống giả ngu thả đèn hoa đăng. Ai, vốn nàng muốn trêu đọa ản không nghĩ lại bị hẳn chê đùa. Lục Tông nhìn sủ cổ hệ nướng bên cạnh, thấy nàng ngồi xổm viết điều ước, viết xong liền bỏ giấy vào hà đăng. Hà đăng dùng để ước nguyện, bên trong chứa đựng những ước nguyện của các cổ hệ nướng ra, xưa nầy hẳn không tin trò này, bây giờ thấy nàng chăm chú thành kính như vậy, cảm thấy hơi buồn cười. Nàng thả hà đăng, Lục Tông nhớ đến những nét chữ đẹp kia, liền nào ải. Mấy năm qua, chữ muội tiến bộ rất lớn. Khương Lệnh Uyển thích nhất người khác khen nàng, mặt dày khoe khoảng nào ải, ngoại trừ chữ viết, còn có những thứ khác, chỉ là tông biểu cường bị hết thôi. Lục Tông ân mộ tỉ hiện. Hạt nhờ ẩn trang sức nàng đệ ổ trễ, chính là bộ trang sức hôn của Hà Nhẳng, liền biết ánh mắt quả ẩn không xài, nàng rất thích. Khương Lệnh Uyển chợt nhớ tới chuyện quan trọng, vội vàng lo lắng hỏi, hôm qua tông biểu ca tiến cung, hoàng hậu có làm khó hủy không? Hoàng hậu kia tính toán chi ly, rất khó dây dưa a. Lục Tông nào ải, yên tâm không sò chuyện gì lớn. Bị hệ thạm ngoại việc đều giấu trong lòng, nàng hiểu rất chú hành trình là người như vậy, nhìn lạnh như băng, nhưng quả thực đau tức phụ đến đòi mạng. Nàng cũng không ghi ở dếm, lấy tua kiếm từ trong người ra, lầm bẩm nào ải, lần trước dưới đi nhận mù khổng sò cơ hội đưa tua kiếm cho huynh, này, cầm lấy nàng dặn dò, 300 lạng bạc, nhưng đừng làm rơi, nếu lại vỡ, mù khô ngờ mù cho huynh nữa. Nghe thằng mì hệ ớt của nàng, Lục Tông đưa tay nhận lấy, biết rồi. Khương Lệnh Uyển cười cười, nhét tua kiếm vào người tràn, sau đó xoay người truy đại. Lục Tông cầm tua kiếm trong lồng ngực, thấy Sủ Cổ Hệ Nưởng đã truy đến bên cạnh Khương Dụ Hành Vũ Ốt nhờ ẹ bực kiếm mấy lần, sau đó bỏ vào trong ngực. Lục Tông không thôi đi chua, dương mắt nhìn Hà Đăng trên đồng, nhớ tới điều gì, lúc này mới đi tới bên cạnh sông, cong eo, vớt Hà Đăng mới thả khổng lồ lên. Hắn mở tờ giấy, nhìn dòng chữ nhợt hư đẹp như châm hoa, còn có tâm nguy hiểm thật lùng. Sớm sinh quý tử. Viện. Chương 70. Thiết Nguyên Tiêu vừa qua, coi như qua năm mới. Các tiểu thư vệ quốc công phủ tiếp tục đến Ngọc Bích Đường đọc sách, mỗi ngày ngoại trừ ở ngoài đọc sách, chính là học tập cầm kỳ thư họa cùng nữ hồng, điều hương, trà nghệ cũng không thiếu. Thường ngày Khương Lệnh Uyển hay bị Tạ Cửu gây áp lực khổ ngờ mù ổ hển chăm chỉ cũng phải chăm chỉ, tiết đến được buông lòng chút, bây giờ bắt đầu học tiếp, lại cảm thấy có chút vất vả. Còn Khương Lệnh Đề là một người chăm chỉ hiếu học, xưa nay bài tập luôn hoàn thành đầy đủ, bây giờ đến tuổi cập kê, càng ngày càng trầm ổn hơn. Kiếp trước Khương Lệnh Đề là một tựa nữ ngoan ngộ ạ khổng đảng chú ý, kiếp này được mẹ cả Diêu thì y hệ ủ hưởng coi trọng, sau tiết mang nàng ra ngộ huy mộ tụt, người ngoài thấy Sủ Cổ Hệ Nường dịu ngoan như thế, ngược lại nhiều thêm mấy phần hảo xê. Em mở thanh danh tốt, các gia đình cũng lục tục đến nhà cầu thân. Khương Lệnh Uyển cũng cảm thấy cao hứng cho tứ tỷ tỷ. Nhưng trước đây, việc hôn nhân của hai vị tiểu thư đầu đều được định trước, có thứ tự lần nhược dư dạng, tuy tứ tỷ tỷ của nàng đã điền tuổi. Nhưng việc hôn nhân của Khương Lệnh Dung và Khương Lệnh Huệ vẫn chưa có tin tức gì, làm sao có thể đến lượt Khương Lệnh Đề. Khương Lệnh Đề ra mặt mỏng, vừa nghe Khương Lệnh Uyển nhắc đến chuyện này, liền xấu hổ rũ mặt nào ải, lục muội muội đừng trêu chọc tỷ. Khương Lệnh Uyển cũng thẳng thẳng không được cập đến nữa, biếu nỉa ủ nào ỉ thêm gì nữa, tứ tỷ tỷ chả kẻ mặc cỡ đến nôi đào hầm chôn chính mình mất. Khương Lệnh Đề nào ỉ trang đài, Tạ tiên sinh xưa nay nghị xả ô ngờ ý, hôm nay trong lòng có chút bực bội, muội đừng để trong lòng. Khương Lệnh Uyển lúy nào ải, mụ không trong lòng, muội biết Tạ tiên sinh là vì muốn tốt cho chúng ta. Tạ Cửu là tiên sinh tốt, điểm này không nghi ngờ. Khương Lệnh Đề nhìn lục muội muội trước mặt này, thấy khuôn mặt nhợ phần nộn tiểu mỹ thở tựa giật xinh đẹp, mỗi lần nàng nhìn đều không rời mắt nổi. Nàng suy nghĩ mổ tụt lúy nào ải, ngờ nào ỷ bệ nhờ tình phu quân Tạ tiên sinh ngày càng nặng, Tạ tiên sinh mỗi ngày ngoại trừ dạy học cho hai người chúng ta, chính là đi chăm sóc phu quân của nàng, nhắc tới quả thực khiến người ta khâm phục, nếu là tỷ thuộc kiên cường như nàng một người chống đỡ cả căn nhà. Điểm này Khương Lệnh Uyển cũng rất kính phục một người nhân có thái điển bước này, cũng coi nhờ cổng bài nhờ thường. Khương Lệnh Uyển trở về Ngọc Kỳ viện thay đổi xiêm y, sau đó mời đại điển chỗ Lao Thái Thái. Kiếp trước Lao Thái Thái tới tuổi mới rơi đại, cả gia đình lấn nhợ hút đều bên cạnh, cũng coi như hưởng phúc nửa đời người, lúc qua đời cũng không sò gì tiếc nuối. Nàng nhớ ngày Lao Thái Thái qua đời, là cuối tháng chạp năm thứ ba sau khi nàng gả cho Lục Tông. Ngày ấy nỉa ủ khổng sọ Lục Tông, nàng cũng khổng sọ cách nào gặp mặt Lao Thái Thái lần cuối. Nàng cũng muốn Lao Thái Thái sống lâu trăm tuổi, nhưng sống lâu trăm tuổi chỉ là một kỳ thác tốt đẹp, chỉ cần quý trọng mỗi ngày mình trải qua, đến lúc chết đi cũng khổng sọ gì hối tiếc. Bây giờ trôi qua mỗi ngày, nàng đều quý trọng mỗi người bên cạnh. Trong phòng Lao Thái Thái, Chu Thị và Diêu Thị đều có mặt. Bây giờ mọi người đạn tương lượng chuyện hôn nhân của mấy hài tử, việc cấp bách nhất, chính là Khương Dụ và Khương Lệnh Dung. Chu Thị nào ải? Mấy ngày trước con dâu có đề cập qua với Khương Dụ, tết đến thấy có mấy vị cổ hệ nương, đều là đại gia khuê tú, mỗi người đều rất đoan lệ, nhưng Khương Dụ không sỏ hứng với người ta, cũng không pha ai ngại ngùng, mà là không đúng người. Con dâu cũng khổ ngờ mù ổ hệ ép buộc, chỉ hy vương tạo nhà thể cưới người mình thích, dù sao những tháng ngày sau này cũng đều là ảnh trả ải qua. Lão Thái Thái là người văn minh, nhưng dù sao Khương Dụ cũng là trưởng tôn, sau này phải kế thừa gia nghiệp vệ quốc công phủ, bây giờ cả ngày học hành biếng nhác, có chút kỳ cục. Ban đầu trong lòng bà có chút thành kiến với Chu Thị. Sau khi Chu Thị vào cửa, khuôn mặt quá mức xinh đẹp, trong lòng bà có chút khô ngạ, mới đầu cũng không cho sắc mặt tốt. Nhưng trải qua những ngày tháng sau này, Lão Thái Thái thấy Chu Thị cũng không phải tiểu thư khuê các được ngàn vạn sủng ái, nàng có thể thành thục ổn trọng quản việc nhà, hơn nữa vừa vào cửa liền sinh trưởng tôn Khương Dụ béo trắng khỏe mạnh, quản việc nhà càng ngày càng tốt, đấy lòng bà cũng bắt đùy hệ ủ ịt con dâu này. Nhưng lúc này Chu Thị nghe Lão Thái Thùy nào có chút không ý. Tâm tính Dụ Nhi còn chưa ổn định, người trẻ khó tránh khỏi việc tâm rối ý loạn, hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia, phải thành thân xong đến lúc làm cha mới có thể nộ ra. Con nhìn sẽ mở khổng pha ai nhị phòng cũng vậy sao? Từ lúc có nhị tức phụ, lão nhị mới có thể hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm, cho nệ nào ải. Lời của cha mẹ mai mổ ý không sai được, chúng ta nên chọn cổ hành một tỉa tử tướng mạo đoan chính, thành thục ổn trọng, tình cảm mà, phu thê còn trẻ vẫn có thể bồi dưỡng. Lời này Lao Thái Thùy nào ỷ không xài, tình đầu hợp ý thành thân như Khương Bách Nghiêu và Chu Thị chỉ là số ít. Thói đời, mặc kệ ngươi là công tử thế gia, danh môn quý nữ nhà ai, việc hôn nhân cha mẹ định ra, Sau khi thành thân, chẳng mất quài, truy hến đã tảnh, tháng ngày trôi qua, đều ú nào ý trước khi thành thân đều phải xem qua ánh mắt, nhưng chuyện này cũng chẳng cần thời chia hẹn. Dù sao tiểu thư nuôi dưỡng ở khuê phòng, xuất môn đeo mũ, nếu muốn xem đôi mắt, 89 phần là phải xuất đầu lộ diện, điều này cũng không thích hợp để gả tới vệ quốc công phủ bọn họ a. Lão thái thái biết lời của bà cũng có chút vơ đua cả nắm, nhưng tức phụ trưởng tổn không quá mức qua loa không tùy tiện nghe theo tâm tư đưa ảnh kỳ à được. Chu thị có chút bất đồng cũng không ngám nào hiểu người nào, chỉ lo chọc giận lão thái thủy không hứng. Diêu thị cười cười, thân mật kéo tay lão thái thái, những năm nay chị em dâu hai người còn cũng ngờ mực mờ ẹ, quan hệ rất tốt. Diêu thị nào ải, mẫu thân cùng tẩu tẩu đều quan khưng dụ, tâm ý đều như nhau, nghĩa ủ không tẩu tẩu tiếp tục tìm kiếm. Ngày mai lại kiếm danh sách mới thương lượng với mâu thân được ổng. Lão thái thái gật đầu, thở duy mộ tựa y nào ải, cũng chỉ còn cách đó, ngược lại năm nay chuyện hôn nhân của dụ nhi nhất định phải định ra, sang năm ta muốn ôm chắc trai. Sang năm muốn ôm chắc trai, đây là muốn nửa năm cuối lấy cháu dâu vào cửa A. Chu thì nào ải, liền nghe theo ý của mâu thân và đệ muội, ta sẽ lù ý hơn cổ hệ nướng độ tuổi này ở Tấn Thành nhiều như vậy, nếu dụ nhi của chúng ta lùi khổng vợ ý ai thật cặc cũng chỉ có tiên nữ mới xứng đôi vậy hẳn. Có điều dụ nhi là hài tử xuất chúng khổ nghịt tiểu thư tranh nhau muốn chảy ra đầu vì muốn gả cho dụ nhi làm tức phụ đây. Vừa nhắc tới tôn nhi, trong mắt của Lao Thái Thái tràn gì hệ ủ gượng, bà rất thích nghe người khác khen tôn nhi của mình. Lao Thái Thái nhấc mắt, vừa thấy người đi hụt, mặt tràn đầy từ ai con mồ y nào ải, nhìn xem, tiểu tiên nữ nhà chúng ta đến rồi. Chu thị và Diêu thị quay đầu nhìn, người tiến vào là Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển cáo một khủ ổ hền mặt xinh đẹp, hai búi tóc chải lên. Khuôn mặt trẻ trung non nớt, nhìn Lao Thái Thái hành lễ, sau đó mới chớp chớp mắt hỏi, ngại nạ ai đảng nào ỷ tài sán sán vậy. Lao Thái Thái ôm tiểu tôn nữ vào lòng nói, đảng khẩn sán sán xinh đẹp đấy, phóng mắt toàn Tấn Thành, cũng không tìm ra sủ cổ hệ nưởng thứ hai nào xinh đẹp đả nghi hệ ủn sán sán thật là ông trời ban phúc cho vệ quốc công phù một xu tiên nữ. Khương Lệnh Uyển cố ý chu mỉ hệ nhỏ xỉn xa nào ai, mấy ngày trước mãi mãi nào ỷ sán sán là trái tìm nhượng qua người, sán xạ khô ngờ mù ổ hệ làm tiên nữ. Chỉ muốn làm trái tìm nhược quả mãi mãi cả đời. Lão Thái Thái nghe xong, liền ôm tiểu tôn nữ chặt hơn nói, được được được, trái tìm nhược. Khương Lệnh Uyển tính tình trẻ con cười cười, hỏi, lúc này mãi mãi cùng nương và nhị thằng nào ỷ trùy hên gì vậy? Sán sán muốn nghe. Lão Thái Thái nhéo mặt tiểu tôn nữ, không phải ải vì sốt ruột việc hôn nhân của ca ca con sao. Ca ca con cũng đã trưởng thành, năm nay thế nào cũng phải định ra việc hôn nhân. Sau đó cũng phải lưu ý đến chuyện hôn nhân của nhị tỷ tỷ và tam tỷ tỷ của con. Khương Lệnh Uy nào ải, còn có tứ tỷ tỷ. Năm nay tứ tỷ tỷ cũng đến tuổi cập kê. Lão Thái Thúy nào ải, cả ngày treo tứ tỷ tỷ bên mép, con nhược hởn tứ tỷ tỷ mấy tháng thôi. Ngày mai chúng ta bắt đầu tuyển phu quân cho sản sán, để cho mẹ con chọn người, con chỉ biết nhìn mặt, chọn phu quân cũng không phải chỉ để chọn dung mạo. Khương Lệnh Uyển ra mặt dày, mà khi Lão Thái Thúy nào ải, cũng chỉ có thể giả vờ thẹn thúng ngờ một phần. Lầm bẩm nào ải, mãi mãi đừng trêu chọc tôn nữ. Lúc 4 tuổi nàng đã chuyển xong rồi, cũng không phải chỉ xem mặt, nhưng khuôn mặt quả thật không tệ. Tuy nàng nông cạn, nhưng cũng không đồ, nếu kiếp trước Lục tổng không đồ ở xử tốt với nàng như vậy, nàng cù nghẹ không quyết định lại gả cô hẳn. Trước đây mấy năm, trong lòng nàng có chút ồ a nhằn, dở nhờ hẳn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hẳn không phạm sai lầm gì lớn, nàng cũng nên khoan đủ ngờ mũi tốt. Lão Thái Thái thấy nàng e thẹn nói, sán sán của chúng ta đã là đủ cổ hệ nương. Thời gian trôi cụ ạ tật nhờ ra ở. Chu thị nhìn nữ nhi nhà mình, cũng không nhờ in được nở nụ cười, sửa lại tóc mái nữ nhi nói, đừng tựa lên người Lao Thái Thái như vậy thật nặng. Lao Thái Thái lùi nào ải, tuy tạ đã là một bồi xương giả, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Khương Lệnh Uyển hơi dịch thân thể, ngoài miệng lùi nào ải, thân thể mãi mãi khỏe mạnh lắm, ngày mai người dậy sớm, hai bà cháu chúng ta cùng nhau chạy bộ. Lao Thái Thái nghe xong cực cổng khẽ miệng. Nào ỷ truy hên một lúc. Lão Thái Thái lưu Diêu thị ở lùi nào ỷ truy hiền riêng. Khương Lệnh Uyển theo mẫu thân đi ra sân, lúc này mới hỏi, mãi mãi muốn thương lượng với nhị thẩm chuyện hôn nhân của nhị tỷ tỷ sao? Chu thị nghiêng mặt nào ải, chuyện này cổ không quan tâm. Nhị tỷ đã lần tuổi không tiếp tục trì hoãn. Khương Lệnh Uyển rũ mắt, tuy kiếp trước Khương Lệnh Dung ngoan hiền, nhưng những ngày lễ Tết, cử chỉ tự nhiên hào phóng, làm vui vẻ mấy tỷ muội cùng trường bối, cho rằng nàng rất thích hợp làm con dâu, còn nàng cùng Khương Lệnh Huệ, Khương Lệnh Huệ quá mức kiêu căng. Còn nàng tùy hề ớt, dung mạo lại xinh đẹp khổng nhờ hẳn thấy phong thái quả một vị chủ mẫu, sau đó Khương Lệnh Dung thuận lợi gả cho Tạ Chí Thanh, cùng danh tiếng trước đây cũng có liên quan. Bây giờ Khương Lệnh Dung lặng lẽ mủ tràn đầy tử khí đến độ mấy lần nhị thẩm chủ động đến thăm nàng ta, nhưng nàng ta chỉ thích đọc sách, theo thùa trong phòng. Nhị thẩm cũng là một người kiên trì, nhưng nhị thúc lùi khổ ngả một lện hai không mặt mũi, tất nhờ ỷ hệ nhờ ẩn khổ ngờ mù ổ hển mặt mũi tiểu thê nhà mình bị dính cho. Bây giờ nghe giọng điệu này, chắc chắn Khương Lệnh đủ nghẹ không được gả như kiếp trước, chí ít đối với đại tài tử Tạ Chí Thanh là vô duyên. Khương Lệnh Uyển nhớ tới chuyện lần trước, liền nào ải, nương, có chuyện nữ nhở cổng bị hiệt có nể nào ý hứa é nương hay không, nữ nhở cổng sò chủ ý gì. Đùy cổ hệ nương ra, có mở được cùng là chuyện bình thường. Chu thị là người từng trải, đương nhiên lý giải được. Nàng nắm tay nữ nhi nói, nào ý hứa é nương, nương nghe cố gắng nghĩ cách cho con. Khương Lệnh ý nào ải, nương đừng hiểu nhầm, chuyện này không liên quan đến nữ nhi. Là liên quan đến ca ca. Chu thị giờ ngờ mùi tốt, hơi kinh ngạc, ca ca con. Khương Lệnh Uyển gật đầu nào ý truy hệ náo choàng ngày ấy cho Chu thị. Nữ nhi thấy, có lẽ ca ca thích Chu biểu tỷ, nhưng nữ nhi biết tuy Chu tỷ tỷ tốt, nhưng cũng khổng sưởng với ca ca. Chu thị nào ải, ngày ấy là con cố ý làm đổ chén trà. Khương Lệnh Uyển ngượng nào ải, lúc đó nữ nhi sốt ruột không nghĩ ra cách khác. Chu thị lùi nào ải, con làm rất tốt. Sán sán, ca ca cổ không cưới Chu Lâm Lang không nào ái điển quan hệ giữa nương và mợ con, Chu Lâm Lang này kiêu căng tự mãn, nếu gả đến nhà chúng ta. Phỏng chừng nạ nghẹ gì ra trướng khí mù mịt mất. Ca ca con là người bao che, nghĩa ủ ở tựa thạch nhờ thân, chỉ sợ toàn tâm toàn ý đối đại với nương tử sẽ gì khó dễ người ở bên trong. Lúc trước An Vương cũng đề cập với Chu thị, trước đây tình cảm huynh muội có khoảng cách, nếu nhi nữ có thể kết thành thân ra, có lẽ sẽ dùng mực mơ hồi tốt, nhưng lại bị Chu thị khéo léo từ chối. Nàng thời nào ý mai nhờ khổng tổng thạo bằng mẫu thân, nhất thời chuyện của ca ca cũng có chút kỳ vọng, nếu có mẫu thân ở đây. Kiếp này ca ca của nàng cũng khổ người lại dẫm vào vết xe đổ kiếp trước. Khương Lệnh Uyển chợt nhớ đến ánh mắt Lục Bảo Thiền nhìn ca ca ngày ấy, vội hỏi, nương, người thấy Thiền tỷ tỷ thế nào? Chu thị lập tức hủy nữ nhi. Nàng nhìn mặt nữ nhi một lạt mời nào ải, Thiền tỷ tỷ của con tính tình rất tốt, đối xử với người khả cổng tệ, nhưng nếu muốn làm chủ mù một nhờ ạ, không thích hợp cho lắm. Tại sao? Khương Lệnh Uyển sao có khổ nghịu đây là mẫu thân muốn từ chối? Nàng nhíu mày nào ải, nương. Trước đây người vẫn luôn khen Thiền tỷ tỷ, hy vọng nữ nhi cùng Thiền tỷ tỷ lui tới nhiều hơn. Hơn nữa nữ nhi cũng biết nàng thích ca ca, nên mới. Sán sán. Chu thị kệ u mồ tỷ hiển, sau đó chậm rãi mở mì hệ nào ải. Nếu ca ca cưới Thiền tỷ tỷ, vậy con tính sao đây? Chương 71. Khương Lệnh Uyển nghe xong sững sờ, hấp háy môi hỏi, nương người có ý gì? Chu thị vươn tay, sờ sờ hai búi tóc của nữ nhi, khuôn mặt nữ nhi trắng trẻo mũm mĩm, hai mắt sáng long lanh. Còn mềm mại hơn nàng ngày xưa nhiều. Nàng nhờ ải một lúc, ôn nhờ u nào ải, sán sán, con thích tông biểu ca, nương nào ải đúng không? Trong đầu nữ nhi cả ngày nghĩ gì, nàng làm nương lòng sáng như gương, sao có thông dư dạng. Khương Lệnh ủy không nghĩ tới mẫu thân nàng lại trực tiếp như vậy, nhất thời sững sờ, suy nghĩ muốn giải thích một phần, lại nghe mẫu thân tiếp tục nào ải, việc hôn nhân của ca cùng con quan tâm. Bây giờ con nên cẩn thận theo các tiên sinh học tập nữ hồng, chờ qua một thời gian. Tự mâu thân nệ rủi còn quản việc nhà. Nữ nhi mới 13, chuyện này vốn không con bé phải quan tâm. Việc hôn nhân của con trai, trong lòng nàng đã cào dự định. Khương Lệnh ủy không xuyên gì nào ải, chỉ gật đù nào y mồ ti hiển nữ nhi biết rồi, sau đó quay trở về Ngọc Kỳ Viện. Nàng trở về phòng ngủ, liền ngồi vào trong giường, lấy ngọc bội dưới gối gấm màu tím ra. Mấy năm nay ngọc bội này nàng vẫn để trong ngăn kéo, sau Tết Nguyên Tiêu mới nhớ đến mà lấy ra. Bây giờ nàng vẫn chưa thể giành chính ngôn thuận đeo nó. Dù sao nàng khổng xuyên là tiểu hải tử, cũng không so đính ước gì với Lục Tông. Nàng muốn gả Cố Hẳn, nhưng khi nghĩ đến ca ca cùng Lục Bảo Thiền. Nàng biết Lục Bảo Thiền thích ca ca, kiếp trước thà làm hiệu ý thể, cả đời chờ ở Vinh Vương Phủ, cũng không chịu tùy tiện lập gia đình. Nàng là quận chúa Vinh Vương Phủ, hồi đó Lục Tông là phụ tá đắc lực của Hoàng thượng, địa vị Vinh Vương Phủ giống như nước đầy thuyền, huống hồ điều kiện Bảo Thiền không kém, người đến cầu thân cũng đến tranh nhau phá cửa. Tuy nàng thiên vị ca ca, nhưng cũng không công nào ý một cụ, những nam tử đến cầu thân không thể những vị công tử tuấn lãng si tình. Nàng nghĩ nếu ca ca thích Lục Bảo Thiền như vậy, đó là truy hẹn không tốt hơn, nhưng gia đình nào lại có chuyện gả cưới lẫn nhau như vậy. Trừ phi, nàng không tạ cho Lục Tông. Con người đều ích kỷ, bây giờ chuyện này đặt trên người nàng, quả thật làm người ta do dự. Khương Lệnh Uyển nghĩ cả buổi tối, ngày tiếp theo khi đi mơ mơ màng màng, Tạ Cửu nhìn thấy, liền phạt nàng đứng nửa canh giờ, còn mắng nàng, quả là gỗ mũ công điều khác. Sau khi học xong, Khương Lệnh đề động viên một lúc, sau đó mới hỏi, hôm nay muội luôn mất tập trung, sao vậy? Chuyện này tốt nhờ ở không nghệ nào ý hứa tứ tỷ tỷ, Khương Lệnh Uyển liền nào ải, không so gì, chỉ là thân thể muội có chút khổng tổ a ai mái. Khương Lệnh đề cũng là người có mắt nhìn, biết Lục muội muội sợ là có mở cửa khổ ngờ mù ô nào ý hứa ai nàng, nhất thời cũng khổ ngoài gì. nào ý nàng trở về nghỉ ngờ thật tốt, chớ đem chuyện Tạ tiên sinh để trong lòng. Khương Lệnh Uyển trở về Ngọc Kỳ viện, Sơn Trà cười khanh khách đón chủ, nhìn tiểu thư mình dường nhờ cổng vụ ải, lúc này mới thu lại nụ cười nhờ dùng nào ải. Lục tiểu thư, ngày mai là lễ tắm gội, vừa rồi Vinh Vương phủ gửi thư mời, tiểu quận chúa muốn hẹn tiểu thư đến Vinh Vương phủ tụ hội, người xem. Lễ tắm gội là một trong số những ngày nghỉ của Trung Quốc thời xưa, vào ngày mùng năm. Hôm qua vừa mới nghĩ đến Lục Bảo Thiền, hôm nay Lục Bảo Thiền liền hẹn nàng. Đúng lúc Khương Lệnh Uyển cũng mù ồn đi thăm dò ý tứ, liền gật đầu ân mộ tỉ hiện. Tuy mới ra xuân, nhưng bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, ngày tiếp theo khi ra cửa Khương Lệnh Uyển mặc một váy lụa xanh ngọc bích, đáy mắt trang điểm hơi nhạt, tùy không ni bận, nhưng khuôn mặt nàng trắng nõn, liếc mặt mờ ợt quải liền nhìn thấy. Kim Kết biết Lục tiểu thư thích trưng diện, tối hôm qua lăn qua lăn lại, sợ làng không gọn, hôm nay mới có vẻ hơi tiểu tùy mộ tốt. Nàng cầm hộp son trang điểm cho tiểu thư nói, tiểu thư xem, có tinh thần hơn rất nhiều. Khương Lệnh Uyển gật đầu, nhìn gương soi. Màu sắc tươi mới, hương thơm ngào ngạt, bôi lên mỉ hệ nhợ hứa, còn mê người hờn hẳn rư, làm người ta khi nhờ ảnh khổng nhờ in được mà muốn cạch một quải, muốn nếm thử xem đây là vị chua hay ngọt. Khương Lệnh Uyển nhờ ái mộ tốt, lúc này mới hài lòng, đứng dậy chuẩn bị xuất môn đi Vinh Vương phủ. Hôm nay tâm trạng Lục Bảo Thiền rất tốt, nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, liền nhiệt tình đi lên đón, đưa lên những món bánh ngọt tinh xảo mỹ vị, sán sán, bánh nhân đậu ở chỗ mù khổng sò hương vị giống như vậy, muội nếm thời đại, ăn rất ngon. Kiếp trước lúc nàng gả cho Lục Tông, nàng thích ăn nhân đậu ở Vinh Vương phủ nhất. Khi còn bé nàng đến Vinh Vương phủ chơi đùa, cũng rất thích ăn bánh nhân đậu. Tâm trạng của nàng không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khẩu vị, sau khi ăn xong mấy khối, mới cảm thở ý không. Đúng nha, dù nàng không tí mở không phì thế lý loạ, chính ca ca ruột của mình, tóm lại cần phải để ý, sao chuyện gì cũng đều có thể ăn ăn uống uống. Khương Lệnh Uyển ngừng lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Bảo Thiền, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa mấy năm qua Lục Tổng khổ ngợi phủ, Vinh Vương càng trân trọng nữ nhi bảo bối như quả tim của mình, cũng may tính tình Lục Bảo Thiền rất tốt không bị Vinh Vương chiều hư, nghĩa ủ khổng trả kẻ quỳnh tiêu ngạo hơn cả nàng và Tạ Tinh Tinh. Khương Lệnh Uyển nhìn Chu Lâm lảng đảng đường nào ỷ trùy hển với Tạ Tinh Tinh cách đảo không xa, rồi nhìn sang Lục Bảo Thiền hỏi, năm nay Thiền tỷ tỷ 14 tuổi rồi đúng không? Lục Bảo Thiền chớp mắt mấy cái, đúng nha, tỷ lớn hơn mụ hội một xì. Chuyện của các cổ hệ nương cổng phạ cái gì cũng có thể hỏi, nhưng người Tạ đã điển tuổi mai mối, đối với việc hôn nhân cũng rất tò mò, nên bây giờ nàng có hỏi cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Sau khi qua lễ cập kê, Thiên tỷ đã có thể lập gia đình được rồi, sau này chúng công lại lui tới gặp nhau như vậy nữa, muội có chút không nghi. Lục Bảo Thiền nghe xong mặt liền đỏ lên, thường ngày tính tình lẫm liệt, lợt một được hạnh với Khương Lệnh Uyển, là người cổng bị hiệt xấu hổ, hôm nay vừa nhắc tới mặt liền đỏ, đúng là làm người ta ngạc nhiên. Lục Bảo Thiền một khổ ải bánh nhân đậu lên, dương mắt nhìn sủ cổ hệ nương trước mắt, nhớ đến người kia ngày Tết Nguyên Tiêu, liền túi mặt trầm dùng nào ải, nào y không trợn, tỉ gà cho người, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt ta. Khương Lệnh ủy nào lời này là có ý quan sát vẻ mặt Lục Bảo Thiền. Dù sao quen biết nhiều năm như vậy, nàng cũng tương đối hiểu Lục Bảo Thiền. Hai tay Khương Lệnh Uyển đặt trên gối nói, vợ y thay tốt, muội chỉ sợ sau này chúng công gặp mặt nhau. Lục Bảo Thiền cười cười, đáy mắt sáng lấp lạnh nào y nào ải. Thở trả chuyện hôn nhân vẫn còn sớm, lúc Tết, cha tỷ vì én đang tục dục chuyện hôn nhân của đại ca, suốt ruột không tô ải. Muội thấy đó, nhân phẩm và dung mạo ca ca tỷ rất tốt nào ái điển người ca ca Lục Tông này, Lục Bảo Thiền vẫn rất kiêu ngạo đây, nàng nhìn về phía Chu Lâm Lang và Tạ Tinh Tinh, lúc này mới ý dùng bên thai Khương Lệnh Uyển, thở trả, cha tỷ rất vừa ý Lâm Lang, hơn nữa tuổi của Lâm Lang cũng rất hợp với ca ca thở trả tỷ cũng rất muốn Lâm Lang làm tẩu tẩu, nhưng lại cảm thấy lúc ca ca và Lâm Lang đứng quờ mực có chút kỳ lạ. Dường như các cổng tịch những sủ cổ hệ nương, bên người ngoại trừ đông nôn. Cũng không so thiếp thân hầu hạ. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Bảo Thiền mộ tụt, thầm nghĩ, vị em dâu này của nàng tờ tình mắt ta. Tất nhiên Chu Lâm Lang không xưởng với Lục Tông. Nhưng kiếp trước nghĩa ủ không phải ai là nàng, Chu Lâm Lang cố gả ngờ một tụt chắc có thể gả cho Lục Tông. Dù sao quan hệ hai gia đình rất tốt, Chu Lâm Lang và Lục Bảo Thiền cũng là tỷ muội tốt, nếu Chu Lâm Lang không lọt vào mắt Lục Tông không bị hiệt cổ hệ nương nào mới có thể lọt vào mà tàn. Lục Bảo Thiền cười dịu dàng nhìn Chu Lâm Lang cách đảo không xa. Chu Lâm Lang có dáng vẻ qua một thư khuê các, đoan trang hiền thục, tự nhiên hào phóng, xác thực là mộ tưởng cử viên lớn. Hơn nữa trong mắt Lục Bảo Thiền đã sầm xem Khương Lệnh Uyển là tỷ muội tốt, dưới cái nhìn của nàng, tợ nhợ cả ca rất thích thân cận với Khương Lệnh Uyển, khẳng định cũng vì xem nàng như muội muội mê ủ gượng, còn cái khác, tất nhờ ý hẹn không suy nghĩ nhiều. Khương Lệnh Uyển sâu sắc nhìn bóng lưng Chu Lâm Lang, lúc này mới bất đắc dĩ thở duy mộ tự ải. Lúc rời đài, Khương Lệnh Uyển cố ý tới Long Kỳ viện của Lục Tông. nàng biết hôm nay Lục tổng khổ ngợi quý phủ. Người hầu hạ bên cạnh Lục tông là Đỗ Ngôn nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, lúc này vội vàng tiến lên nghênh đón, hành lễ nào ải, tiểu nhân khấu kiến Khương Lục tiểu thư. Hôm nay thế tử ra đến quân doanh, bây giờ vẫn chưa về. Khương Lệnh Uy nào ải, ta biết, ngược lại hôm nay không phải ta đến thẳng hẳn. Nàng lẩm bẩm, đem ngọc bội trong tay cho Đỗ Ngôn, lần trước ta nhặt được ngọc bội, hỏi mới biết là của tông biểu ca. Ngươi cầm lấy, chờ đến lúc tông biểu ca trở về, ngươi hãy đưa ngọc bội lại của hẳn. Đỗ Ngôn đáp lời, cẩn thận tiếp nhận. Hàn Bỉ hiện thế tử đối xử với Khương Lục tiểu thư có chút đặc thù, liền như dùng nào ải, Khương Lục tiểu thư có lời gì nhắn gửi cho thế tử cổng. Khương Lệnh Uyển lắc đầu, không sợ. Đỗ Ngôn thấy Khương Lục tiểu thư có chút kỳ lạ, nhờ hẹn ngả ô hủy không bị hiệt kỳ quái ở chỗ nào. Hà U ai đầu nhìn ngọc bội trong tay, tinh tế đánh giá một phần. Ngọc bội quý giá như thế, theo tính cách thế tử ra, chắc chả nhẹ không vật đồ bừa bãi. Dường như nghĩ tới điều gì, Đỗ Ngôn ngẩn người. Ai nha không phải ái là thế tử ra chọc Khương Lục tiểu thư tức giận đấy chứ. Ước chừng thời gian khoảng nửa chung trà, Lục Tông trở về hành mặc một áo choàng màu tím, trang phục rất tùy tiện. Lục Tông mới tiến vào Long Kỳ viện, vô phương không nhờ hẳn thấy ai, lúc này Lý Yến để điền bên cạnh bàn, tự mình cầm lấy ấm trà thanh hoa hồng mạ vàng tự rót cho bản một kèn. Đôi mà tăng Lý Yến nhìn mảnh giờ in trệ bản ba chân bằng gỗ đàn hương màu đỏ, nhớ tới Hà Đăng ngày đó, mặt người không khỏe nhu hòa xuống. Đỗ Ngộ hẹn đi. Hắn nhờ anh Lục Tông, nơm nớp lo sợ tiến lên hành lễ nói, thế tử ra, lúc nãy Khương Lục tiểu thư đưa ngọc bội cho tiểu nhân nhờ trả lại cho thế tử ra nào ạ, do thế tử cẩn thận làm rơi, Khương Lục tiểu thư tình cờ nhặt được. Hôm nay Lục Tông đến quân doanh thao luyện binh sĩ, tình cờ gặp Thái tử Lục Vân, hai người cùng nhau thi đấu bắn tên. Thái tử không bù ổng tha cổ hẳn, chỉ có thể phụ bồi, lúc đầu bắn tên, sau đó là cưỡi ngựa, đấu kiếm. Tất nhờ ý hệ nhờ à như mình xuất trận. Bây giờ mới hồi phủ chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi uống chén trà, túi đầu nhìn ngọc bội Đỗ Ngôn chỉnh lên, vầng trán lập tức lạnh tanh, cũng không xuyên tâm trạng mà uống trà nữa. Hàn đứng lên cầm lấy ngọc bội, hỏi, người rời đi ba ảo lâu rồi. Đỗ Ngôn ngẩn ra, vội vàng đáp, trước khi thế tử ra trở về, chắc cũng đã được nửa khắc thời gian. Lục Tông nghe xong, liền bỏ ngọc bội vài trong ngực, lập tức nào ải, chuẩn bị ngựa. Chương 72. Sơn Trà ngẩng đầu nhìn tiểu thư nhà mình, lại nhìn Kim Kết bên cạnh một tốt. Kim Kết nhìn nàng khẽ lắc đầu, hai người đều khô ngảm lên tiếng. Dù sao hầu hạ bên cạnh Lục tiểu thư 6-7 năm, hai người hiểu nhất chính là nghe lời đoán ý, biết bây giờ tâm tình tiểu công tốt, bật nào ý mộ tụt vẫn tốt hơn. Khương Lệnh Uyển cảm thấy buồn phiền, giơ tay vén màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài, sau đó đông nhiên nhớ tới cái gì, nhìn người đánh xe nào ải, đi Vinh Vương Phủ. Kim Kết ngẩn người, hỏi, tiểu thư rơi đồ gì ở Vinh Vương Phủ sao? Khương Lệnh Uyển gật đầu. Đúng. Nàng có đánh rơi đồ ở Vinh Vương Phủ. Xe ngựa quay lại, bánh xe chuyển hướng, dừng lại trước Vinh Vương một lần nữa. Khương Lệnh Ủy khổng chừa nha hoàn lấy ghế, liền nhấc váy nhảy xuống. Kim Kết nhìn thấy mà tim gan run rẩy, chăn lùi nào ải, lần tới tiểu thư cổng được hành động như vậy nữa. Nếu bị ngã không bị hiệt quốc công gia và phu nhờ nẹ đổ lòng đến mức nào nữa. Khương Lệnh Uyển cười cười, thầm nghĩ khổng pha ải vì nàng đang tập sao. Vậy mà lúc nàng tới cửa, liền thấy Lục Tông mặt lạnh đi ra, có vẻ rất gấp gáp. Trong lòng Khương Lệnh Uyển hồi hộp, chân tay luôn cũng nhờ ai nhờ ẩn, theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước. Đúng là Lục Tổng đang rất vội, vừa đi tới cửa liền nhìn thấy sủ cổ hệ nương nhà người ta, có chút ngạc nhiên hẳn ngợi ngẩn, thấy nàng lui thể một bậc nữa chính là bậc thang Hà hệ nở ra ở trong tiến lên, bắt lấy cánh tay của nàng. Nàng nhớ nhờ ẩn, khí lời chắc lệnh, tất nhiên lập tức xách người tới trước mặt. Lúc này Lục Tông cũng không đi cái gì mà nam nữ có khác nữa, nhữ mày hỏi, mắt để đâu, hẳn phát thiện nàng nhữ mày. Có lẽ là do được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ bị người khác trách mắng, giọng liền mềm mại hờn mộ tốt, hỏi, muội chạy tới đây làm gì? Khương Lệnh Uyển có khíu giác rất nhạy bén, bây giờ một đoài nam nhân như Lục Tông trên người toàn mùi mồ hôi dù rằng mới về chưa kịp tắm rửa. Nguy không ngửi, bản năng nàng có chút ghét bỏ. Lần này quay lại, nàng muốn gặp Đỗ Ngôn lấy lại ngọc bội kia, sau đó làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng nhìn tình huống trước mắt, có lẽ là do nàng mơ mộng quá rồi. Nhưng Lục Tông không pha ai muốn kiếm nặng đại. Khương Lệnh Ủy khổng sỏ cốt khí rụt đầu một đồ ái mắt to lay lấy nhìn Lục Tông, mở mì hệ nào ải, muội đánh rơi đồ, muốn trở về tìm. Tông biểu ca, huynh thả muội ra trước được ông. Tay muội đau. Hắn là kẻ quanh năm ở quân doanh toàn đàn ông, khí lực lớn, tay chân tinh tế của nàng sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu cổ tay nàng bị thương không việt được chữ, chắc chắn tạ cửu lùi nào ỷ nàng quá được nuông chiều từ bé. Huống hồ bây giờ bọn hạ nhân đều đang nhờ hắn a. Nghe lời Khương Lệnh Uy nào ải, Lục Tông buông lòng tay, nhờ hình không thu người ra, chỉ kéo nàng vào trong. Khương Lệnh Uyển biết Lục Tô nghẹ khổ ngoài nàng, nhưng vẫn hơi sợ dáng vẻ này quả ẩn mùa tốt. Nàng bước thi hẳn, vợ đi lời a hỏi, tông biểu ca dẫn mù hồi đây. Bước chân Lục Tổng khổ ngừng lại, chỉ lệnh nhờ ạt nào ải, không phải ai bị rơi đồ sao. Huynh dẫn mù hồi đi tặng. Được, còn muốn giao hấn nàng a. Khương Lệnh Uyển quệt miệng, nếu lát nọa ảnh tạm bắt nạt nàng, nàng nghẹ các cổ hẳn xem hạt nhào dám phạt nàng hay không. Kim Kết và Sơn Trà cũng bị dọa sợ, căn bạ không nghĩ rằng Vinh Thế Tất sẽ đồ xử với Lục tiểu thư như vậy. Tuy thường ngày Vinh Thế Tất khổ người cười, nhưng cũng là một thương nhân rất có phong độ. Hai nha hoàn sững sờ, sau đó nghĩ đến danh tiết của tiểu thư nhà mình, vội vàng đi thì ô. Vậy mà mới nhấc chân, lại bị Đỗ Ngôn ngăn cản. Nếu đến mức này, Đỗ Ngôn cũng không bị Hiệt Thế Tử ra và Khương Lục tiểu thư có quan hệ gì, vậy mấy năm của Hàn Nợ bên cạnh chủ nhân thở tùng phí. Đỗ Ngôn mặc một xiêm y cổ tròn màu xanh đen, thanh tú nho nhã, là một người dễ gần hà nhờ ảnh lệ với Kim Kết. Sơn Trà nói, hai vị cổ hệ nưởng tạm thời dừng bước, Thế Tử chỉ mù ổ nào y hựa Khương Lục tiểu thư mấy câu, chúng ta đều là hạ nhân, vẫn đừng nên đi chờ y dày. Kim Kết thận trọng hơn, biết lợi hại trong chuyện này, nhìn Đỗ Ngôn nào ải, tuy quan hệ giữa tiểu thư chúng ta và Vinh Thế Tử rất tốt, nhờ hền nào y tắm lại Vinh Thế Tử vẫn là nam nhân, nếu chuyện truy đều này, vậy thanh danh tiểu thư bốn. Đỗ Ngôn mỉm cười trấn an, Kim Kiệt cổ hệ nương yên tâm, phẩm hạnh thế tử như thế nổ cổ hệ nương cũng không nhịu sao. Hơn nữa, vừa gì cổ hệ nương cùng đã nào ải, quan hệ của Khương Lục tiểu thư với thế tử rất tốt. Khi còn bé, thế tử còn từng cứu mạng Khương Lục tiểu thư, bây giờ lại có thể làm hỏng thanh danh Khương Lục tiểu thư hay sao? Hạ nhân Vinh Vương phủ chúng ta, từng người đều rất kín miệng không bao giờ huyên thuyên chuyện gì, nếu hôm nay Kim Kiệt cổ hệ nương nháo lên không sỏ chuyện cũng thành có chuyện, truy yếu đi sẽ không tốt cho thanh danh Khương Lục tiểu thư. Kim Kết thấy Đỗ Ngôn ngăn cản, ở đây lại là Vinh Vương phủ, hai người nha hoàn bọn họ cũng chẳng thể làm gì. Có điều Đỗ Ngôn nào ai đủng, phu nhẫn khô ngẩy khen người, nhưng lại khen ngợi Vinh Thế Tử khô ngựa, có thể thấy phẩm hạnh Vinh Thế Tử rất tốt. Hơn nữa Vinh Thế Tử là biểu ca của tiểu thư, như thế lý loa, chắc cú nghẹ không sò chuyện gì. Nghĩ như vậy, Kim Kết thiên lòng hờn mộ tốt, được, vậy ta và Sơn Trà đứng đây chờ. Đỗ Ngôn lùi nào ải, bên ngoài gió to, hai vị cổ hệ nưởng cẩn thận kẻo bị lạnh. Hay là vô trong chỉ mộ tốt? Kim Kết lắc đầu, không, hai chúng ta chờ ở bên ngoài, nếu Đỗ đại ca có việc, cửa đi ảm đài. Đỗ Ngôn biết Kim Kết đây là đã nhường nhịn lắm rồi, cũng không được voi đòi tiên, liền cùng đứng canh giữ cùng hai nha hoàn ngoài sân Long Kỳ Viện. Còn bên này, Khương Lệnh Uyển bị Lục Tông kéo vào phòng. Long nàng phát sầu không bị hiệt nên giải thích như thế nào? Theo lý thuyết khi còn bé nàng và Lục Tông là thanh mai trúc mã mấy năm, nhưng sau khi lớn cũng chỉ gặp mặt mấy lần thôi, cũng không nào ai được vài câu nữa. Đúng là nàng muốn gả cổ hẳn, nhờ hình sổ hệ nưởng ra cần phải rủi rè, nàng không hành động quá mức, bây giờ quan hệ hai người còn chưa thân thiết đến trình độ này. A nàng túi đầu nhìn tay Lục Tổng đang nằm lấy cổ tay nàng, khoe miệng cong cong, có chút hoài niệm dáng vẻ bá đạo của hẳn. Có điều. Phi phi phi, sao nàng lùi khổng sỏ cốt khí như vậy? Còn thích bị hành bật nạt. Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông đóng cửa, nàng rút tay ra, chạy một tắc. Nhưng Lục Tông chỉ cần vài bước là đuổi tới, đem người dồn vào góc tường. Sau đó mới lấy ngọc bội từ trong lồng ngực, muội quay lại tìm cái này. Khương Lệnh Uyển bĩu môi ỉ không tới à nhận. Đúng, nàng hối hận rồi. Vừa ra cửa liền hối hận. Cảm thấy bản thân mình hành đường tận ngốc. Tuy Lục Bảo Thiền thích ca ca nàng, nhưng ca ca lụy khổng sỏ tâm tư gì với nàng ấy, nàng vội vã làm muội muội tốt, trước tiên liền muốn chặt đứt quan hệ với Lục Tông, làm truy hệ thần xuẩn. Khương Lệnh Uyển nàng là ai, chỉ và ánh em hai nhà thành thân qua lụy khổ ngập lễ nghi, nghĩ cũng không nghi, liền buông tay Lục Tông. Đi không phải chuyện nàng nên làm. Nàng liếc mắt nhìn ngọc bội, thấy thái độ Lục Tổng không tốt, liền dở thói xấu quả ổ hệ nưởng giận nào ỉ một đằng làm một nẹ ồ, mẹ mù hồi nào ỉ không nhận khối ngọc bội này của tông biểu ca, hôm qua tình cờ muội kiếm thấy nó ở trong ngăn tủ, nên muốn trả cho huynh. Vợ ỉ không được sao? Muội làm vợ ỉ không đúng sao? Lục Tông cúi đầu. Thân thể sủ cổ hệ nương nhận nhờ ẩn, sống lưng thẳng dựa vào vách tường, coi như ngẩng đầu nhờ ai nhờ ẩn cũng rất vất vả, dù sao nàng cũng nhờ mẹ như thế. Lục Tông siết chặt ngọc bội trong tay, hơi cúi người mổ tở tẩy nâng mông nàng, dùng sức, ôm cả người nàng lên, lúc này mới có thể thẳng thắn đối mặt với nàng. Khương Lệnh Uyển nhất thời ngượng ngùng, phương cổ bản thân té xuống, hai tay nàng ôm lấy vai Lục Tông, đôi chân lơ lửng, như con gà luộc, đỏ mắt nào ải, Lục Tông, huynh huynh làm gì vậy? Lục Tổng không để ý tới nàng, bây giờ sắc mặt quả ẩn cũng chẳng dễ nhìn, chỉ mở miệng hỏi, ý của muội là mù hồi không tin. Một đồ ải mắt to của Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông gần trong gang tấc, gật đù nào ải, muội trả cho tông biểu ca, sau đó tông biểu ca đưa chỗ cổ hệ nưởng huynh thích không tốt sao? Lục Tông lùi nào ải, lúc trước mà muội muốn có nó. Khương Lệnh Uyển dồn lực đi hạch một quải, thấy Lục Tông không nhớ úc đích, lúc này vẻ mặt như đưa đàm nào ải, bây giờ mù khô ngờ mù ổ hển nọa không được sao?
Không được.
Lục Tông trầm mặt nào ải, ngày đó huỳnh không đúng ý muội còn tức giận, bây giờ nào ý không là không, làm gì có đạo lý nào đơn giản như vậy.
Nào in thế, dường như muốn trách nàng không nào hiểu ý.
Khương Lệnh Uyển sững sờ dương mắt nhờ ải nhờ ẩn, mặc dù nhược giận có chút bá đạo, nhưng tính tình sủ cổ hệ nường bướng bình, bị hệ thản đừng quan tâm nàng, bá đạo hung hăng chút lại càng thêm mị lực. Nhưng khi nàng ngửi thấy mùi trên người hẳn, lại thờ ý hà nồm nàng mà ý không bù ổng, tư thế này làm nàng không xuyển tí sức lực nào, nàng chỉ đặt nhiều dùng nào ải, huy nở tờ thô ải, huy đi tầm trước, sau đó hai tạ nào ý truy hẹn có được ổng.
Lục Tông cũng lo lắng mùi mồ hồ ý trên người hẳn làm nàng khó chịu, nhìn mặt nàng, có chút khô nghi ê lòng, vậy mù không được rời đại.
Khương Lệnh Uyển gật đầu, không đại. Lúc này Lục Tông mới buông tay, đặt nàng xuống nói, trượt mô tốt, huynh ra ngay. Thấy Lục Tông xoay người đi về phòng tắm, Khương Lệnh Uyển xoa xoa mặt, thở dài. Nàng đánh giá bài trí xung quanh phòng Lục Tông, đàng hoàng xa trẻ, cách bài trí khác hoàn toàn với Ngọc Kỳ Viện. Nàng xoa cổ tay, cảm thấy hơi đau, sau đảo đài điển chỗ ghế gỗ mun sau tủ sách ngồi xuống, nhưng trái tim nhợ huyền loại cứ đập thỉnh thịch tầm ý. Rất nhanh Lục Tông đi ra, tổng cần khổng thời nửa khắc. Nàng thấy Lục Tông thay đi một xiêm y màu trắng thêu trang lưới liềm, đôi tóc có chút ướt, vô hại hơn mấy phần. Nàng rũ mắt không nhờ ai nhờ ẩn, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, trong lòng suy nghĩ nệ nào ỷ ựa ỷ hành nhờ thế nào. Tuy nào ỷ tắm rửa rất đơn giản, nhưng điều này cũng giúp Lục Tông bình tĩnh lại hành nhờ ẩn sủ cổ hệ nường hai tay nâng cằm, gương mặt khổng xuyển như bánh bao khi còn bé, nhưng cũng rất mềm mại, đã nghỉ hệ. Nàng cũng không chăm ngẩng đầu nhờ ai nhờ ẩn, chỉ quên miệng, dường như rất tức giận. Lục Tông cảm thấy hành động trước đó quá ả nhờ quá đà rồi. Nhờ hệ ngán đã quen ở trong quân doanh, gặp chuyện luôn dùng những thủ đoạn trực tiếp, nàng là một thư khuê cát, lúc này hẳn là bị hạ tỏa sơ đại. Lục Tông đi thời, ngồi xuống bên cạnh nàng, khoát tay, Khương Lệnh Uyển lập tức cảnh giác dựa lùi vô phía sau. Lục Tông lúng túng thu tay về nhờ ẹ nhờ ảng nắm thành quyền, đặt ở bên mép hồ nhẹ mổ tỉ hiển, hỏi, lúc nãy có làm muội bị thương không? Khí lời chắc lệnh, dù cô hệ nường da rẻ trắng nón, lượt một quải liền in dấu hồng. Khương Lệnh Uyển là người thích rước hiếp người khác. Thấy Lục Tông khổng xuyển hung hăng như lúc nãy, liền có chút sức lực chế nhờ hùa ngạo ải, khí lực tông biểu cả tật lệnh, ngay cả biểu mội của mình cũng khi dễ. Lục Tông nhìn dáng vẻ hung hăng của nàng thờ ý thật tủ vị, cũng không biết lúc nãy là ai ôn tồn bạ hàm nhục nhờ nào ý truy hển hẳn cùng thăm dò tính khí của nàng, ngồi xa ngơ mức bền, nắm chặt tay nàng, đặt ngọc bội vào lòng bàn tay nàng, lần sau đừng lẳng rơi.
Khương Lệnh Uyển há miệng, có chút không thấy nhờ ý hển nào ải, ngọc bội này.
Lục Tông nhìn ná ngờ một tụt nào ải. Đã cho muội, kiếp này đều là của muội.
San San, huynh khổ nghi vọng muội trả lại.
Khương Lệnh Uyển thấy ngọc bội kia hơi phòng tay, nàng nhìn Lục Tông, sau đó siết chặt ngọc bội, lẩm bẩm một củ, vốn muốn quay lại lấy không nghỉ huy nhẹ trời về nhanh như vậy.
Muội còn muốn suy nghĩ thêm đây.
Lục Tông hỏi, muội nghĩ cái gì?
Nghĩ, trả đồ lại của hẳn.
Nàng cũng khô ngảm kể chuyện này với hẳn, dù sao chuyện của ca ca và Lục Bảo Thiền, nàng không can thiệp nhiều quá.
Nàng vì muốn tốt cho ca ca. Nhưng chuyện này cũng không miễn cưỡng, nếu ca cổng tịt bảo thiền, vậy nàng sao phải từ bỏ Lục Tông?
Lục Tông rất tốt ta, thương vợ, cam lòng cho nàng xài bạc, mỗi ngày xong việc đều trở về phủ, xưa nay không trệ hoa gẹo nguyệt, cũng rất ít xa giao.
Nam nhân tốt như vậy, nàng cứ thế từ bỏ, chẳng phải đầu nàng bị cửa kẹp sao?
Nhưng hôm nay không pha hoàn tổ ạ không sò thu hoạch.
Chỉ ý thẳng cùng để ý đến nàng không xem nàng như hài tử.
Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy quy nào ải, bây giờ không nghi gì hết, muội muốn về nhà.
Lục Tông nào ải, huynh đưa muội về.
Khương Lệnh Uyển đứng dậy, vội nào ải, không, tự muội về nào ịt sổng, nàng li eo đi ra cửa.
Nàng quay đầu, thấy dường như Lục Tông có chuột không vụ ải, đứng im tại chỗ.
Khương Lệnh Uyển nắm ngọc bội trong tay, suy nghĩ một lúc.
Lúc này mới khẽ cắn răng chạy tới.
Nàng nhón chân kéo cổ Lục Tông, hôn lên mổ y hẳn một quải, sau đó che mặt chạy ra ngoài.
Khương Lệnh Uyển trở về phủ, trong lưng đạ bài nhờ tĩnh trở lại.
Vừa vào cửa. Bọn hạ nhân theo quy củ hành lễ, khuôn mặt nhờ ẩn của Khương Lệnh Uyển nở nụ cười rạng rỡ, tâm trạng vui vẻ.
Sơn Trạ không hiểu, lúc nãy khuôn mặt này còn heo hứa, sau khi nào ý truy hển với Vinh Thế Tử xong, mặt lại vui mừng như nhặt được bạc.
Trong lòng Sơn Trạ nghĩ hoặc, Lục tiểu thư làm rơi cái gì, kiếm được rồi lại vui như vậy.
Khương Lệnh Uyển con ngôi, Lục đi tới hành lang, tình cờ gặp Tô Lương Thần.
Khuôn mặt cười của Tô Lương Thần khi nhìn thấy nàng có chút hoảng hốt một lúc sau mới tỉnh táo lại nói, "Uyển biểu muội."
Khương Lệnh Uyển lý mổ tỉ hiền Lương Thần biểu tỉ xem như xong, lúc này nàng thu lại nụ cười đi ở phía Ngọc Kỳ Viện.
Tô Lương Thần giơ tay sờ sờ mặt mình, ánh mắt hơi đăm chiêu. Khi cũng nhờ ý nàng đã giật chăm chút khuôn mặt này, cũng được cho là trời sinh quyến rũ, hơn nữa nàng cũng hết sức bảo dưỡng, tránh chỗ nên tránh, sau khi trang điểm, liền xinh đẹp hơn 7-8 phần. Nghĩa U không pha ái nàng, khuôn mặt này cũng chỉ bình thường mà thôi. Nhưng nàng đảng số gắng, người bên ngoài cũng đảng số gắng, Khương Lệnh Uyển này kế thừa dung mạo Chu thị, lại biết trang điểm, quả thực là một đồ thủ khó giải quyết. Nàng chậm ra ai đấy, đúng lúc gặp Khương Lộc vừa mới hồi phủ. Những năm này nàng ở vệ quốc công phủ, ngoại trừ lấy lòng Lao Thái Thái, cũng tận lực lôi kéo người ngoài, ai có thể lôi kéo liền lôi kéo. Nàng ăn nhờ ở đậu không để ý mặt mũi, ngược lại chỉ cần tìm cơ hội vươn mình, những năm này luôn bị khinh thường, nàng sợi mẹ cáo năng lực đòi lại. Tô Lương Thần mềm mí nào ải, hôm nay Lộc biểu ca vẻ thờ tượng. Khương Lộc thấy Tô Lương Thần, đôi mắt sáng lên. Tô Lương Thần hiểu ý, đuổi nha hoàn bên cạnh ra chỗ khác đi gợi Khương Lộc ra phía sau sân giả. Chỗ nơi không so người, Khương Lộc cũng không qua bận tâm, liền ôm thân thể Tô Lương Thần hôn lên trệ nửa hải sờ loạn, mị hẹn nhật hồ hẹn một không ngẩng. Tô Lương Thần có chút ghét bỏ dáng vẻ gấp gáp của Khương Lộc, nhưng dù xa ồ hẳn cũng là nhị công tử vệ quốc công phủ, nàng chỉ có thể chịu hoan ức, nhắm mắt làm ngơ giả vờ nên đón. Tuy Khương Lộc hồ đồ, nhưng cũng tật mị hệ ủ ít Tô Lương Thần, thiếu niên nóng máu, có những lũ công kiềm chế. Hơi kích đôi ngờ một tụt hành tựa hồn nào ải, Lương Thần, ngày mai huynh nào y hứa hẻ cha mẹ, cưới nàng làm vợ có được không? Nếu Tô Lương Thần là người chịu theo số mệnh, Khương Lộc tất nhiên là ứng cử viên phu quân số 1, nhưng từ khi nàng nhìn thấy Lục Tông, Khương Lực đã không xuyên lọt vào mắt xanh của nàng nữa. Hơn nữa, Khương Lộc chỉ là con trai trưởng chi thứ 2, sau này vệ quốc công phủ lại thuộc về Khương Dụ, nếu nàng tất lùng muốn gả, cũng phải nghĩ cách gả cho Khương Dụ chứ không phải ai người trước mặt này. Tô Lương Thần ngoan ngoãn dựa vào lòng Khương Lộc nói, Lộc biểu ca, chuyện này cho muội suy nghĩ lại được không? Dù sao tình huống của muội. Khương Lộc nghe những lời này tim gan đều đau, ôm eo thon Tô Lương Thần, hôn lên môi nà ngờ mượt quái nói, có huynh, sao nhẹ không người khác bắt nạt muội? Nếu Lục muội muội lại gây phiền phức cho nàng, ngày mai hủy nhẹ tạm cách giáo huấn nàng tạ mộ tốt. Nha đầu kia tờ nhợ hư đã bị chiều hư, tính tình rất kiêu căng. Hắn nằm tay nàng đặt lên môi, mắt đưa tại nhờ nào ải, cả đời này hủy nhẹ tuột với muội. Chờ muội suy nghĩ kỹ nào y hứa hải huynh, nhất định huy nhẹ vẹ vang cưới muội vào cửa. Tô Lương Thần dương mắt, đôi mắt dịu dàng dâng lên ánh nước nói, Lộc biểu ca, huynh đối với mụ hồi thật tốt. Khương Lộc nhìn, trong lòng lại ngứa, túi người che kín môi hôn thêm một lần nữa. Khương Lệnh Uyển vui vẻ trở về Ngọc Kỳ viện, nhìn mấy nha hoàn quét sân đần, liền có chút ngạc nhiên. Nhưng khi nàng đi thời, mấy nha hoàn kia lủi khổ ngàm nào hiểu người nào. Khương Lệnh Uyển vào phòng, để sơn trà ra ngoài huy mộ tốt, tay nàng nắm ngọc bội. Nhớ hành động hôm nay với Lục Tông, cảm thấy lỗ tai hơi nóng. Sơn trà đi, mang trùy hệ đã ở mười mươi đầu đuôi kể lại. Cái kia, hôm nay hạnh nhờ ý đảng quẹt sân liền thấy nhị công tử và biểu tiểu thị giả phía sau sơn giả sơn trà lạt sủ cổ hệ đường khô ngàm nào ý thềm, liền giơ tay lên, mấy đầu ngón tay hợp lại, hai tay đụng vào nhau, làm ra tư thế ám muội, đỏ mặt nào ải, là đã ngổ hền môi. Khương Lệnh Uyển mở ra, hiển nhờ ý hẹn không nghi tới Tô Lương Thần và Khương Lộc lại. Từ trước đến giờ sơn trạ khổng sỏ ấn tượng tốt với Tô Lương Thần, bây giờ nghe được chuyện này, trong đáy lòng càng thêm khinh thường nàng ta. Nàng nhíu mày một mở ạt xem thường nào ải, lùi cô hệ nửng ra, lại hôn môi với nam tử, quả thực cống bị hiệt xấu hổ, tiểu thư, người thấy nô tì nào ỉ cào đúng không? Không bị hiệt xấu hổ. Khương Lệnh Uyển nhất thời trột dạ không lên tiếng. Chương 73. Tô Lương Thần cũng không ngựa chuyện nữa bị nha hoàn nhìn thấy, trong lòng sốt ruột, suy nghĩ một lục liền chủ đường đi tìm Lao Thái Thái. Lão Thái Thủy trên mặt có vẻ không quan tâm đến việc trong nhà, việc lớn vệ củ ở hứa đều giao cho Chu Thị, chỉ khi có chuyện đùy ựa mà tìm Lão Thái Thái thương lưỡi ngờ mũi tốt, nhờ hình đã sống đến tuổi này, trong phủ có chuyện gì có thể qua mắt bà. Tô Lương Thần mặc một váy xanh lá, đôi mắt hồng hồng quỳ gối khóc trước mặt Lão Thái Thái, thân nhờ hư bẹ gầy yếu, như nụ hoa bị dập nát. Dù xa ô đã nụ ô ai nhiều năm như vậy, tóm lại vẫn có tình cảm. Tuy Lão Thái Thái hiệu trong lòng cháu ngoại nệ đảng suy nghĩ điều gì, nhưng ăn nhờ ở đậu như vậy. Nghĩa ủ khổng vai mình mà suy nghĩ, sợ rằng cũng không tồn tại. Kế vật cũng không sỏ gì xấu, chỉ cụ khô ngoại đến người khác, bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Lão Thái Thái để Lý Ma Ma bên cạnh nâng người đứng dậy nói, biết con bị hủy khuất, chờ lát nữa tạ sẽ vấn Lộc Nhi. Tô Lương Thần chỉ biết khóc, bà vai run run không lên tiếng. Lão Thái Thái đỡ người đến trước mặt, nhìn khuôn mặt nhợt quả nàng tràn đầy nước mắt nói, con yên tâm, chuyện này tạ sẽ không bọn hạ nhân nào ý lùi hền thuyên. Lộc Nhi giống như trả ẩn không ngựa loại đã được hiếp đến tận người trong nhà Lao Thái Thủy như dùng nào ải, cầm tay Tô Lương Thần hỏi, cô nào ý lựa ta mua tốt, nếu con thích Lộc Nhi, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện của con xem sao. Tô Lương Thần nhìn Lao Thái Thái,
đôi mắt to mông lung, nàng theo bản năng cắn môi, sao có thường bị hiệt lao thái thái đỉ đả ngờ mù ổ hền dò hỏi mình. Trong lòng bà ta, chỉ sợ Khương Lộc nhị công tử cũng không lạ gại đại. Nếu lúc này nàng nào ai đủng, cũng cổng tạ cho Khương Lộc làm chính thê hay sao? Nàng cũng không vỡ mắt Khương Lộc cổng sỏ tiền đồ gì kia. Tô Lương Thần cắn môi ỉ không lên tiếng. Y đắc tù dư. Lao thái thái thở dài, cũng thở phô nhẹ nhừng, bà nhẹ nhờ ảng vô vô mu bàn tay Tô Lương Thần, khuôn mặt ôn hòa nói, hài tử tốt, ta hiểu ý của con. Đừng khóc, nếu làm bị thương con mặt tật không tốt. Con trở về nghỉ ngờ thật tốt, bà ngộ huy ẹ không bạc đãi con. Sau này tạ sẽ kỳ hiểm một vị hôn phu tốt cho con, chuyện ẹ không con chịu thiệt. Chỉ là chuyện lần này hại con chịu hoa nước, là vệ quốc công phủ chúng ta xin lỗi con. Tô Lương Thần quý mổ tỉ yến mãi mãi. Sau đó lao vào lồng ngực Lao Thái Thái khóc nức nở, hoa nước làm sao, giống như Lao Thái Thái là nhanh có cứu nguy duy nhất của nàng ta vậy. Lao Thái Thái nhấc tay vỗ sống lưng cháu ngoại, cũng có chút đau lòng, lẩm bẩm nào ải, hài tử đáng thương, nếu mẹ con vẫn còn sống tại tốt rồi. Sau đó Lý Ma Ma đưa Tô Lương Thần trở về. Những năm nay hành vi cử chỉ của biểu tiểu thư bà đều đặt trong mắt, nghĩa ủ không phải ải mẫu thân biểu tiểu thư mất sớm, nàng cù nghẹ không phải chịu những hoa nước như vậy. Khi đưa đến sân viện, Lý Ma Ma mới mở miệng động viên vài câu, Tô Tiểu Thư, việc hôm nay quả thực là oan ức cho Tiểu Thư, lão tổ tông nhất đỉ nhẹ Tô Tiểu Thư lấy lại công đạo bà nhìn sủ cổ hệ nường trước mắt, đau lưng nào ải, Tô Tiểu Thư nghỉ ngờ ải đấy, sáng mai tỉnh lụy ẹ là một người mới. Ánh mắt Tô Lương Thần chân thành nhờ ẹ nhờ ảng nào ải, cảm ơn Lý Ma Ma. Tô Lương Thần xoay người đi vào trong viện, nhất thời oan được triển mặt cũng biến mật khổng xuyên. Có lẽ làm ra chuyện trái với lương tâm, báo ứng liền đến. Đêm hôm đó Khương Lệnh Uyển hưng phấn đến nghỉ không ngủ được, sau nửa đêm liền sốt cao, cả người nóng như lò lửa, sốt đến choáng váng. Gác đêm hôm đó là kim kết xưa nay cẩn trọng, khi dùng bữa tối đã cảm thấy Lục tiểu thư có gì đạo không đúng, lúc này mới cố ý để ý hờn mổ tuột khổng ngựa tiểu thư thật cựa bị bệnh. Khương Lệnh Uyển sốt nóng đến mơ màng, sống lưng ướt sũng, tẩm ý có thể vắt ra nước được rồi. Kim kết vội vàng lau thân thể cho nàng, thay cho nàng ngờ một bộ tẩm ý xà trẻ. Một lệnh bệnh này ngày hôm sau cũng không pha ai đi, chỉ có thể nằm trệ nghỉ hưởng nhờ dịch bệnh. Lục Bảo Thiền nghe tin này, lập tức đứng dậy chuẩn bị đến vệ quốc công phủ thăm Khương Lệnh Uyển. Đông nhiên nhớ tới điều gì, nàng thay đi một váy màu vàng thêu lá mạ xanh như ý, trang điểm một phần, sau đó liền mang hai nha hoàn Khinh La và Tiểu Phiên đài điển vệ quốc công phủ. Lục Bảo Thiền bước nhanh đến tiền viện, đúng lúc gặp phải Lục Tông. Lục Tông thấy nàng nội vã, hiếm thấy mở miệng hủy một củ, sáng sớm đa mù ổ hên bên. Lục Bảo Thiền nhìn ca ca, liền nhíu nguệ nào ải, cũng không bị hiệt đã xảy ra chuyện gì, hôm qua muội thấy Sán Sán còn rất khỏe mạnh, vậy mà tối hôm qua liền phát sốt, bây giờ đang nằm trệ nghỉ hương nhợ, cũng không bị hiệt thế nào rồi. Muội muốn đến thăm muội ở Y Mộ Tụt. Đêm hôm qua Lục Tông cũng không gọn, nghe Lục Bảo Thiền nào ít sổng, con ngươi chìm xuống, lập tức nào ải, huynh đưa mù gội đấy. Lục Bảo Thiền ngạc nhiên, không phải hôm nay huynh có chuyện cần làm sao. Lục Tông nào ải, chỉ là ít chuyện vụn vặt trong doanh trại. Huynh để Đỗ Ngộ Hễn đi thủng một tỷ yển là được rồi. Lục Bảo Thiền không nốc, nàng hiểu ca ca nhất, làm việc rất có quy tắc, điều này giống như cứu cũng đã tàn thói quen. Bây giờ đưa nàng đi hệ quốc công phủ là chuyện đương nhiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì là không thích hợp. Hai huynh muội lên xe ngựa, Lục Bảo Thiền nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của ca ca, hỏi, ca ca lo lắng cho Sán Sán sao? Lục Tông nhìn muội mù hành mồ tuột không lên tiếng, cũng không thú nhận. Khương Lệnh Uyển mặt mày u sầu nằm trong giường nhợ, tóc hai rối tung. Khuôn mặt nhợ xỉn đẹp có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại đen lay lấy rất có thần thái. Lúc nãy cha mẹ lo lắng căn dặn một phần, nàng tật vật vả mới có thể để hai người dưới đài, ca ca lại đến dặn dò, còn tưởng nàng là tiểu hài từ sao. Khương Lệnh Uyển quệt miệng, những người nào ải, muội không thận nhiễm phong hàn, ca ca đừng ngạc nhiên như thế. Khương Dụ xem muội muội này như bà bối, đường nào ạ phong hàn, coi như mật đi một quần tập chẳng cùng thấy đau lòng hà nào ải, sơn trà đẩn giật bối rối, xưa nay muội sợ đắng. Huynh đến nhìn muội uống thuốc xong mồ tiệc cùng không tới ạ, song huynh mời đại hẳn tởn lùi mồ tốt, đỡ đến lúc muội lại cố ý lén lút đổ thọc đái. Hóa ra đừng ngủ dỗ nàng. Khương Lệnh ủy không xuyên cách nào khác, nhờ hình không cổng tới ạ nhận, nàng thích có người che chở nàng như thế. Nàng chợt nhớ đến chuyện Chu Lâm Lang, cảm thấy rất xin lỗi ca ca, nhưng mà... Nàng nhìn ca ca mồ tốt, thầm nghĩ, nàng cũng vì muốn tốt cổ hẳn. Trước đây nàng luôn được nuông chiều khổng tịt nghe nhất là câu ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Nàng không tịt người khác thay nàng quyết định, nhưng hôm nay đến phiên bản thân nàng, lại dùng phương thức giống nhau đối với ca ca. Khương Lệnh Uyển rũ mắt, có chút thấy náy, mi mắt dày như hai cây quạt nhợ hứa, thằng niềm mại hỏi, sau này ca ca cưới tẩu tẩu, còn có thể tốt với muội sao? Khương Dụ mỉm cười tuấn lãng,
giơ tay búng lên cái trán chân bóng của muội muội nhà mình nói, đương nhiên, Sán Sán là bảo bối cả đời của ca ca, chờ đến khi tóc muội bạc trắng, mọc đầy nếp nhăn, muội vẫn là muội mủ ỉ hệ ủ quý nhất của ca ca bốn. Khương Lệnh Uyển xì cười thành tiếng, tiếng cười mang lệ. Lười nào ỉ thở tem hai, nàng rất thích nghe. Kiếp trước chuyện của nàng và ca ca, nàng rất chú dạng. Trung quy lúc lựa chọn giữa nàng và Chu Lâm Lang, ca ca vẫn chọn Chu Lâm Lang, có lẽ đỉ không phải ai là lựa chọn, nhưng đối với nàng mà nào ải, là nàng bị bỏ rơi. Chuyện này trách ai đây? Nàng chưa từng trải qua việc khắc cốt ghi mì hệ ủ ít một người, cho nên không ghi ạ thích được những câu chuyện tình cảm nam nữ, không ghi ạ thích được vì sao Tạ Cửu là một thư khuê các mười ngón tay không được xuân, lại vài một nạm nhân bình thường, cam nguyện chặt đứt quan hệ với gia tộc khổ ngô ạ khổ ngần dưới đái. Khương Lệnh Uyển rũ mắt, đưa tay khỏi đệm chăn, tế giả ở chẳng non ôm lấy cánh tay ca ca nói, lời của huynh hôm nay mù sẽ nhờ hời kỹ. Khương Duy nào ải, nghĩa u không nhờ hời, húy nhẹ việt giấy đưa cho muội. Hai huynh mù hồi đang chuyện, kim kết đi hứa, quỳ gối hành lễ nào ải, đại công tử, lục tiểu thư, vinh thế tử và tiểu quận chúa sang thăm tiểu thư. Khương Dụ cũng không ngạc nhiên, dù sao quan hệ hai nhà xưa nay rất thân thiết, chỉ có Khương Lệnh Uyển có chút bối rối. Hôm qua nàng có chút hưng phấn, hành động quá đà, nhưng lúc đó nàng đâu suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nàng muốn lục tông phả ủy hệ u nàng, nhưng nàng lại lo lắng hành động của nàng nghẹ dọa ảnh trùy mất ta. Khương Lệnh Uyển đờ ngờ mà ải suy nghĩ, lục tông và lục bảo thề đã bước vào. Hôm nay lục bảo thiền rất chú ý đến trang phục của nàng, nhìn sáng sủa đang nghỉ hệ, rất có sức sống. Nàng vừa thấy Khương Dụ bên giường Khương Lệnh Uyển, gò má đỏ lên, tinh tế gửi mổ tỉ hiển dụ biểu ca, sau đó mới đánh giá sắc mặt người đang nằm trệ nghỉ ương nhở. Dù cô hệ nương dáng dấp xinh đẹp, bây giờ sắc mặt hơi trắng xám, lại thêm mấy phần suy nhược, làm người tạ tật mù ô nghỉ hệ ủ ương. Lục bảo thiền lo lắng, ngồi xuống ghế theo bên giường, cầm lấy tay Khương Lệnh Uyển, ân nào ải, Sán Sán, muội khá hơn chưa? Tỷ thấy sắc mặt mù hồi không tốt, nếu không tổ ạ ải mái, tỷ để trả đi mời ngự y đến khám cho muội. Lục Bảo Thiền tâm tư đơn giản, nàng cho rằng tự nàng nghỉ ở rất tốt, nhờ hình triển thực tế tâm tình đều viết hết lên mặt, bây giờ trong mắt tràn đầy lo lắng, lạ sợ thất. Trong lòng Khương Lệnh Uyển ấm áp nói, cũng không so chuyện gì, chỉ là không nghỉ tới nhanh như vợ ý đã kinh động đến Thiền tỷ tỷ. Lục Bảo Thiền thở duy mồ tự ải nói, xem mù hồi nào ý cái ạ, chúng ta lớn lên cùng nhau, tỷ còn xem muội như muội muội rồi đây. Muội sinh bệnh, tỷ đương nhiên phải đến thẳng mộ tốt. Nghe Lục Bảo Thiền nào ải, Khương Lệnh Uyển theo bản năng liếc nhìn Lục Tông, thấy ăn mặc như vậy dù rằng hôm nay có việc cần ra ngoài. Nhưng nàng thích nhất là ăn nàng ở vị trí thứ nhất, khỏe miệng cong cong, sau đó nhìn Lục Bảo Thiền nào ải, cảm ơn Thiền tỷ tỷ thở cha muội cũng khỏe lắm rồi, chỉ là cha mẹ và ca cổng cổ muội đứng dậy, làm như muội yêu ớt lắm vậy. Khương Dụ mặt mờ xiêm y cổ tròn thiên thanh một tóc đen được búi lên tỉ mỉ, quan tâm đến muội muội, là một cả ca rất tốt. Lục Bảo Thiền liếc mắt nhìn, lỗ thai ửng hồng nói, dù biểu cả tật tuột không ghi ổng như ca ca tỷ, khi còn bé tôi không chỉ uống thuốc, ca ca cũng không dành, trực tiếp nắm miệng tỷ đổ vào một viên mức quả cùng không cô. Khương Lệnh Uyển giật mắt mấy cái, trong lòng nào ải. Kiếp trước, nam nhân ôm nàng dụ dỗ nàng, mướn thuốc cho nàng từng ly từng tí là ai vậy? Khương Lệnh Uyển cảm thấy nàng tật không phúc hậu, dường như cũng có chút minh bạch tình cảm ca ca đối với Chu Lâm Lang. Nàng nhìn vẻ mặt oán giận của Lục Bảo Thiền. Vui sướng khi người khác gặp họa nào ải, cũng may tông biểu ca cổng phả ca ca muội. Khương Dụ nghe sẩn không nhờ in được cười lên, những ngày nào ải, thì hệ ngoài biết ca ca tốt với muội bao nhiêu chưa? Muội nha, kiếp chữa công bi hiệt đã làm chuyện gì tốt, kiếp này mới có thể làm muội muội của huynh. Này, chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nào ỉ truy hệ một lúc, Khương Dụ đi ra ngoài kiểm tra xem thuốc của muội muội làm đến đâu rồi. Lục Tông suy nghĩ một tụt, cùng đi thì ổ ra ngoài. Lục Bảo Thiền không nhờ in được liếc mắt nhìn Khương Dụ. Thở ý hán đi gì, có hơi mất mát, nhưng cuối cùng vẫn là thẹn thùng, sợ bị người khác nhìn ra, lúc này lại túi đầu tiếp tục nào ý truy hẹn với Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển nào ý truy hẹn với Lục Bảo Thiền câu được cụ khổng, sau đó Lục Bảo Thiền đứng giờ ý đi ra ngoài, Khương Lệnh Uyển mời một mờ ải nhờn chỉ trệ nghỉ hưởng suy nghĩ. Chuyện tình cảm, nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ trải qua mấy kiếp, nhẹ không thay đổi. Ánh mắt Lục Bảo Thiền nhìn ca ca dù rằng tràn ngập tình cảm. Tuy hôm nay là đến thăm nàng, nhưng mặc đồ này cũng không phải ai là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao. Nhưng ca ca nàng dù rằng vô ý với Lục Bảo Thiền. Tình cảm kia, sau này có thể bồi dưỡng được sao? Thật xạ đã ngợi được một mở vài thuốc, Khương Lệnh ủy không đầu, mày liễu nhăn lại, dứt khoát giả nhu nằm xuống, làm cùng nào ải, ca ca, chút nữa muội uống thuốc được cổng. Nàng thấy ca cổng trả lời, liền nghiêng đầu nhờ ải một quải, thấy Lục Tông đi, lúc này mới sửng sốt mở lục, sau đó kinh hổ mổ tỉ hiển, đem chăn trùm kín mặt, cuộn mình như cái bánh bao.
Lục Tông vươn tay kéo chăn khỏi người nàng, Khương Lệnh Uyển ồn ào mơ cổng dư, đừng.
Kim Kiệt đại phường chính lấy mức quả chưa về, bây giờ cô nảm quản một phường, nếu truyền ra ngoài, thanh danh ná nghẹ mất hết.
Khương Lệnh ủy không ngăn nổi sức lực của Lục Tông, giấy dọa một lục chăn vẫn bị kéo xuống, lộ ra cái đầu lanh lợi, khuôn mặt nhợt hờ hải ửng hồng, trắng trẻo mũm mĩm, hai con mắt to tròn đầy nước, nhờ tật cù người.
Nàng nhìn Lục Tông, nhớ tới chuyện hôm qua, có chút khổng tời nhiên, huynh đừng nhìn người ta như vậy được không?
Bây giờ nàng có bệnh, cũng không trang điểm, nhìn vào khẳng định không xinh đẹp.
Lục Tông nhìn khuôn mặt nhợt quả Khương Lệnh Uyển, tiểu bánh bao mềm mại biến thành sủ cổ hệ nương hiểu điệu, quả là chuyện khiến người ta ngạc nhiên hằng nhờ hành khổ người mắt, luôn suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt. Hôm của hắn bị hành động của nàng dọa cho choáng váng, một người đứng trước thiên quân vạn mã sắc mặt không đái, nhờ hẹn không ngăn cản sủ cổ hệ nương hổ nhờ ảnh một quải.
Mỹ hệ nhợt hôm nay không đành son, môi nhũ trắng xám, nhưng hôm qua khi nàng hổ nhờ ảnh, son kia dính lên mồ ý hẳn, giống như mùi hưởng trên người nàng vậy.
Lục Tông giơ tay sửa lại tóc mái cho nàng,
thấy thân thể nàng muốn rụt về hành tự khoát ôm cả người nàng lên, giống như rút cây củ cải chôn ở trong chăn.
Khương Lệnh Uyển có chút choáng váng, sau đó coi như chấp thuận, đụng đưa ạ vào lồng ngực của Lục Tông, như con chảo nhợt huyền ngợi một quải, hôm nay hủy nở tật tưởng à, muội rất thích mùi xà phòng.
Lục Tông chưa bao giờ thân mật quá với một sủ cổ hệ nường như thế, nhưng hôm nay thấy nàng khổng tở trộ ý hẳn, trong lòng thở phô nhẹ nhầm hà nôm nàng, thấy nàng mặc một tẩm y màu hồng thêu hoa lan, lộ rẽ một đồ ản cổ chân bóng, tinh tế trắng non khổng đồ cái gì.
Nhờ ai nhờ ản không nào hiểu gây nào, Khương Lệnh Uyển nhận ra.
Nàng nhờ ai một quài, vội vàng che kín cổ áo, đôi mắt trợn trừng, lẩm bẩm một cụ, huynh nhìn cái gì.
Sắc lang bại hoại, bên trong nàng cũng không sò mặc kiếm đâu.
Lục Tông có chút oan uổng.
Đúng là ản không thận nhờ ai một tốt, có điều nếu nàng không nhờ ác nhớ, chắc chắn nhờ ả nhẹ cổ nhìn xuống nữa hành nằm lấy cánh tay nàng, an mặc mỏng, cánh tay càng thêm tinh tế.
Lục Tông nhíu mày nào ải, hơi gầy.
Khương Lệnh Uyển đắc ý cười nào ải, nếu như con mập như hồi còn bé, vậy sao được?
Muội còn mong mình có thể gầy thêm chút nữa đây.
Nàng nào ỷ truy hên với hẳn, vừa ngẩng đầu lên đã tờ ý hẳn chăm chú nhìn nàng, có chút dọa người.
Một khắc, nàng thờ ý hà u ải người xuống, lúc này mới vội vàng giơ tay đặt lên mồ ý hẳn, muội bị phong hàn còn chưa khỏi mà.
Hạt mù ồ hên hôn nàng, nàng hự hự.
Hôm qua nếu nàng đã chủ động hồ nhờ hẳn, vậy là nàng đã quyết định.
Lục Tông nhìn đôi mắt to trong găng tấc, nắm tay nàng bỏ ra khổng nào y một củ, liền đẻ môi lên.
Hôn của hắn nàng chạy thoát, hôm nay tất nhiên phải đòi lại.
Chuyện như vậy, nam nhân chủ động vẫn tốt hơn.
Chương 74. Hôn qua như chuồn chuồn lướt, ngoại trừ đụng mồ y một quải, răng còn suýt va vào nhau.
Nghĩa ú nào ạ tư vị gì thật sẽ rộng như chư bát giới ăn quả nhân sâm, ăn tươi nuốt sống, dù biết đó là bảo vật, lụy không sảm giác được mùi vị gì.
Hôm nay miệng đối miệng. Tuy rằng hai người có chút câu nệ, nhưng thắng ở chỗ bù khổng khi một người bị bệnh, dù cô hệ nưởng nhu nhược đa nghỉ hệ, quần áo đơn bạc, lông mày đen nhánh, môi hình khổng tô son, bị một vài nam nhân máu nóng ôm vào ngực, nghĩa ủ khổng sò hành động gì, quả thực là khổng xuyên gì nào ai.
Khương Lệnh Uyển cảm giác tuy tuổi nàng cũng nhờ hứa, thân thể chưa nảy nở, nhưng so với sủ cổ hệ nưởng cùng tuổi mà nào ai, cũng coi như thức tha hiểu điệu, hai tiểu bánh bao trước ngực cùng không nhờ hứa.
Nàng lặng lẽ mở to mắt, thấy Lục Tông nhắm mắt, điệu thì hển chăm chú. Hôn rất cẩn thận, mi mắt dài đảo qua mặt nàng, có chút ngứa, làm nàng muốn bực mở quải, so sánh xem lông mi ai dài hơn.
Lục Tông hôn mỉ hệ nhợ hứa, ôn nhu mềm mại, dùng sức hôn mấy lần, muốn khác sâu hởn mộ tu.
Nhờ hệ ngẩn cùng nhớ giật chú đi là khuê phòng của nàng, chẳng mấy chốc nha hoàn hầu hạ xe đi hứa, còn có Khương Dụ và Bảo Thiền.
Cuối cùng Lục Tông hồn một quải, rất nhanh ngẩng đầu lên.
Hát nhờ họ nhẹ mộ tỉ hiểng, túi đầu nhìn nàng.
Khuôn mặt nhợ hư nhờ ẩn của Khương Lệnh Uyển hơi hồng. Đôi mắt đầy nước mang theo ý cười nhợt nhạt.
Kỳ thực nàng không nằm chắc được nàng và Lục Tông có thể ở chung với nhau hay không, nhưng kiếp trước hai người từng là phu thê, gắn bó keo sơn với nhau.
Lục Tông là một loại nam nhân có chuyện mà nam nhân nên làm, về điểm này xưa nay Lục Tông chưa từng hồ đồ, buổi tổ ỷ không chăm sóc nàng chú đáo, đến nỗi làm nàng khổ ngờ mù ổ hển động đậy, đều là ẩn lộ rửa cho nàng.
Nàng ỷ lũy hẳn, tin tưởng ẩn, nên bây giờ hố nhờ ẩn, cũng không phải chuyện gì ghê gớm.
Nghĩa ưu những lời nàng ngờ mùi tốt, sau này nàng lại cổ ha nhờ ổ hẹn, hơn nữa còn mở miệng trước.
Nhưng Lục Tổng không bị hề ta.
Nếu như nàng ngờ mùi tốt thẹn thùng ngượng ngùng cùng không so, vậy nàng cũng mặt dày qua đái.
Khương Lệnh Uyển suy nghĩ mùi tốt, định tỏ vẻ xấu hổ, liền nghe được thằng lúc Bảo Thiền từ bên ngoài truyền đến, gì?
Nương nàng đến a.
Khương Lệnh Uyển biến sắc, vội đẩy Lục Tổ ngờ mùi quải, huynh đứng xa ngờ mùi bền.
Sau đó ổ ạch một quả chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nằm im.
Ngay sau đó. Chu Thị và Lục Bảo Thiền cùng nhường đi hứa. Chu thị nhìn Lục Tông đứng bên cạnh cửa sổ, có chút kinh ngạc, Lục Tông sắc mặt hờ hững thế ư? Gì?
Chu thị cười cười, sắc mặt như thường, Tông Nhi cũng tới a?
Nàng nhìn toàn phòng, thờ ý một nhợt hoàn cùng khổng sỏ khổng khoái như mày.
Còn nữ nhi nàng, nằm trễ nghỉ ước nhợt, đắp kín chăn hồng, yên lặng thật ngộ an oãn.
Nàng đi thời, ngồi xuống ghế theo bên cạnh giường, giơ tay sờ mặt nữ nhi nói, sao mặt đỏ thế này, vẫn còn nóng sao?
Khương Lệnh Uyển giả vờ lim dim mở mắt ra, mềm mại gửi mô tỉ hiểm, nương.
Sau đó nũng nì u nào ải, nữ nhờ công s, chắc là do nóng quá.
Chu thì nào ải, vờ ỉ thải tốt.
Nàng liếc mắt nhìn chén thuốc sứ trắng nhấm trệ bản gỗ tử đàn ba chân, bưng lên, hoán dần nào ải, ca ca con làm vệt tật khổng đàng tin cậy, nương đã dằn hẳn mù ô nhờ à nhận mắt nhìn con uống hết chén thuốc, bây rửa khổng bị hiệt người đã truy đánh.
Nhanh, sán sán, ngoan ngoan uống hết thộc đi cồn.
Nhìn chén thuốc đen thui thùi lùi, mùi hơi đắng, Khương Lệnh Uyển đứng dậy, lông mày nhíu lại, có chút ghét bỏ.
Đúng lúc này Kim Kết cầm bện ngờ một tỷ ả mức hoa qua đi,
Khương Lệnh Uyển liền uống thuốc rồi bỏ mức hoa quả vào miệng, đôi mắt đầy nước tỏ vẻ hoa nước.
Thuốc này đắng quá.
Lục Bảo Thiền thấy Khương Lệnh Uyển uống thuốc xong muốn nghỉ ngơi, liền nào ải, vậy.
Gì, con cùng ca ca trở về, ngày mai chúng con lại đến thăm sán sán.
Chu Thị nhìn khuôn mặt cười dịu dàng của Lục Bảo Thiền, lại nhìn Lục Tổ ngờ một quái nói, còn thật cáo tâm.
Lục Tông và Lục Bảo Thiền nào thì tạm biệt với Chu Thị, lúc này mới rời khỏi Ngọc Kỳ Viện.
Vừa ra ngoài, Lục Bảo Thiền luôn thịt nào ỉ truy hẹn cũng không nào lời nào nữa, nàng liếc mắt nhìn ca ca, mày liêu nhíu lại, dường như có mở cửa.
Hai huynh mủ hối đái được nửa đường, liền gặp phải Tô Lương Thần và Nha Hoàn thiếp thân bên cạnh nàng ta, Đan Quế.
Tô Lương Thần đứng điện Ngọc Thạch Đường để học tập, đụng phải hơi người trước mắt quả tật cả chút kinh hỉ, nhưng rất nhờ giả ở đã lờ ý lại tinh thần, hai gò má tươi cười khéo lệ ô ngạo ải, biểu ca và tiểu quận chúa cũng tới, hai người đến tham huyện biểu muội sao.
Lục Bảo Thiền có gặp qua Tô Lương Thần mấy lần.
Nàng biết quan hệ giữa Khương Lệnh Uyển và Tô Lương Thần không tốt, Tô Lương Thần này qua lại rất gần với Khương Lệnh Huệ bên chi thứ hai.
Nàng biết Khương Lệnh Huệ xảo quyệt ngang ngược thế nào, bản nặng không tít, nên cũng không so ấn tượng tốt với Tô Lương Thần.
Ca ca nạn gà nợt xuất chúng, tự cao tự đại, từ lúc ca ca trở về, những xô hệ nưởng từng nhìn thấy ca ca kia, đều nghĩ cách để quen thân với nàng.
Từng người trước kia né tránh nàng tật xạ, bây giờ lại như ba ba dính người.
Nàng rất ghét bỏ, nhưng đó là với những vị cổ hệ nưởng ái mộ ca ca, mà vị trước mắt này.
Nhìn thấy ca ca cũng chỉ liếc mặt mở quả trừa khổng nhờ hẳn thêm nữa thật là ngạc nhiên.
Nhưng mà hai chữ biểu ca, nàng cũng có thể mở miệng gọi sao.
Nếu đổi lại là những ngày thường, Lục Bảo Thiền còn có thể mở miệng châm chọc một phần, dù sao nàng cũng không phải ai người đối nghịch với sán sán.
Nhưng bây giờ quả tật nàng không sỏ tâm trạng gì, trong lòng lộn xộn, chào hỏi xong liền rời đái.
Đan Quế nhìn hai huynh ngủ hồi đi tạ, than thở, tiểu thư, vinh thế tôi thật tuần tú.
Tô Lương Thần con mùa y nào ải, đúng vậy.
Lục Tổng không có dung mạo xuất sắc, gia thế cũng cao quý, hơn nữa trẻ như vợ y đặc quyền phùng tướng quân chinh chiến xa trường, vì Đại Chu lập ra chiến công, là đại tướng mà Phùng Hoài Viễn tỉ mỉ vun đắp, sau này Phùng Hoài Viễn lui xuống vị trí đại tướng quận, tất nhờ y hệ nẹ Lục Tông kế thừa.
Nam tử như vậy, mới là phu quân lý tưởng của nàng.
Tô Lương Thần rũ mắt nghĩ.
Cây cao chức lớn thật không chê vào đâu.
Tô Lương Thần hồi thần, liền nhìn thấy Khương Lộc.
Mặt nàng lập tức đỏ lên, kéo nha hoàn xoay người rời đái.
Khương Lộc có chút vội, mau chóng đuổi theo, chặn trước mặt nàng, vội vắng nào ải, Lương Thần, nàng đừng nóng giận, huynh.
Lộc biểu ca.
Tô Lương Thần ngẩng mặt lên, đôi mặt thiện lên ánh nước, nếu Lộc biểu ca còn xem muội là biểu muội, liền chưa cho mù hồi mổ tụt thanh danh, đừng tìm muội, có được cổng.
Khương Lộc biết trong phủ có lời đàm tiếu, cũng biết hôm qua Tô Lương Thần bị Lao Thái Thái gọi đi hỏi chuyện.
Hôn của hắn mù ổ hệ nở nổi nàng, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ngợi đầu ngọn sóng, nghĩa ủ hạt mình sơ thiện, thanh danh của nàng sợ ra nghẹ bị hạ nhủy mất.
Thấy nàng khóc, Khương Lộc vội vàng cách xa rẽ một tốt, lại sợ nàng truy đái, liền nào ải, Lương Thần, chuyện này là hủy không đúng.
Muội yên tâm, huy nhẹ bạ vệ thanh danh của muội, mãi mãi có hỏi huynh cụ nghẹ nào ạ do huynh bắt nạt muội không liên quan tới muội.
Lương Thần, muội đừng tức giận được không?
Muội sinh khí trong lòng huynh rất khó chịu.
Tuy Khương Nhị gia phong lưu, nhưng nam nhân cù nghệ cáo lúc bị té nhào, cưới Diêu thị xong, tính sủng thê cũng không kèm Khương Bách Nghiêu là bao.
Khương Lộc giống tính Khương Nhị gia, từ đấy lui hệ ủ ít vị biểu muội này, cũng tất muốn thành thân với nàng.
Tô Lương Thần bị hỉa tha nhờ thẹn, những ngày nào ải, cảm ơn Lộc biểu ca, muội còn muốn lên lớp, muội đi trực một bực nào ịt sổng, liền vội vã chạy về phía Ngọc Thạch Đường.
Khương Lộc nhìn bóng dáng yểu điệu ngày càng xa, nhớ đến nước mắt của nàng, lòng đau như kim châm.
Thanh Bình là gã sai vật của Khương Lộc, cũng hiểu chuyện giữa Khương Lộc và Tô Lương Thần hẳn biểu được tính tình của vị biểu tiểu thư này, dung mạo xuất chúng, hằng ngày hay lui tới với Tam tiểu thư, vì thìa sẽ khui lại trước mặt nhị công tử nhiều hơn, là nam nhân ở kẻ đồng tâm. Thanh Bình không liền nào ải, nhị công tử chớ nóng nội, tiểu thư chẳng qua bận tâm mặt mũi hai bên, nếu bây giờ nhị công tử cứ đổi hổ hủy khổng bụ ổng, sợ ra nghẹ dòa người chạy mất. Khương Lộc sao có không bi hiện đạo lý này, nhờ hẹn ngẩn cưa cờ khổ nghỉ hẹn tâm. Mỗi người hàn đều nhớ đến nàng, buổi tối cũng khổ nghỉ hẹn. Thanh bái nhờ nào ải, theo như tiểu nhân nhìn thấy, tóm lại Tô tiểu thư là đã ngợi nhờ nhà chúng ta, cú nghẹ khổng dưới đi gây, chờ mọi chuyện qua đài, nhị công tử lại đến. Dù cô hệ nương ra mà, thích nhất trang điểm son phấn, nhị công tử tìm đúng cách là được. Nhị công tử si tình, cùng Tô tiểu thư cũng là hai bên tình nguyện, Tô tiểu thư sẽ nhờ ra ở trong quyền đi thô ải. Nghe lời như thế, Khương Lộc yên tâm hơn phần nào. Cũng đúng, lương thần cu nghi hệ ủ ít hà nạ. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt Khương Lộc trầm xuống, nhìn Thanh Bình hỏi, chuyện này là kẻ khổ ngờ mù ổ hẹn sống nào luyên thuyên. Xem ta có lột ra người kia hay không. Thanh bái nhờ nào ải, tiểu nhân có chắc qua, là nha hoàn bình thường ở viện lục tiểu thư, tên Hạnh Nhi. Hạnh nhớ nào ý nhận thấy nhị công tử và Tô tiểu thư thân thiết khổng sò đầu góc lì ếm đi nào y lần tung, ngài xem. Gân xá nở triển trạ Khương Lộc nổi lên, siết chặt nắm đấm mạnh mẽ đấm vào cây khô bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nào ải, thật là một ưu nhẫn khổng sò đầu góc, dạy dỗ nha hoàn cũng khổng sò đầu góc. Rời khỏi vệ quốc công phủ, Lục Tông đưa muội muội Lục Bảo Thiền trở về Vinh Vương phủ, sau đó lì ếm đại điển doanh trại. Thái tử Lục vì ẹn đã chưa ở đó từ lâu. Lục Tông thấy thái tử một trang phục cưỡi ngựa, tuổi trẻ nóng tính anh bộc phát, cầm cung tên trong tay đằng nhờ cung. Thái tử vừa thấy Lục Tông, liền nhắm mũi tên hướng trước mà tàn. Lục Tông sắc mặt không đại, cung kính hành lễ. Tay cầm cung tên của thái tử vẫn chưa hạ xuống, mũi tên chĩa thẳng vào trán Lục Tông, lắp sẵn cung, chỉ cụ ở ảnh bù ổng lòng tay, Lục Tông chắc chắn phải chết. Phía sau, thái giám tiếp thân của thái tử là Nguyên Mậu nhìn thấy, bị dọa sợ đổ đầy mồ hôi, chỉ lo thái tử nhất thời trượt tay, bắn cung ra ngoài. Nhưng thái tử mỉm cười, ánh mắt thanh minh hằng nhờ ẩn vầng trán quặng khuế của Lục Tông, sau đó thu hồi cung, đem cung tên trong tay ném vào lồng ngực Nguyên Mậu. Nguyên Mậu run lên, vội vàng nâng cung tên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thái tử xoài bước đi chua, vỗ bả vai Lục Tông nói, đi, bị cổ kỳ ngựa. Lục Tông khẽ vướt cầm đi thì ổ thái tử ra ngoài. Hai người rong rỉ một phần, vẫn là Lục Tông thắng hơn thái tợi một bậc. Có lẽ quen thua rồi, hôm nay thái tử cũng không thừa vẻ khó chịu, dù sao cũng lớn hơn rồi, trầm ổn hơn còn bé mấy phần hà hẹn nghỉ trên lên ngựa nhìn về phía Lục Tông, tùy ý hỏi, cổ đờ hai ngựa ý một lúc lâu, người làm gì giờ mới tới. Lục Tông đáp, tham bệnh. Ngắn gọn sáng tỏ, dường nhờ câu ngờ mù ô nào y hựa y hà hê nờ y đều hơn. Thái tử nhìn vầng trán Lục Tông, đông nhiên nghĩ tới điều gì, suy đoán, đi thảm tức phụ. Ánh mắt Lục Tông sáng lên, nhìn thái tử không thú nhận. Thái tử sang sảng cười to nói, nhìn ngươi uy phong lẫm liệt như vậy, sau này thành thân, cũng tức phụ quản chặt mình sao? Sao? Vẫn là tiểu bánh bao lần trước. Thái tử cẩn thận nhớ lại, đại khái quá khứa đã trôi qua nhiều năm, có chút không dư dàng, chỉ nhớ tiểu nữ hoa bụ bấm. Nhìn rất đà nghỉ hệ hẳn nhờ hẳn Lục Tông, trong mắt có chút ước ao hà nửa cao tới hà nhập thể thành thân với ô hệ nường mình thích. Hẳn nhờ hẳn xa xa, gió thổi áo choàng bay phần phật, kỳ thực ta cũng ước được giống như ngươi cọc cũng muốn như ngươi ra chiến trường giết địch, làm chuyện nam nhi nên làm hẳn tổ ảng cúi đầu, lẩm bẩm nào ải. Cũng muốn nuôi gì ngờ một cổ vợ tờ nhợ hứa, cùng nhau lớn lên, cùng nhau ra đại, mà không phải ải là những danh môn quý nữ của những quan lại được ứng tuyển vào vị trí thái tử phi đỉ mụ tử khí kia. Nhường xô hệ nửng kia một đòa ăn bao nhiêu cơm một mì hiển cơm nhai bao nhiêu lần, rất quý củ. Lục Tông, nếu có thể cổ mù ổ hển đổi với ngươi. Nào ịt sổng, thái tử vung roi ngựa trong tay, giá mổ tị hiển, kẹp chặt bụng ngựa chạy ra xa một người ạ, tiểu sái rong rồi. Phùng Hoài Viễn cưỡi ngựa đến bên cạnh Lục Tông, nhìn thái tử cách nó không xa nói, thái tử trẻ tuổi nóng tình một phần cử chỉ vừa rồi, con đừng để trong lòng. Lục Tông nào ải, sẽ không. Thái tử không sợ ý đồ gì xấu. Chỉ có chút tranh cường hào thắng. Phùng Hoài Viễn gật đầu, cũng rất tán thành. Tính cách thái tử rất thẳng thắn, ngay cả hoàng thượng cũng là một người khoan dung rộng lượng, tuy rằng trước kia có khoảng cách với Vinh Vương, nhưng cũng chưa chân chính làm gì hại đến Vinh Vương phủ, ngược lại vị hoàng hậu kia. Quá mưa cụ ở thú nhớ ẩn. Phùng Hoài Viễn còn nhớ, lúc Lục Tông 10 tuổi, thi cưới ngựa thắng thái tử, vị hoàng hậu này liền mang lòng oán hận hạ độc thủ, suýt nữa hại cái mạng nhỏ của ẩn. Bây giờ Lục Tông lập chiến công, hoàng thượng nhờ ai nhờ ả với ánh mắt khác xưa, khẽn khô ngước miệng, chỉ có hoàng hậu xẻm hằng nhờ cái đinh trong mắt. Phùng Hoài Viễn hiệu tình cháu ngoại này của mình, là người ngoài lạnh trong nóng, cũng coi như lớn lên cùng thái tử, sau này thái tử kế vị,
tất nhờ ỷ hệ nhờ ả nhẹ trở địa vị vững chắc cho thái tử sẽ không sò ý nghĩ sợ phiền phức. Chỗ ngồi kia không phạ kẻ nào cũng có thể ngồi lên. Phùng Hoài Viễn nghĩ Lục Tổng đa 19, liền nào ải, tuổi cô không xuống nhợ hứa, không sò thành thân, đừng bảo học ta nha. Tông Nhi, cha con có chút oán ta, sợ ta đưa cổn đại điển hỏng rồi khổ ngờ mù ổ hên thành thân a. Chính hẳn không phạ ý khổ ngờ mù ổ hên thành thân, chỉ là không tặng thân được với người muốn thành thân. Nếu trong đầu toàn là người kia, cơ ý một người khác, cũng chính là phụ lòng đối phương, cũng phụ chính mình. Quan hệ giữa Phùng Hoài Viễn và Lục Tông như cha con ruột thịt, ở chung lại càng dồn gần hẻm kết nghĩa hả suy nghĩ mồ tốt nói, đợi thêm một năm nữa. Phùng Hoài Viễn hiểu Lục Tông nhất, nghe xong ánh mắt liền sáng lên nói, làm sao? Thích sủ cô hệ nường nào sao? Phùng Hoài Viễn nhìn, thấy lô thai Lục Tông đỏ lên, lúc này mới hài lòng cười to, vô bờ vai quả à nào ải, được, cậu ủng hộ con. Cháu ngoại này quả ả xạ nay trầm ổn hơn nam tử bình thường ngờ mũi tốt, bây giờ thanh niên trẻ tuổi, có sủ cô hệ nường mình thích thật tốt. Tuổi trẻ chất tuổi ta. Lục Bảo Thiên trở về Vinh Vương Phủ, hơi mất tập trung. Ở hành lang đụng phải Lục Bảo Yên, cũng không nhớ ngày xưa ác ý đối mặt, mà lạ không vào mắt, trượt tì hiệp đỉnh gần qua. Nàng đại điện viện tử, thấy Vinh Vương, lúc này mời đi thời, kệ ụ mô tỉ hiển, cha. Mà nàng cũng không để ý Phan Trắc Phi đảng đường bên cạnh Vinh Vương. Vinh Vương thấy nữ nhi bảo bối, trong lòng vui mừng. Tuy hắn là vương gia, nhưng cũng thê thời đại triệt phu thê tình thâm, hy vọng có thể hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc bình thường. Lì yếu nì hệ ủ ít cách xưng hô cha này, mà khổng phạ hai chữ mạnh mẽ lạnh như băng phụ vương. Gò má Vinh Vương dương lên nụ cười tươi, vươn tay xoa đủ nhùi nhùi nhì, than thở, bất chi bất giác, thiền nhi của chúng ta đã trở thành đùi cô hệ nường. Phan Trắc Phi lẳng lặng đưa ngờ một bện, nhìn Vinh Vương sủng ái Lục Bảo Thiền như vậy, trong lòng cũng vì nữ nhi nhà mình cảm thấy hoan ức. Tiên nhi của nàng, hiền lành ngoan ngoãn, mỗi lần nàng oán giận, vẫn là nữ nhi an ủi nàng nào ỷ quải gì mà tỷ khổng sỏ mẫu thân rất đáng thương. Cha nên sủng ái tỷ ấy nhiều hơn mới đúng. Đúng, nhờ mật mẫu thân rất đáng thương, nhưng từ khi nàng sinh ra đã là con chúa, thân phận cao quý, yên nhi của nàng gọi nàng tạ mộ tỷ hiển tỷ tỷ, nhưng nàng ta có từng đối xử với yên nhi như muội muội của mại nhờ không? Phan Trắc Phi nắm chặt tay áo, nhìn nam nhân bên cạnh, vừa tức giận, lại vừa thất vọng. Lục Bảo Thiền dựa vào người Vinh Vương, liếc nhìn Phan Trắc Phi bên cạnh, liền nhớ tới mẫu thân sinh bệnh ngày đó. Tuy rằng cũng nhớ, nhưng cũng rất nhớ chuyện hình như. Nương sinh bệnh, nàng ta lại thừa lúc mâu thân vắng mặt mà chen vào, cướp đi sự sủng ái của cha, lại còn mang thai hài tử. Lục Bảo Thiền nhớ tới mâu thân hai mắt cay cay, liền như dùng nào ải, cha bồi thiền nhờ mồ tụt đái. Rốt cục cũng trưởng thành rồi. Trong lòng Vinh Vương chấn định, nếu là hồi còn bé, nữ nhi thấy Phan Thị, nhất đi nhẹn ổ khổ ngờ mù ổ hển gặp nàng, bây giờ hiểu chuyện, ngược lại hứa giảng đảng làm khó người làm cha lạ ăn. Vinh Vương nào ải, được, vậy cha đi thi ổ cổ một lúc. Vinh Vương nghiêng đầu nhìn Phan Trắc Phi mộ tụt nói, việc hôn nhân của Tông Nhi, ngươi trở về suy nghĩ thật kỳ, nghĩ thêm cách. Theo lý thuyết Phan Trắc Phi là thiếp thất khổng sỏ tư cách quản việc hôn nhân của thể tử, nhưng bây giờ trong khổng sỏ nữ chủ nhân, chuyện hờ ở thời những năm nay, đều đổ một mờ ái nhờ Phan Trắc Phi quản lý. Nhiều năm như vậy, xử lý rất chủ ra ngay ngắn khổng sản dạ thời cổ gì. Phan Trắc Phi dạ mộ tỉ hiện, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vinh Vương và Lục Bảo Thiền ngày càng đi tạ. Vinh Vương chậm dạ ái đi thời, hỏi. Sán sán làm sao, khổng sỏ chuyện gì chứ? Lục Bảo Thiên nào ải, chỉ là bị phong hàn, nữ nhi thấy khí sắc sán xạ không tệ, xem nhở khổng sỏ chuyện gì. Như vậy Vinh Vương cũng yên lòng hẳn dở tỷ hệ ủ ít hài tử, cáo một chú bối băng thanh ngọc tuyết đà nghỉ hệ ủ vậy, lại nhìn con bé tờ nhở điển lớn, tất nhiên quan tâm hơn mấy phần hà ngật đù nào ải, khổng sỏ chuyện gây thái tốt rồi, sán sán tờ nhở hữu đã giật có phúc, cha nhìn thấy lì đều nghỉ hệ ủ ít. Lục Bảo Thiên ân mộ tỉ hiện, cũng không nào ý tay nhiều, nào ải. Vừa rồi trẻ nào ý về hôn nhân của ca ca, là có chuyện gì? Lần trừa cổng phạ ca ca đã nào ý không vượt thành thân sao? Nếu cha ép buộc, với tính khí ca ca, chỉ sợ. Vinh Vương đáp, chuyện hôn nhân bị lựa, lời cha mẹ mai mối hà nhật nào ý quả gì? Chẳng lẽ tới tức phụ gì hà nhật có thể lui thân sao? Vinh Vương rất thương nghi hệ u nhi tử, nhưng việc hôn nhân này quả thực làm khảo hạt gì? Lớn tuổi nhường này, cả chỉ biết khua đao mua kiếm, thế nào cũng phải cáo một người vợ quả nhằn. Lục Bảo Thiền rũ mắt. Đôi mắt Vinh Vương sáng lên, túi đầu nhìn nữ nhi, hỏi, con hay ở bên cạnh ca ca, lẽ nào lùi không đí ca ca có thích ai hay không? Xưa nay Tông Nhi ịt nào ải, chuyện này cụ nghệ không nào ý hứa hề cha, cô nào ý cha nghe xem, có phải ca ca con thịt cổ hệ nường nào gì không? Lục Bảo Thiền ngẩn người, nàng ngẩng đầu nhìn cha, nhớ hôm nay nhìn thấy cảnh đó ở Ngọc Kỳ Viện, lại nhớ đến nam tùy hệ ủ cơ sảng khoái kia. Nàng do dự không quyết định một lát mới hấp háy môi nhỏ dùng nào ải, nữ nhi cảm thấy, ca ca hình như thích Lâm Lang. Chương 75. Vinh Vương cũng khá hài lòng với Chu Lâm Lang. Dù sao Chu Lâm Lang là một trong số ít bạn tốt của nữ nhi, cùng nhau lớn lên tờ nhờ hứa, tuy lớn tuổi hơn nữ nhờ mộ tốt, nhưng cũng nhờ toại đã có chi thức hiểu lễ nghĩa, phong thái đó cũng khỉ hịa nhờ ản khổng nhờ ỉn được khen ngợi. Tính tình An Vương phỉ không tốt, nhưng việc dạy dỗ nữ nhi lại là xuất chúng, phóng tầm mắt toàn bộ tấn thành, sợ là tải mở không được một cổ hệ nưởng thứ hai có khí chất danh môn khuê tú như Chu Lâm Lang. Cổ hệ nưởng tốt tất nhiên trong nhà cầu, thêm việc An Vương phủ nhiều năm thịnh xuống khổng suy, mấy năm qua, người cầu thân đương nhiên đạp nát ngưỡng cửa. Vinh Vương suy nghĩ một chút, hỏi, Thiền Nhi làm sao biết được? Đứa con trai này quả ả xạ nay tâm tái nhờ khổng lồi ra ngoài, cho dù hệ ủ ít một cổ hệ nưởng, sợ rằng cũng không hỉ hện ra ngoài. Lục Bảo Thiền vừa nào ít sống, trong lưng đã xem bảo nạ ổ khổng tổ ải, đôi bàn tay trong tay háo nặng nặng, lúc này nghe Vinh Vương hỏi như vậy, liền có chút chột dạ nào ải. Hôm trước con nhìn thấy ca ca mù ả mổ tập trang sửa củ ở hoa văn mẫu đơn, con muốn nhìn thử xem, nhưng ca cũng cho con nhìn, sau đó con thấy Lâm Lang có thể một bộ trang sức hoa văn mẫu đơn, con hiếu kỳ hủy mộ tút, nhưng nàng ấp ủng khổng nào ý lựa con là mua ở chỗ nào, con nghĩ chắc là ca ca tặng. Nào ý tới đây, Vinh Vương coi nhờ đã hiểu. Hạc mặt mày hớn hở nói, không nghĩ tới Tông Nhi nhìn đầu góc châm chạm. Tới lúc cổ hệ nưởng vẫn còn có chút thủ đoạn khổng tỷ hạch nhờ ẩn khuôn mặt nhờ quả nữ nhi mình, vui vẻ nào ải, hôm nay nghe cổ nào hiểu lời này, trong lòng cha cũng nắm chắc rồi. Đưa hạch nhường lang người thật không tệ. Chờ hổ nhờ quả ca ca con định ra xong, cha liền để ý hổ nhờ quả con hơn. Cha đối với con thế nào, trong lòng cổ hội giám nhất, hổ nhường vậy, cha cũng tôn trọng ý kiến con. Lục Bảo Thiền từ đại ôn hoảng, nàng tùy ý gật đầu, sau đó mới cất tỷ hiểng nào ải, cha. Nữ nhi có chuột khổng tổ a ái mái, con về phòng trước. Nào ịt sổng, Lục Bảo Thiền vội vội vàng vàng truy đại. Vinh Vương cho rằng sủ cổ hệ nường ra nhắc tới hồ nhượng nền thẹn thùng, lúc này mới mỉm cười than thở, đưa ảnh nhuyễn vậy. Sắc mặt Lục Bảo Thiền trắng bệnh hướng về viện của mình đi thật nhờ giả ở, liền va vào Lục Bảo Yên trước mặt, thân thể bất ổn, liền ngã chỉ trên mặt đất. Lục Bảo Yên sợ hết hồn, chỉ lo Lục Bảo Thiền phát bực, vội vàng đỡ người lên, ân cần hỏi han, tỷ tỷ, thuộc chứ? Lục Bảo Yên ngày thường khiêm tốn, biết nàng khổ ngờ mù ổ hển thấy mình, liền tận lực ít sở thiện trước mặt nàng. Nàng nhợt hơn Lục Bảo Thiền một xì một khủ ổ hển mặt nhợt tổ bằng lòng bàn tay, đôi mắt to sợ hãi, tràn đầy bất an. Lục Bảo Thiền bụng mặt, ngồi bệt dưới đất không đường lên, chỉ yên lặng khóc. Lục Bảo Yên bị dáng vẻ này làm cho sợ hãi. Nàng khổ người mình bị trách phạt, chỉ sợ tỉ thở tựa bi hủy khuất gì đó. Lục Bảo Yên quỳ trên mặt đất, lấy khăn tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng nghĩ tới nàng không thích mình, liền do dự. Tới khi nước mắt nàng như hạt đậu vàng rơi xuống, lúc này mới cũng nghĩ được tới chuyện khác mồ tở tự kéo tay nàng đâm mặt, thay nàng lau nước mắt, động viên nào ải, tỷ tỷ, tỷ đừng khóc. Nàng không bị hiệt làm sao an ủi người khác, chỉ có thể đỡ nàng lên, không lưng thay nàng phủi váy, sau đó mới kéo cánh tay nàng nói, để muội đưa tỷ trở về. Lục Bảo Yên kéo cánh tay Lục Bảo Thiền, tâm trạng lại căng thẳng khổng tô ải. Nàng thấy Lục Bảo Thiền khóc, trong lòng cũng khó chịu, nhưng thân mật kéo cánh tay tỷ tỷ mình như thế. Là chuyện nàng xưa nảy khổ ngảm hy vọng xa vời. Nàng biết mình là con thứ, cũng từng ngẩn nào ỷ truy hển mẫu thân cùng vương phi, nhưng như thế lý đoạ, hai nàng tóm lại vẫn là tỉ muội. Có lúc nàng đứng xa nhìn Chu tiểu thư, Khương Lục tiểu thư các nàng cùng nhau chơi đùa, trong lưng khổng bì hiệt có bao nhiêu ước ao. Lục Bảo Thiền hiếm thở ỷ khổng sỏ rút tay lại, tùy ý Lục Bảo Yên kéo tay đưa mình về chỗ ở. Vừa vào phòng, hai nha hoàn hầu hạ bên người Lục Bảo Thiền là Tiểu Phiến và Khinh La bị dọa sợ hết hồn. Sau đó mới vội vàng từ bên người Lục Bảo Yên đưa chủ nhân lại đây. Khinh La biết quận chúa mình xưa nảy khổng tịch nhị tiểu thư, liền khách khi nào ải, may nhờ có nhị tiểu thư đưa quận chúa trở về, nhị tiểu thư, quận chúa của chúng ta muốn nghỉ ngờ thật tốt, xin mời trở về đại. Lục Bảo Yên mặc một váy màu xanh nhạt hơi trắng thêu hoa văn, trải song kế, vóc người gợi nhờ ẩn, khuôn mặt nhợt chẳng nhợt sổ với Phan Trắc Phi càng thêm diễm lệ, chỉ là lúc này mày nhíu lại, có chút lo lắng. Nàng nghe Khinh La nào ịp sổng, cũng khổ ngợi lại thêm. Chỉ lưu luyện khổng rưỡi bước ra khỏi gian phòng. Trễ nghỉ hưởng gỗ đen khắc hoa văn, trong tay Khương Lệnh Uyển một xuyển sử ký coi đủ nửa canh giờ, nhưng tổng cộng chỉ lật có 2-3 trang. Nàng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt to nhìn mẫu thân ngồi cạnh giường, trong lòng ảo não. Mẫu thân cáo một đồ hỏa nhãn kim tinh, dưới mí mắt nàng, mình làm mấy trò khôn vặt gì cũng đều vô dụng. Khương Lệnh ủy hệ nở ẹ nhờ ảng hổ mổ tỷ yên nói, nương, người ở cùng con cả ngày rồi, trở về lại, trong lòng nữ nhi thấy có lỗi. Trong tay Chu thị cầm châm tuyến đảng sủ ải đầu thề, nghe tiếng liền dương mắt nhìn khuôn mặt nhợt chẳng nón của nữ nhi nói, thế nào?
thấy nương trướng mắt.
Không không không, sao có thể như vậy được?
Khương Lệnh Uyển buông xuống trên tẩy xuống, khuôn mặt tươi cười, vội vàng đưa người tới.
Chu thị nhíu nhíu mày, suýt chút đâm vào đầu ngón tay, lúc này mới thả vệt trên tẩy xuống nói, san san, những ngày tháng nương còn có thể bảo vệ cuộc sống của con như thế nơi không suy nhiều, nhờ ai một quài, đảo mắt liền thành đùi cô hê nương.
Nàng nuốt ve mặt nữ nhi, tiếp tục nào ai, đợt một lạt nương nhìn con uống thuốc xong rồi mới trở về.
Mấy ngày nay con nghỉ ngờ ai đấy, chỗ tạ tiên sinh nương nghe bu lại.
Lời này đúng là khiến nàng thoải mái, tạ kiểu này, như thể có thù hận gì với nàng, dầu mù ô ý khô ngẳn, cực kỳ khó đối phó.
Phong Hàn nhờ họ nhuyễn vậy, như lời nàng nào không sỏ gì nghiêm trọng, cần gì phải nghỉ vài ngày.
Khuôn mặt Khương Lệnh Uyển tươi cười thằn mềm mại, nương ta tốt, vẫn là nương hiểu nữ nhi nhất.
Như nghĩ tới điều gì đó, Khương Lệnh Uy nào ải, nương, nữ nhờ nào ý của người mồ tùy hẹn.
Nữ nhi muốn cho Hạnh Nhi ra ngoài phủ, có được hay không?
Chu thị lẩm bẩm nào ải, Hạnh Nhi.
Nàng hình như có chút ấn tượng, đồng nhiên lông mày nhíu lên, nha hoàn người không quản được miệng, thời cửa không tin hợp ở lại viện tử con làm việc.
Khương Lệnh Uyển đáp, nương đáp ứng là được.
Nàng hữu tin tình Khương Lộc, mặc kệ hà nhập thật luận với Tô Lương Thần hay không, vẫn là người thương hương tiếc ngọc, lợt mực bồi dáng hồ đồ như nhị thúc nàng, chính là đau lòng cho người thương, tất nhiên là muốn gì được đấy không nàng chỉ ủ một xì hoa nước nào.
Bây giờ Hạnh nhở cổng quan được miệng, Khương Lộc lại bị Lao Thái Thái hung hăng trách cửa một trợ, cục tức người không làm sao giải thoát được, sao có thể tha cho Hạnh Nhi.
Nha hoàng kia cũng hối hận, hôm qua ôm đùi nàng khóc tới đáng thương, nàng không đành lòng nhìn. Tất nhiên là muốn đưa nàng ít bạc rồi đi đại.
Dù sao cũng từng là chủ tớ, cũng không trơ mắt nhìn nàng bị Khương Lộc bắt nạt.
Chu thì nào ải, chuyện này nữa nghe Đào Ma Ma xử lý, cô không quan tâm, dưỡng tốt thân thể là được.
Đào Ma Ma làm việc rất tốt, Khương Lệnh Uyển yên tâm.
Mẹ con hai người đang nào y truy hẹn, sơn trà trong tay cầm hai bao đồ vật đi.
Hai mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, thuận miệng hỏi, trong tay cầm cái gì đấy?
Cho ta xem một chút.
Sơn Trà đem hai túi giấy đặt lên bàn nhỏ bạ chân cong bằng gỗ đàn hương cạnh giường nói, đây là do Vinh Thế Tử vừa mới đưa tới nào ạ, thấy Lục tiểu thư thân không khỏe, tiện đường mua.
Lục tông.
Trong lòng Khương Lệnh Uyển lột bột mổ tỉ hiển, cẩn thận từng ly từng tỉ một xem xét nét mặt mẫu thân mình.
Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn chỉ khổ ngám lúc đích, lại là Chu thị với sắc mặt thản nhiên đem hai bao giấy mở ra.
Một bảo là điểm tâm, một bảo là hải khô.
Điểm tâm này đúng là bánh táo hình hoa có tiếng ở Tấn Thành. Cùng với bánh táo hình hoa bình thường khác biệt vô cùng, phần đầu tinh tế, màu sắc duy nét, tay thợ khéo léo, trông rất sống động, nhìn nhờ một đóa sen nở rộ, ở giữa tô điểm thêm mức táo, vừa mở ra đã tờ ỉ thơm ngát vị táo tẩu.
Còn hạnh khô này, nhìn bao giấy bên ngoài, liền biết là của chân tu trai, miếng lớn no đủ, sắc vàng rực rỡ, màu sắc vui mắt, mùi hạnh nước mũi, cặn một quài, chính là quả khô nguyên chất mềm và dai, chua ngọt ngon miệng.
Chu thị cầm lờ ý một khổ ai bánh táo hình hoa. Ngựa khi khổng ra là tâm tình gì, còn nóng hổi, tông biểu ca của con.
Đúng là có tâm.
Khương Lệnh Uyển vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng.
Đến phẩm tảo trai lấy bánh táo hình hoa nổi danh, Tấn Thành chỉ cáo một nhờ a ấy, ở đường cái phía đông, mức hoa quả ở chân tu trai ăn ngon nhất Tấn Thành, đừng coi khinh mức hoa quả nhờ họ nhìn vậy, giá tiền tuyệt đồ ý khổng rẻ, nhưng ở đường cái phía tây.
Một quả hướng đông một quả hướng tây, Lục tông nào tiện đường tật tù gần miệng.
Khương Lệnh Uyển bám vào đệm giường dưới thân. Thằng niềm mại kêu, nương.
Chu thị liếc mặt mờ ợt quài nói, được rồi, đừng nhìn nương như vậy.
Tông biểu ca của con dù thế nào cũng là một phần tâm ý, có thể ghi nhớ trong lòng.
Chu thị sao lùi không nhờ hẳn ra vấn đề, quản được người nữ nhi, sao có thể quản được tâm nữ nhi.
Nàng nhìn điểm tâm cùng mức hoa quả này, nhớ tới bản thân hồi còn trẻ, lúc này mới nắm tay khuê nữ mình, chăm chú dặn dò, nghe nương nào ỉ một củ cổ hễ nương ra nên biết rủi rẻ.
Tông biểu ca tốt với con. Trong lòng con nhớ kỹ là được, nếu ngày sau.
Ngày sau hai đứa ạ tật có thể thay nhờ ưa, lại đối tốt với hẳn cùng vẫn kịp, hiệu không.
Mẫu thân đà nào ở thú nhờ thế, nàng còn có cái gải công hiệu.
Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, đột nhiên xấu hổ, lầm bầm, bát tự còn chưa viết lên, nương trước tiên đừng để ý vấn đề này, bận tâm hồ nhờ quả ca ca đại, có được hay không.
Chu thị đối với nữ nhi quả tờ thiệt cách.
Nàng cho rằng chuyện của mại nhờ không đổi.
Lục tông lớn hơn một si. Bây giờ phong quang hồi Tấn Thành, bà mới tới làm mai muốn đạp nát cửa cổ hệ nưởng tốt nhiều người truy cầu, nam tử cũng lở một ly này.
Chu thị nhìn bộ dáng thảnh thơi của nữ nhi, lại còn coi Lục tông chắc chắn chọn chúng nàng.
Nếu đổi lại ngày mai Lục tông định thân quân sở hệ nưởng khác, lúc đó lại khảo cổng kim.
Dù sao hồ nhượng này không đơn thuần là mình thích, quan trọng nhất là lời cha mẹ.
Phong hàn của Khương Lệnh Uyển đỡ hơn, liền tiếp tục tới Ngọc Bích đường đi.
Nàng nghĩ với tính tình tạ cửu, chắc chắn nhẹ làm khó nàng. Có điều lần này là nàng cả nghĩ quá rồi, nửa tháng này,
Tạ Cửu mỗi ngày dạy xong bài, để lại bài tập sau đó liền vội vã trở về, ngay cả trong lớp, cũng khố ngoài bài nàng. Khương Lệnh Đề biết chút nội tình nói, lần trước tùy nào ỷ hựa hẹ muội phu quân Tạ tiên sinh bệnh nặng, lúc này tình huống hình như càng thêm khó khăn. Nghe xong lời này, vẻ mặt Khương Lệnh Uyển đờ ra. Sống chết có số, nếu nàng nhờ hợi không, phu quân Tạ Cửu quả thực cổng xuyền bao nhiêu ngày. Chỉ là những năm nay Tạ Cửu liều mạng kiếm bạc trên người bản thân chưa từng trang điểm qua một kỳ hẹn đồ mới bình thường cũng không ní bỏ tiền mua, tất cả số bạc này đều đem đi mù thuốc cho phu quân, mua loại dược liệu tốt nhất. Đều ú nào Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử, phu thê có thể làm tới mức này, Tạ Cửu cũng là tình thâm ý nặng. Đáng tiếc số mệnh tự có thiên định, tới thời điểm ông trời thu hồi tính mạng của ngươi, ai cũng không sợ cách nào thay đổi. Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử, nam lũ trệ nghỉ hưởng bệ nhờ khổng sọ con trai hiếu thảo, ý rằng cha mẹ nằm lũ trệ nghỉ hưởng bệnh thường con quỷ ẹ khổng xuyên hiếu thảo. Khương Lệnh ủy khổng suy nghĩ nhiều, chỉ nhớ đến việc hôm sau cùng Khương Lệnh Đề ra ngoài, dự định mua nhiều son phần mộ tốt. Đặc biệt là son môi. Nàng muốn điều chế cho mãi nhờ một vài thứ mới, mùi vị tốt. Khương Lệnh Uyển bụng mặt, trong lòng tính toán, nếu còn sớm, nàng ly ếu đi mộ tuyển đến Vinh Vương phủ thăm Bảo Thiền. Nhắc đến đã nhì ếu ngày chưa gặp Bảo Thiền, mấy ngày nữa chính là hội hoa, nàng muốn hẹn Bảo Thiếu đi thu một vững, thuận tiện có thể đi tưởng nguyên tự cụ một là thăm đi thời Vinh Vương phủ, còn có thể gặp Lục Tông, đặc nhờ hẳn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của mãi nhờ một quái. Khương Lệnh Uyển ngồi trước gương trang điểm, trong tay cầm hộp son tinh xảo, đầu ngón tay trắng thuần thoáng chấm chấm, nhìn vào gương trang điểm, cẩn thận từng chuột mở bùa son lên môi. Chương 76. Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề cùng chỉ trên ngựa. Khương Lệnh Đề nhìn về phía Lục muội muội, đánh giá ký một lạt y hệ ủ kỳ đều cười khẽ, hôm nay Lục muội muội trang thật xinh đẹp. Hai người thân thiết tờ nhược cổ nên khi ở trước mặt Khương Lệnh Uyển, Khương Lệnh Đề thường ngày ngoan ngoãn ít nào ít cũng trở nên hoạt bát hơn, lúc ở trước mặt trưởng bối lúc nào cũng phải cẩn thận cử chỉ từng ly từng tí sợ bản thân làm sai nào y sẽ, tính tình giống mẫu thân của nàng. Khương Lệnh Uyển sờ sờ bím tóc trước ngực mình, nhìn về phía Khương Lệnh Đề nào ải, chờ mùa hoa này qua, tứ tỷ sẽ điển lễ cập kê, như vậy có thể búi được tiểu tóc rất xinh đẹp. Muội chưa đến tuổi, vẫn phải búi tiểu nữ đồng, lần sau nếu muội muốn nghiên cứu chút tiểu tóc, có thể mượn tóc của tứ tỷ tỷ được không? Muội nhất đi nhẹ bù cho thật đẹp, có được không? Khương Lệnh Đề biết Lục muội muội rất thích nghiên cứu những thứ này, phấn thơm thường ngày muội ấy hay thoa cũng là do muội ấy tự làm ra không nào ai xa. Lần trước chỉ cần thoa ngọc dung tán mà Lục muội muội cho nàng, da ở hai bên gò má quả tật mờ mại rất nhiều. Nhìn Lục muội muội, tuổi cũng nhỏ, da rẻ thủy nộn, mặt khố ngờ ngồi tốt phấn, chỉ thoa ít son nhạt lên cánh môi béo nộn, tùy không pha ái loại đỏ sẫm như các loại son bình thường khác, nhưng lại rất thích hợp với sủ cô hệ nương tầm tuổi này. Khương Lệnh Đề tùy đã nhận quen, nhưng không rời mắt nổi, nếu là trang điểm, tỷ nghĩ là không đâu đi ra ngoài đường. Tỷ vẫn nên thu liễm bản một chút. Tứ tỷ tỷ làm việc quá cẩn thận. Khương Lệnh Uyển sờ sờ mặt Khương Lệnh Đề, cười nào ải, xem kìa, tứ tỷ tỷ của chúng ta thật xinh đẹp, nếu nhờ cậu ngờ mặc trang phục đẹp đẽ chắc quả thật là đáng tiếc. Nếu muội là nam tử, nhất đi nhẹ cự ý một cổ hệ nương dịu dàng khả nhân như tứ tỷ tỷ. Bản thân nàng tuy tốt, nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, quả thực là một người quá phiền toái, quá yếu ớt, cự ý một tỷ tử như vậy không bị hiệt là phúc hay họa. Cũng chỉ có Lục Tông mới chịu được. Khoe miệng Khương Lệnh Uyển cong lên, sau đó lại sợ bị Khương Lệnh Đề nhìn ra manh mối nên thoáng cúi đầu. Khương Lệnh Đề nhấc mảnh lên nhìn ra bên ngoài, đông kinh ngạc nào ải, Lục muội muội, muội nhìn kìa, người kỳ cổng phạ Tạ tiên sinh sao? Khương Lệnh Uyển nghe tiếng, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Tuy rằng có chút xa, nhưng xác thực người kia là Tạ Cửu, Tạ tiên sinh vẫn khoác chiếc áo dài mà thường ngày nàng hay mặc khi giảng bảo cho bọn họ, đã cạo chút cũ, đầu bù ý một kỳ ủ tóc đơn giản, chỉ để một xì châm gỗ một mạc. Lúc này Tạ Cởi đa ngư tiệm cầm đồ, sắc mặt vội vã. Khương Lệnh Đề vô cùng kính trọng Tạ Cửu, thấy tình cảnh này khổng khoái lo lắng nào ải, Tạ tiên sinh thiếu bạc sao? Tỷ thấy bộ dạng gấp gáp của tiên sinh, trong lòng có chút lo lắng, Lục muội muội khổng bằng chúng ta. Khương Lệnh Uyển hiểu ý của tứ tỷ tỷ chỉ là nàng càng hiểu qua tính cách gương ngạnh của Tạ Cửu, sợ là nàng cũng khổ ngờ mù ổ hển học sinh của mình thấy bộ dáng chán nản bất lực này của bản thân. Nhưng thấy tứ tỷ tỷ lo lắng như vậy, nghĩa ủ ở tựa khổng sông xem, sợ rằng na nghẹ khổn găng tâm. Chỉ đành gật đù nào ải, vậy chúng ta xuống xem mộ tốt. Khương Lệnh Đề lập tức nào ải, ừm. Xe ngựa hoa lệ dừng lại trước cửa tiệm cầm đồ, vô cùng khiến người chú ý Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề cùng bước xuống xe, vừa vặn thở ý một thằng niên trẻ mặc xiêm y cẩm bào màu trắng. Khương Lệnh Uyển thấy vị này dung mạo thanh tuấn, khí chất ôn hòa như lan, cử chỉ lại vô cùng khiêm tốn, còn có thể là ai khác ngoài đại tài tử Tạ Chí Thanh. Hai con mắt Tạ Chí Thanh ngẩn ra không ngựa ra ngẹ gặp được hai vị cổ hệ nương ở chỗ này. Nhanh chóng đi cùng với hai người vào bên trong nào y truy hẹn,
nhị vị Khương tiểu thư khổng bị hiệt tới nơi này vì. Khương Lệnh Uyển túi đầu nhìn ngọc bội trong tay Tạ Chí Thanh, trong lòng có mấy phần hiệu hứa, lại thấy tứ tỷ tỷ căng thẳng không nào ý ra lời, lúc này mới lên tiếng, Tạ tiên sinh chỉ dạy ta và tứ tỷ tỷ nhiều năm, ân sư như núi, vừa rồi ta và tứ tỷ tỷ thấy Tạ tiên sinh mới từ nơi nghệ đi ra, lo là tiên sĩ nhẹ cảm thấy khó xử, vì ẹn đắng nghi cách để giúp cho tiên sinh. Khi còn bé Tạ Tinh Tinh và Khương Lệnh Uyển coi như là cùng chung hoạn nạn, cũng từ đấy, cái nhìn của Tạ Tinh Tinh đối với Khương Lệnh Uyển thay đổi rất nhiều, vẫn luôn coi nàng là bạn tốt, thỉnh tô ạ nghẹ gọi nàng cũng đi chờ ải, Tạ Chí Thanh lâu lâu cũng thấy sợ thiện, tiếp xúc vài lần, biết nàng là người hoạt bát lương thiện. Tạ Chí Thanh là một vị trạng nguyên tài năng, đọc đủ tứ thư ngũ kinh, làm người văn tính nhã nhặn, hôm nay gặp phải hai vị cổ hệ đường, nhất thời có chút căng thẳng, nôn tử cũng có chút sốt sáng. Tạ Chí Thanh cũng hiểu. Hai vị cổ hệ nương là đảng quan tâm đến Tạ Cửu, nhìn khối ngọc bội phẩm chất thượng thừa trong tay, cảm thờ ý hẳn cũng không nên giấu giếm, mị một vị nữ nhi của Tạ gia, từ lúc mới sinh đã được trao tặng ngờ một mì hiền ngọc bội cổ tơ nhợ đã vô cùng thông tuệ, tổ phụ vô quy hệ u ít người, chỉ hận rằng tài tình của nàng vượt qua nam tử, nhưng lại là thân nữ nhi cổ đã rưỡi nhà nhiều năm, tổ phụ cũng không cổ phép ai trong gia tộc được nhắc đến, cho dù ta lo lắng, nhưng cũng chỉ hữu tâm vô lực, vừa. Rồi ta thở ỉ cổ cốc cố miếng ngọc bội kia, nghĩ đến hẳn lạ tờ tượng. Vê phải chuyện gian nan, nên muốn giục cổ mô tốt. Khương Lệnh Uyển cũng có nghe về tính khí của Tạ Lao gia tử, hôm nay thấy được hành động của Tạ Chí Thanh, trong lòng cũng mang mấy phần kính phục, Tạ công tử có thể quan tâm Tạ tiên sinh như vậy, đúng là lòng tốt hiếm thấy. Tạ cởi đã rời khỏi Tạ gia hơn 10 năm, lúc đó Tạ Chí Thanh vẫn cũng nhớ thoải, bây giờ hà như thể nhớ kỹ như vậy, xác thực là vô cùng có tâm. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút. Thấy rằng nàng nên nhắc nhở, chỉ là tính tình của Tạ tiên sinh vô cùng quật cường, sợ là sẽ không tỉ hiệp nhận ý tốt của Tạ công tử. Tạ Chí Thanh khẽ mỉm cười, giống nhờ đạn tẩm trong gió xuân hành nhờ hẳn vị sủ cổ hệ nường trước mắt, ôn nhờ ưu nào ải, đây vốn là chuyện của Tạ gia, hôm nay là ta nhiều lời. Đa tạ nhị vị Khương tiểu đã quản tâm địa nổ cổ, chuyện này, để ta suy nghĩ thêm biện pháp. Lễ nghi của Tạ Chí Thanh vô cùng chu toàn, hào hoa phong nhã túi chào hai người, sau đó mới rời đại. Khương Lệnh Đề dương mắt nhìn bóng lên đi Tạ, than thừa nào ải, vị Tạ công tử này thật là có lòng. Cái tên Tạ Chí Thanh đã sầm vang vọng tấn thành, rất nhiều thiếu nữ khuê các thu gom thơ từ hội họa qua ẩn, truyền cho nhau đọc, thậm chí là còn cảm thấy kiêu ngạo, khoe khoang so đo hẳn không tài hoa hơn người, càng cáo một bồi dung mạo xuất chúng, khí chất thanh phong nhã nguyệt, nam tử như vậy, tâm tư quả a nhuyễn vô cùng cẩm thận tỉ mỉ, xác thực là chỉ có thể gặp nhờ hên không cầu. Chỉ là nam nhân tốt như Tạ Chí Thanh, đời này chỉ sợ là khổng sò duyên trở thành nhị tỷ phu của nàng. Sau đó, Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề cùng đi tới cửa hàng son. Sau khi mua đồ xong, Khương Lệnh Uyển vốn muốn mang Khương Lệnh Đề đi thưởng Vinh Vương phủ, nhưng Khương Lệnh Đề lại lắc đù nào ải, lục muội muội, thường đi cào được cổng. Khương Lệnh Uyển thấy tứ tỷ khô ngơ mù ổ hển, cũng khô ngơ mỉm cưỡng, nàng biết tứ tỷ tỷ và Lục Bảo Thiền có chút khô ngơ, càng đỡ nào dạ Tạ Tinh Tinh. Khương Lệnh Uyển mua cho Lục Bảo Thiền hai chuỗi kẹo hồ lô và một bảo bánh hoa quế. Tuy Lục Bảo Thiền lớn hơn nà ngờ một tuổi nhưng sở thích lại rất giống nàng, đều thích ăn những món đồ ăn của tiểu hải tử. Xe ngựa vừa đến Vinh Vương phủ liền dừng lại, Khương Lệnh Uyển được hai nha hoàn nâng xuống. Khương Lệnh Uyển vừa mới xuống ngựa, bên hai liền nghe thấy tiếng vó ngựa cộc cộc. Nàng nghiêng đầu nhìn, thấy người đến là Lục Tông không nhờ y đức nào y thẩm một cụ, đúng là có duyên. Lục Tông chỉ trên lưng ngựa, nhìn sủ cổ hệ nương đứng cạnh mổ tỷ y hiệt xe ngựa xa hoa cách đó không xả một đồ ai mắt to nhờ đà ngầm cười nhờ ai nhờ ẩn, sáng lấp lánh. Gặp nàng, luồng liền trở nên ấm áp. Lục Tông tung người xuống ngựa, giao cương ngựa cho gã sai vặt, sau đó tiến đến huy mổ tỉ hiểng, sán sán. Khương Lệnh Uyển ân mổ tỉ hiểng, giơ hai sâu kẹo hồ lô trong tay lên, cười nào ải, mụ thật lũ chưa gặp Thiền tỉ tỉ, có chút nhớ tỉ ấy, hôm nay vừa vặn xuất một mộ tuyển, nên muốn đến xem Thiền tỉ tỉ. Tông biểu ca, Thiền tỉ không bân gì chứ? Không phải ải đặc biệt đến thẳng hẳn. Lục Tông lạnh nhở ạt nào ải, không bân. Khương Lệnh Uyển cười tươi. Vậy mù hối đi tập tỷ ấy nào ịt sống liền nhất vì đi lên bậc tăng cấp. Lục Tông nhìn bóng lưng hoạt bát của sủ cổ hệ nương, nghĩ muốn cũng đi hứa hại nàng, nhưng cúi đầu, thấy xiêm ý của bản thân vẫn chưa thay ra, cả người đầy mồ hôi, sợ lát nữa đến nệ ảnh hưởng đến nàng. Lục Tông tiến lên vài bước đuổi theo sủ cổ hệ nương, tờ triển cao nhìn xuống, con mắt hơi dừng lùi trễ bựa môi béo mập của nàng, cổ ngao nhào chút khô, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh nào ải, tạ đại đã xiêm ý trước. Nàng cũng không bi hiệt trong lúc ảnh đừng đảng chủ ý gì. Con mắt nhìn chừng chừng, kém chút muốn nuốt nàng vào miệng. Khương Lệnh Uyển cười cười, giơ tay đặng nhờ Evru lời tràn, thúc giục, hồi muốn chết, mong đi nhận. Lục Tông nhờ ỉ không được cười mổ tỉ hiền hẳn vô hển vô cùng tuấn mỹ, nhưng Lùi Khổng Tích cười, đột nhiên cười lên lại vô cùng mê người. Hà Nghi ở tay xoa xoa đầu nàng nào y mộ tì yên được, sau đó xoay người về phòng của mình. Lúc Sơn Trà hoàn hồn lại, mới trợn mắt lên kinh hô, trời ạ, Khổng Ngựa Vinh Thế Tử lại cười với tiểu thư. Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nhìn Sơn Trà nhát mắt mấy cái, xoa xoa gương mặt tròn tròn của nàng, nào ỷ quải gì vậy? Tại sao Lục Tổng không cười với nàng? Sơn Trà che mặt ngượng ngùng nào ải, mê chết người. Khương Lệnh Uyển xì cười ra tiếng, dùng sức xoa nhẹ mặt nàng, phồng mạ nào ải, vậy sau này thờ ỷ hành chủ bị cử thải lập tức nhắm mắt lại. Lục Bảo Thế ấn đờ ngời Vân Đường Viện, trong viện có rất nhiều loại hải đường, chỉ là chưa đến thời điểm hoa nở, chỉ có chút nàng phát triển. Khương Lệnh Uyển thường đến đây, vô cùng quen cửa quen mẹo. Vừa vào phòng, thiếp thân nha hoàn của Lục Bảo Thiền lập tức hành lễ đưa nàng vào. Bên cạnh Lục Bảo Thiền là mấy giá thêu, thấu Khương Lệnh Uyển đến, động tác ngừng lại, tự nhiên thả đồ thêu trong tay xuống đi ra đón. Khương Lệnh Uyển cũng tươi cười tiến đến, giờ kẹo hồ lô ra, cơ cơ trước mặt nàng, sau đó để kim kết đặt lại lên bàn nói, Thiền tỷ tỷ, mấy ngày rồi muội Khổng Tở ỷ tỷ thật cáo chút nhớ, nhìn xem thời đại, kẹo hồ lô này vừa lớn lại vừa tròn, tỷ có thích không? Lục Bảo Thiền nhìn Khương Lệnh Uyển cười vui vẻ, thái độ cũng khổ ngộ ạt bát như trước, chỉ gật đủ một quỳ nào ải, ừm thật tin, sán sán đối với tỷ thật tốt. Nàng không sỏi nhiều bằng hữu, ngoại trừ Lâm Lang, chỉ có Lâm Lang đối xử tốt nhất với nàng. Nhưng khi nàng nghĩ tới lười nào ỷ qua bản thân ngày ấy với cha. Trong mắt Lục Bảo Thiền vương chút lệ, trong lòng có chút khó chịu. Hạ tầm mắt xuống, mi mắt đều đàm ướt. Thiền tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Khương Lệnh Uyển thấy Lục Bảo Thiền có chút không thích hợp, giơ tay thử dò chán của nàng, phát hiện cũng không phải ải sinh bệnh. Hơi nhíu mày nào ải, Thiền tỷ tỷ. Lục Bảo Thiền là tiểu quận chúa của Vinh Vương phủ, chỉ có nàng bắt nạt người khác, trượt khô nghe có thể bắt nạt nàng. Huống hồ, vừa rồi nàng mới gặp Lục Tông cũng không nào y tệ, sợ là bản thân Lục Bảo Thiền đừng sọt mở cửa. Khương Lệnh Uyển thầm suy nghĩ một tụt, đỡ Lục Bảo Thiền ngồi xuống, sau đó ôn nhờ u nào ải, Thiền tỷ tỷ, nếu như tỷ có thể tin tưởng muội, vậy hạ y nào y cô mù hồi đấy, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng nhớ đời trước Lục Bảo Thiền đối với ca ca là một mở ảng tình si, lại nhân Lục Bảo Thiền là muội muội ruột của Lục Tông, nệ một lần muốn kết giao. Nhưng bên cạnh Lục Bảo Thiền đến cùng vẫn còn cáo mổ tù Lâm Lang mổ tổ việc cũng không nào ý ưa hay nàng, tuy rằng hai người vô cùng thân mật, giống như tỷ muội tốt vậy, nhưng đến cùng trong lòng vẫn cáo mổ tiền cách trở. Đời trước Chu Lâm Lang bị Chu Bạ Thiền thích ca ca, nhưng vẫn gả cho ca ca lợi dụng tình cảm của ca ca, còn phản bội tình tỷ muội hơn 10 năm với Bảo Thiền. Nàng tuy biết hết thảy mọi chuyện, cho dù lúc này Chu Lâm Lang vẫn chưa làm gì cả, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy chán ghét. Lục Bảo Thiền lùi không ghi ông nàng, tợ nhợ với bà thể ấm đã qua Chu Lâm Lang là bằng hữu tốt nhất, trong lòng của Lục Bảo Thiền, địa. Vị của Chu Lâm Lang còn cao hơn nàng, nàng tuy muốn ly gián quan hệ giữa Chu Lâm Lang và Lục Bảo Thiền, nhưng cứ do dự mãi, đến giờ vẫn chưa hạ thủ được. Lục Bảo Thiền nào ải, không sò chuyện gì, chỉ là tỷ có chút nhớ mẫu thân thôi. Vừa nhắc tới Vinh Vương Phi, trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng có chút khó chịu. Lục Tông tuy rằng không nào ý ra, nhưng cảm tình quả án đồ ải với mâu thân lại rất sâu nặng. Lục Tông mật đi mụ thân khi cũng nhờ hồi một đoài nam nhân, tuy rằng không mặc kệ hết thể để phát tiết nỗi lòng như Bảo Thiền, nhờ hển ngả ổ hoài rất cần cảo một người y hệ ủ gương ảnh. Bây giờ nhớ lại, lòng nàng cũng có chút chua sót. Khương Lệnh Uyển ôm Lục Bảo Thiền vào trong lòng, vỗ vô lưng nàng, ôn nhờ u nào ải, được rồi, muội biết tỷ rất khó chịu, lần sau muội cũng đi lựa tỷ đến bái tế gì, cùng đi tập người, có được không? Thì à, phải sống có thật vũ hải vẻ, như vậy, gì ở triển trực có linh thiêng cu nghệ ả thơm. Giống như nương của muội vậy, ngày thường tuy rằng quản lý muội rất nghiêm, nhưng mỗi lần muội khóc nương đều không nhi, chúng cổng khóc, có được cổng. Lục Bảo Thiền liên tục gật đầu, ôm nạ ngờ mực quái nói, sán sán, thở tựa giờ tỷ hệ ủ ít muội, luôn coi muội là muội muội ruột của tỷ vậy. Nghe được lời này của Lục Bảo Thiền, Khương Lệnh Uyển vô cùng vui vẻ. Nàng cũng vậy, tớ nhờ hủ đã lủ ổ hển coi Lục Bảo Thiền là em dâu đi hệ ủ hưởng. Khương Lệnh Uyển chấn an xong sủ cổ hệ nường trong ngực, chưa một lạt thấy Lục Bảo Thiền khổng bị hiệt đẳng từ lúc nào. Nàng gọi nha hoàn vào đỡ người lên giường ngủ, hỏi nha hoàn của Lục Bảo Thiền mới biết, mấy ngày nay Lục Bảo Thiền vẫn lủ ổn không được ngủ ngon. Nha hoàn có chút lo lắng nào ải, nô tỳ chưa từng thấy quận chúa như vậy bao giờ, luôn lăn qua lăn lùi không ngủ được, nô tỳ cáo đi mụ chút hương liệu và trà an thần. Sau khi quận chúa dùng xong, tuy rằng ngủ được, nhưng luôn nằm ác mộng đã nởi ạ tháng nay rồi, mặt giường nhờ đã ộp hát hết cả. Khương Lệnh Uyển nghe, thấy Lục Bảo Thiền sắc thực đã di đi ật nhiều, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nàng nhìn sủ cổ hệ nương ngủ y hẹn trệ nghỉ ương nhợ, túi người xuống, dịch lại góc chăn cho nàng, sau đó mới đứng dở y đi ra ngời nhờ dùng nào ải, tiếp tục như vợ y sẽ không tốt, chúng ta phải suy nghĩ mới được, đúng rồi, ngựa y nào y nời ạ tháng trước, vậy cụ thể là bắt đầu từ ngày nào?
Khinh lạ nào ải, hồi Khương Lục tiểu thư, chính là lần trước khi Lục tiểu thư sinh bệnh, quận chúa sau khi đến vệ quốc công phủ thăm Lục tiểu thư, sau khi trở về nào ỷ truy hẹn với vương gia một lúc, sau đó liền trở nên là lạ, còn phải nhờ nhị tiểu như đỡ về.
Lục Bảo Yên.
Khương Lệnh Uyển biết Lục Bảo Thiểm khổng tích Lục Bảo Yên, khi đó lại đồng ý để nàng tiếp xúc tứ chi, còn phải nhờ nàng nâng về, đúng là mồ tùy hẹn ngạc nhiên.
Khương Lệnh Uy nào ải, để cho ta suy nghĩ cội mồ tốt.
Tạ Đỉ Tầm Tông biểu ca để thương lượng trước một lạt nữa lại đến thăm Thiền tỷ tỷ, hai người phải chăm sóc cho Thiền tỷ thật mỉ, tận lực chiều theo ý Thiền tỷ tỷ, đừng chọc giận tỷ ấy.
Khinh La vô cùng có hảo cảm với vị Lục tiểu thư của vệ quốc công phủ, lúc này thấy nàng quan tâm quận chúa như vậy, trong lòng có thể hiểu được tại sao quận chúa lại vô quy hệ ủi nàng.
Dù cô hệ nương vừa xinh đẹp lại quan tâm người khác như vậy, ai lùi khổng tịt được a?
Khinh La gật đú nào ải, nô tỷ đã bị hết.
Khương Lệnh Uyển vừa ra khỏi sân đạ tờ y Lục tổng đặt thật xong xiêm vĩ dìa đạn tỷ hiền lại đây, Lục tông này, mặc quần áo cũng như cởi quần áo, đều nhanh như vậy.
Mới có nửa thẳng không tập, nàng cũng rất nhờ hợi hẳn.
Khương Lệnh Uyển hơi con khỏe miệng, để Kim Kết và Sơn Trà đứng đợi lại, nhấc chân tiến về phì ạ ẩn.
Chương 77.
Lục tông thấy nàng ở đây hả suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, muội có muốn qua chỗ của tan chỉ mộ tụt không?
Khương Lệnh Uyển cảm thấy có chút không thích hợp. Hơn nữa trước khi nàng đi mụ thân đà ngạn dò vạn dặn rằng nàng phải biết rụt rè.
Nàng dương mắt nhờ ái nhờ ẩn, thấy vẻ mà tặng vô cùng nhu hòa, tâm tình dường như tốt hơn hẳn là người công đưa lộ tâm tình ra ngoài, nhưng với nàng lùi khổng sò chút che giấu.
Đời trước nàng không thận trân trọng, chỉ lo hưởng thụ, bây giờ nhìn lại, cảm thấy, bộ dạng này quả án đúng là vô cùng ôn nhu, quá mê người.
Khoe miệng nàng vểnh lên, túi đầu nhìn mũi giày của mình, quệt miệng lầm bầm, như vậy không được tốt cho lắm.
Lục Tông nhìn sủ cổ hệ nường còn chưa trưởng thành trước mắt, sau đạo nhạo ải, vậy chúng ta ra ngoài về nào ỷ trùy hển mộ tốt.
Ừm.
Khương Lệnh Uyển dương mắt nhờ ải nhờ ẩn, đôi mắt to tròn ngập nước chăm chú nhờ ải nhờ ẩn, muội có chuyện mù ổ nào ỷ hứa ai huynh.
Khương Lệnh Uyển vừa đi thời, vừa nhớ lại chuyện của Lục Bảo Thiền.
Muội thấy Thiền tỷ tỷ có chút không tự nhiên, sợ là trong lòng có gì khúc mắc nên thành tâm bệnh.
Tính tình của Thiền tỷ tỷ vô cùng hoạt bát, thường này cho dù vô cùng hào sảng, nhưng dù sao cũng là sủ cổ hệ nương, có chút truy hệ không nào ý hứa hẹn dượng và biểu ca, muội muốn giúp tỷ ở ý một tốt, nhưng lại sợ tỷ ở ý khổ ngờ mù ổ nào ý hứa hẹn muội.
Vừa rồi Bảo Thiền cáo nào ý nàng nhớ mẫu thân rằng là muốn che giấu, sợ là trong lòng Bảo Thiền, nàng cũng không cận đến độ có thế nào ý ra.
Lục Tông suy nghĩ một tốt nói, nếu mấy ngày nữa còn như vậy, ta sẽ phải người đã ẩn vương phủ, để Chu Lâm Lang đến trò chuyện với Bảo Thiền.
Trong lòng em dâu, vị trí của nàng đến cùng không bằng Chu Lâm Lang a.
Khương Lệnh Uyển có chút bi thương, khuôn mặt nhướng xuống, nhíu mày phồng quay làm.
Nhưng hôm nay nghe cách Lục Tông xưng hô với Chu Lâm Lang vô cùng xa lạ, trong lưng khổng khoái có chút mừng thầm khổng khoái khẽn hạ quả như thất thời.
Nàng gật gù hỏi tiếp, công việc hôm nay của Tông biểu ca có thuận lợi không?
Lục Tông nào ải, cũng không sỏi nhiều chuyện phải xử lý, chỉ là mấy ngày nay Thái tử mỗi ngày đều muốn đến tìm ta tỉ thí.
Thái tử?
Khương Lệnh Uyển lập tức nắm lấy ống tay áo của Lục Tông, sốt sắng nào ải, muội có chút ấn tượng với Thái tử. Tính quả ẩn khả tốt.
Chỉ là hoàng hậu nương nửa nghẹ không làm khó huynh chứ.
Lục Tông túi đầu nhìn nàng nắm lấy ống tay áo mình nhờ ẹ nhờ ảng nắm lấy tay nàng nói, yên tâm.
Khương Lệnh Uyển thoáng dùng chút sức giật giật, nhưng cũng không rụt về.
Nàng phương miệng, ảo na ấu ngạo ải, Tông biểu ca đã ngời ngoài viện, hai người bọn họ ở cùng nhau vô hên đã khổ ngập lễ nghi, nếu như bị hạ nhân nhìn thấy hai người đang nằm tay, thanh danh nàng còn có thể đặt ở đâu.
Chỉ là ngón tay của Lục Tông cầm kiếm nắm cung bao năm. Nắm chặt lấy tay nàng càng có cảm giác chân thực.
Nàng thở ý hẳn trở sở hữu không chịu buông tay tiếp tục nào ải, nương muội từng đặc biệt căn dặn muội cổ hệ nưởng ra phải rủi rè, huynh còn bắt nạt muội, sau này mù không điền nữa.
Chúng ta tuy là đảng rất tốt, nhưng bát tự vẫn chưa xem khổng cổ phép lại tay máy tay chân, trừ phi muội đồng ý.
Lục Tông nhìn cái mỉ hệ nhợt hồi đảng không ngấng lại nhảy của nàng, tầm mắt hơi tối, rất muốn cứ vậy mà hôn xuống.
Bản nhờ ảnh cùng cảm thở ý thật buồn bực, khi còn bé hẳn thấy nàng đang nghỉ hệ. Lại vô cùng thân cận với hẳn, nên bất chi bất giác, đối với nàng hà nhảo nhiều hơn mấy phần nhân lượng, sau đó, dường nhờ đã trở nên quen thuộc, nghĩ đến cái gì đi tới chỗ nào, cũng không quên nhớ phải mù ả một phần lễ vật cho nàng.
Tờ nhờ hắn đã tịt học võ, khát vọng muốn tiến thân lên chiến trường, cảm thấy, đó mới là việc mà nam nhân nên làm.
Còn tại nhờ ỷ hệ ủ nam nữ hà xa này không đi lắm.
Trong quân doanh, ở đó quá lâu, đương nhờ ỷ hệ không thể có nữ nhân đánh chủ ý đia nhờ hẳn. Thậm chí còn có người đánh bạo gọi thẳng ra tệ nhờ ẩn, thờ y hạt nhìn trẻ, nghĩ rằng là nhìn trương nếm trải qua tư vị của nữ nhân, mỗi người đều treo gẹo sau liền ngắn.
Khi nó cảm thờ y thật vô vị, có thời gian dành khoảng 3. NG luyện cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng từ biệt nhiều năm trở về, nhìn thấy tiểu bánh bao tròn tròn đà nghỉ hệ ủ dựa đã trở nên duyên giả nghỉ hệ ủ kia trên ngực còn có mùi hương rất thơm, nhìn gương mặt của nàng, lại khi ý nhờ à nà sinh ý nghĩ khác. Chỉ là thời điểm hai người chưa phát hiện, có những phản ứng đã nhằn chóng nhắc nhở hẳn. Khương Lệnh Uyển do xét nhìn, mắt to đen lấy chuyển động, cảm thấy bù không khí lúc này đột nhiên có chút lúng túng đảng chu bị mù ô nào ý chuyển, đồng nhiên thấy Vinh Vương đứng cách đảo không xa, lời chuẩn bị nào ý ra lập tức thu vào, hoang mang nhanh chóng giật tay trở về. Khương Lệnh Uyển tươi cười đi thời, quy củ hành lễ với Vinh Vương. Vinh Vương nhìn sủ cổ hệ nường trước mắt ý hệ ủ ý từ nội tâm, nụ cười ôn hòa nào ải, sán xạ không khách khí như vậy, hôm nay ta nghe người nào ý cổn đến thăm thiền nhi, đúng là có tâm. Khương Lệnh Uyển thở phô nhẹ nhõm, nghĩ rằng Vinh Vương sợ là không nhờ ẩn thấy Lục Tông nắm lấy tay nàng, vội hỏi, trước đến giờ, quan hệ của con và thiền ti tỷ rất tốt đã nởi ạ thẳng khổng tập nên muốn đến thăm tỷ ở ỉ mộ tốt. Có điều con thấy khí sắc của tỷ tỷ lùi không được tốt, giống như là đảng sỏ chút mở cửa. Nào ải điền nữ nhi, lòng Vinh Vương có phát sầu, mấy ngày nay, nữ nhi giống nhờ đảng bị hiển thành người khác khổng tịt tươi cười. Vinh Vương nhíu nguệ nào ải, nữ nhi lớn lên, sợ là có chút chủy hẹn không nào ỉ cổ cha biết. Ngày mai tạ sẽ nhờ ngựa lâm lang điển nào ý trùy hẹn với nàng, hai nha đầu quan hệ rất tốt, ngày sau. Vinh Vương liếc mặt mở ướt quảy nhìn về phía con trai quả ẩn, nhi tử dung mạo bất phàm khí thế hiên ngang, cảm thấy con trai này quả ẩn nhờ ẩn ngựa thở tìm mắt. Sau này nếu lâm lang thành con dâu quả ẩn, vợ ý thẻ bị giờ nàng tiếp xúc nhiều với thiền nhi cũng tốt. Lời này Vinh Vương cũng không nào ý tị hiệp, dù sao chuyện còn chưa thành, chỉ là giữa hai lông mày mang theo ý cười, ta và Tông Nhi có lời mù ô nào ải. Sán sán nếu có rảnh, con có thể hứa hẹn dượng đến thăm thiền nhờ mộ tuyển. Khương Lệnh Uyển gật đù nào ải, được, vậy sán sán lập tức tới tìm thiền tỷ tỷ. Nhìn xù cô hệ nưởng khả ái hoạt bát dần truy đi tạ, ý cơ trên mặt Vinh Vương cũng chưa từng tạm đại, sán sán được cha mẹ cưng chiều tờ nhờ hứa, tính tình của nàng cũng rất được mọi người y hệ hữu ít, khó trách con trai này quả à ổ phải đồng ý nàng thân cận. Vinh Vương nghĩ tới nhi tử lạnh lùng khi con bé, chỉ đặc biệt quan tâm tới sán sán. Vinh Vương nhìn nhi tử, cười nào ải. Con à, sợ là ở trong quân doanh quá lâu, bây giờ cũng không bị hiệt cái gì gọi là lễ nghi. Vinh Vương giờ ngờ mùi tốt, tiếp tục nào ải, khi còn bé quan hệ của ngươi với sán sán rất tốt, thân cận mùa tốt cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ sán sạn đã là đủy cổ hệ nường, nếu cổ nào ỷ truy hệ một mờ ải nhờ với nàng, bị bọn hạ nhân nhìn thấy sẽ làm hỏng thanh danh của sán sán. Trong lòng Vinh Vương hành lù ổ hẹn cho rằng nhi tử của mình xem sán sán là muội muội, cho nên mới thân cận như vậy. Bây giờ sán sạn đã lệnh. Những điều nên chẳng tái bền phải chẳng đái, dù sao trong mắt người khác, bọn họ sẽ không chấp nhận điều này. Lục Tổng không lên tiếng. Vinh Vương nhìn nhi tử trầm mặc ít lời, bất đắc dĩ thở dài, lần trước tạ đã nào ý chuyện hôn nhân với con, trong lòng tạ đã cào dự tính. Lúc trước cổ nào ý không nội, có phải trong lòng cổ đã cào người không nào ý cổ cha biết sao? Hà ở ý nhi tử không nào hiểu người nào, lại cười nào ải. Con trai, cần gì thẹn thùng với cha? Yên tâm, thiên nhờ ý đã nào ý hứa hẹn ta rồi. Dù cô hệ nương người ta lui tới gần với thiền nhi, quan hệ hai người cũng tốt, ngày sau có trở thành chị dâu cũng không phải ải vấn đề lớn. Quan trọng nhất là con thích. Sao, nào ải điền mức này rồi, con còn muốn gặp ta. Lần tới chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta liền tới nhà cầu hôn, cưới thê tử vào cửa sừng mộ tốt, con thấy sao? Vinh Vương nào ỷ truy hệ không ngẩng, nghe tới đây, Lục Tông mới mở miệng, chứa mộ tốt thời gian. Tuổi năng của nhờ hứa. Lời này Vinh Vương lùi không tin, lập tức nhíu lông mày khổng vụ y nào ải. Chờ, cô hệ nương nhà người ta là một quài bánh bao thì ta, người đến cầu thân đà xiệp dài thành hàng. Con chờ, cô hệ nương người ta có thể chờ con sao? Việc hôn nhân này không kéo dài thêm nữa. Lục Tông nhíu này, sau đó xoay người đi mất. Vinh Vương đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn nhi tử nhờ ạ ẩn, tức đến giơ chân. Khương Lệnh Uyển cũng không trực tỉ hiệp đái điền phòng của Lục Bảo Thiền, dù sao nàng ấy cũng chỉ mới ngủ, bây giờ định chẳng phải ỷ sẽ cờ ỷ dày đến người ta. Khương Lệnh Uyển muốn chờ khi nào Vinh Vương và Lục Tông nào ỷ truy hẹn xong nàng cũng đái, chỉ là vừa tới hành lang đã tài nhở cờ gặp phải hai mẹ con Phan Trác Phi và Lục Bảo Yên. Phan Trác Phi nhìn Khương Lệnh Uyển, quan sát gương mặt mỹ mạo vô cùng của nàng khổ ngoài hít sâu cảm thán, khách khí chào hỏi, Khương Lục của hệ nương. Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn Phan Trác Phi, thấy nàng mặc một áo dài màu hồng, thêu những cành nho mảnh, tóc vấn mềm mại, cài châm như ý, khuyên thai hỉ thúy, dây chuyền mã não, nghiêm nhiên thì hiện thái của chủ mẫu. Có điều Phan Trác Phi này nhìn như đoan trang rộng lượng, trong lòng cũng tật tự coi mình là nữ chủ nhân Vinh Vương phủ, đời chưa cổng bị hiệt bị nàng chọc tức biết bao nhiêu lần, bây giờ nhớ tới không nhờ in được thầm cười trong bụng, Khương Lệnh Uyển tươi cười nào ải, đây là bảo ý hên đấy,
ta nhớ hình nhờ cổ hệ nưởng nhập hờn ta mấy tháng, có phải ý không? Ánh mắt Lục Bảo Yên sáng ngời, hiển nhờ ý hẹn không ngựa rằng Khương Lệnh Uyển lại chú ý đến nàng, có chút thụ sủng nhược kinh nói, ta cùng tuổi với cổ hệ nưởng, có điều sinh ra vào tháng 6. Khương Lệnh Uy nào ải, ta sinh vào 14 tháng riêng, vừa vặn lớn hờ nổ hệ nưởng nửa tuổi. Lục Bảo Yên nhìn vị Khương Lục tiểu thư trước mắt, dáng người công thanh thoát yểu điệu, ngựa khi nào ý truy hẹn còn khiến người nghe dở tỷ hệ ủ ít không khỏe nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nàng hỏi, Khương Lục của hệ nương đến thăm tỷ tỷ sao, không biết tình hủ ấu nghỉ hệ mặt của tỷ tỷ như thế nào rồi. Tuy rằng đời này nàng chưa từng có tiếp xúc gì với Lục Bảo Yên, nhưng ấn tượng với nàng vẫn rất tốt. Khương Lệnh Uy nào ải, ta thấy thiền tỷ tỷ gì đi trông thấy, có chút lo lắng cho tỷ ấy, bây giờ thiền tỷ tỷ ngủ được một tốt, trong lòng mới thấy bất lo lắng. Được rồi không nào y nhi đều nữa, ta đã kèm thử thiền tỷ đặt nhờ dậy chưa. Lục Bảo Yên nhìn bóng lưng đi tạ của Khương Lệnh Uyển than thở, Khương Lục của hệ nương cười lên thật xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thở gì hệ hữu ít. Phan Trác Phi nghiêng đầu nhìn nữ nhi, thấy được trong mắt nàng tràn đầy ước ao và khát vọng, biết nàng tờ nhợ hữu điển lớn bên người cùng khổng sò một bằng hữu chi tâm khổng khoái có chút đau lòng nào ai điên cùng, cũng là tại người mẫu thân này. Khương Lệnh Uy một đường đi thẳng đến đường viện của Lục Bảo Thiền đã tờ y Lục Tông cũng đang đi thời. Mặt nàng mang cười, ngước đầu hỏi, tông biểu ca nào ý truy hẹn với dượng xong rồi sao? Lục Tông nhìn sang nạ ngờ một lục không lên tiếng, sau đó mới tiến lên nắm lấy cổ tay của nàng, kéo người vào trong góc tường. Khương Lệnh Uyển bị hành động quả ả tỏa sợ hết hồn, dương đầu lên đạ tờ ý hà u ai người xuống hôn lên môi nàng, khí tức mát lạnh tràn đầy cương tính của nam tử hung hăng áp sát nàng, khiến cho nàng không kịp né tránh, nhất thời bị nhốt cứng lại tại chỗ. Lục Tông ôm người vào trong ngực hồn một lục khổ ngàm dùng sức, lại sợ khiến nàng sợ hãi. Chỉ hồn một quài cũng khiến lưng ẳng trả đầy thỏa mãn một lâu, Lục Tông mới thở dốc, túi đầu nhìn nàng. Gương mặt Khương Lệnh Uyển đỏ bừng vì ngượng không ngựa hà ổ phải làm ra chuyện như vậy ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mồ ý hành tinh đầy màu son của nàng, dáng vẻ có chút buồn cười, liền dối đầu ngón tể giả ở hẹn đâm lồng ngực cứng rắn quả ẩn, cười duy nào ải, nếm được vị gải cổng. Mặt mày Lục Tông trở nên nhu hòa nhờ hẹn tể giả ở quả nàng lên hồn một quài nói, ngọt. Chương 78 Son của nàng có vị ảnh rư, đương nhiên là ngọt rồi. Khương Lệnh Uyển thoáng cúi đầu, hai gò má ửng hồng, muốn thoát ra khỏi trói buộc của Lục Tông. Lục Tông lại nắm lấy cánh tay tổ hệ nở qua nàng hỏi, đi nào. Khương Lệnh Uyển nhờ ai nhờ ăn mua tốt, nghiêm túc nào ải, Lục Tông, chúng công như vậy. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới chuyện của Khương Lộc và Tô Lương Thần, bây giờ nàng và Lục Tổng đang lén lén lút lút thân cận ở chỗ này không sỏ gì khác hai bọn họ cả. Lui nào ải, Lục Tông là nam tử khí huyết dương cương. Nếu nhờ công khống chế làm ra chuyện gì hồ đồ, như vậy người chịu thiệt thòi chẳng phải là nàng hay sao? Quan trọng nhất, nàng còn có thể bị hẳn xem nhờ Khương Lệnh Uy nào ải, vừa lấy khăn tay, nhó chân lau khỏe miệng của hẳn, lau sạch vết sần trên mồ ải, sau đó nháy nháy mặt nào ải, mù ồ ải đã kèm thiền tỷ tỷ. Lần này, Lục Tổng không ngăn nàng nữa. Vừa gì hẳn quả sốt ruột. Nửa tháng nay, tâm trí Lục Bảo Thiền lục ổn khô nghỉ hẹn, mà Chu Lam Lang, đoạn thời gian gần đây luôn theo tiên sinh học cầm kỳ thư họa. Tợ nhợ hư đã vô cùng khắc khổ, lại còn rất có năng khiếu, chỉ là họa, còn thiên đi mổ tốt linh khí, nếu chỉ nhìn của sẻ trở ý bức họa của nàng vẽ rất đẹp mắt, nhưng ở trong mắt người chân chính thường họa, đây chỉ là một bức họa chết, hình ảnh tuy duy mỹ, nhưng lại khuyết thiếu linh hồn. Chu Lâm Lang là người theo đi sở hổ an Mỹ, nàng muốn dốc hết sức để học được, nhưng nếu như chỉ càng bỏ nhiều công sức vì cái trước mắt, thứ nhận được cơ hệ càng đi ngược lại. Hôm nay nàng muốn ra ngoài cảm thủ mổ tốt, muốn đến Minh Vương phủ thăm Lục Bảo Thiền. Chu Lâm Lang nhìn thấy Lục Bảo Thiền gầy gò ốm ỉ ỉ trông thấy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, vội ân cần hỏi, mới hơn một tảng khổng tập thôi mà xạ ổ đã tảnh bộ dạng này rồi. Lục Bảo Thiền có mở ưa, hơn nữa chuyện này nàng cũng khó có thể mở miệng, vẫn chôn ở trong lòng thành tâm bệnh. Lục Bảo Thiền coi Chu Lâm Lang là tỷ muội tốt nhất, bây giờ thấy nàng đến, trong mắt lại tổ a nghỉ hển lên nước mắt, đột nhiên sinh ra tâm trạng ỉ lại, bất lực nào ải, Lâm Lang, hình như ta tạ đã làm sai chuyện rồi. Nhưng cũng bị hiệt nên làm sao bây giờ? Lục Bảo Thiền là một người tính tình hoạt bát, hiếm thấy khi nàng trở nên sầu não bất ức như vậy. Chu Lâm Lang kéo cánh tay nàng, ôn nhờ u nào ải, ta thịt một người. Chu Lâm Lang nghe xong, sau đó loan môi cười nào ải, ta còn tưởng là chuyện gì to tát. Như vợ ỷ thật cào gì lớn lao à, dù cô hệ nưởng mới lớn, có nam tử ái mộ cũng không phải ai điều đáng ngạc nhiên. Lục Bảo Thiền có chút ngượng ngùng nói, ta thích Khương Dụ. Khương Dụ? Ca ca Khương Lệnh Uyển. Chu Lâm Lang hơi kinh ngạc. Khương Dụ này có được một bộ tướng cổng sải, nhưng cũng không phà ái người tài, làm việc vừa kích động lại lỗ mãng, Lục Bảo Thiền cư nhiên lại thích hẳn, nhưng ngoài mì hiện tại lùi nào ải, dù biểu ca tướng mạo đường đường ảnh tuần khi phái, Bảo Thiền,
ánh mắt của ngựa ỷ thật tốt. Nhắc đến Khương Dụ, trong lòng Lục Bảo Thiền liền ngọt như ăn mật. Chỉ là nghĩ đến Khương Lệnh Uyển, nàng lại cảm thấy có lỗi. Lục Bảo Thiền nào ải, nhưng mà sán sạn nhì hệ ủ ít ca ca ta, hơn nữa ca ca ta cũng giống như dở tì hệ ủ ít sán sán. Nếu như sau này ca ca ta cưới sán sán, vậy ta và Dụ biểu ca sẽ không cùng nhau. Lâm Lang, lòng tạ thật khảo chịu. Chu Lâm Lang nhất thời thay đổi sắc mặt, tông biểu ca thích sán sán. Lục Bảo Thiền ân mộ tỉ hiện, dương mặt nào ải, lần trước ngươi và ta nhìn thấy ca ca cầm theo cái hộp nhựa kỳ ạ, đó là trang sức ca ca đưa cho sán sán, ta từng thấy ở trong phòng sán sán không xài được. Hơn nữa vào ngày ấy sán sán bị phong hàn, ta và ca ca cũng đi thăm bệnh, lúc ca ca đơn độc ở chung với sán sán, ta nhìn thấy ca ca ôm sán sán, hai người rất thân cận. Lục Bảo Thiền chỉ lo nào ải, hoàn tổ ạ không chú ý tới gương mặt của Chu Lâm Lang đằng trở nên trắng bệnh. Kỳ thực ta dở tỷ hệ ủ ịt sán sán, sán sán xinh đẹp, lại còn hoạt bát như vậy, ca ca nếu cùng với mùa ấy, nhất đi nhẹ giật vui vẻ. Chỉ là ta cũng nghĩ đến bản thân, nghĩ nếu như bản thân cố gắng, cũng không phải ý không. Vì vậy ngày ấy, khi cha hỏi ta có phải ca ca đã vợ ý cô hệ nường nhà a, ý không. Ta nào ý hựa hệ cha, người ca hệ ủ ịt là ngươi, Lâm Lang, xin lỗi. Nghe đến đó, Chu Lâm Lang đại khái cũng hữu. Chẳng trách mấy ngày nay nàng luôn sầu não thải dạ là bởi vì áy náy trong lòng. Chỉ là khi nghe được đến câu cuối, trong lòng Chu Lâm Lang lại lộ ra chút vui sướng nhờ họ nhú. Khi còn bé Lục Tông chỉ duy độc cưng chiều Khương Lệnh Uyển, khi đó nàng không sang tâm, nhờ hiện nào ý cổ cùng cũng chỉ là tính khí tiểu hải tử, chỉ có điều là chỉ ủ khổng nì khi bị làm lơ, tâm trạng ngất ức. Còn bây giờ, Lục Tông tuấn mỹ vô song, văn võ toàn tài, lại là một vị nam tử tiền đồ vô lượng, ở trong lòng nàng. Dù cho ngày sau thái tử con chỉ triển ngộ hải vị cửu ngũ trí tôn, cũng không nào đuổi kịp được Lục Tông. Nàng không nốc, Lục Tông nghi hệ ủ ít Khương Lệnh Uyển, kỳ thực nàng đã sớm phát giác. Khương Lệnh Uyển duy được xỉ hệ ủ ít mẫu đơn, Lục Tông tuy là mãng phu, nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ đến mức hiếm thấy, biết chiều nàng vui lòng. Dũng tâm như vậy, nghĩa ủ không pha ủy hệ ủ ít tài quyền có thể là gì? Chu Lâm Lang có chuột không xăm lòng. Mọi thứ nàng đều không tủ Khương Lệnh Uyển, nhưng nam nhẫn trệ đuổi luôn chỉ xem mặt. Lục Tông cũng khổng ngộ vài lệ. Dung mạo của nàng tuy rằng xuất húng, chỉ là khổng so được một tường mặt tiểu diễm hút mắt, trùy hệ đi chút họa như Khương Lệnh Uyển. Chu Lâm Lang hít xuống mồ tự ải, những người nào ải, tuy ta có chút tức giận, nhưng Bảo Thiền, người là tỷ muội tốt nhất của ta, ta sẽ không chung ngươi. Chỉ là chuyện này tóm lại là giờ ủ không được. Lục Tông là người cổng tịt nào y nhỉ đều, cho nên vinh vương cổng bị hiệt người thở tựa hắn trong lòng là ai, nhưng trùy hệ đành vậy một củ nào ỷ quả bảo thều nẹ vặt trần tất cả. Chu Lâm Lang suy nghĩ một tụt, tỉ mỉ đánh giá gương mặt của Lục Bảo Thiền nói, kỳ thật, ta cũng rất hy vọng có thể gả cho người mình thích, ngươi và Dụ biểu ca là một đồ trời đất tạo nên. Bảo Thiền, chuyện của cũng quan trọng, thấy ngươi gầy nhiều như vậy, trong lòng tạ tật khảo chịu. Chuyện tính liên quan đến danh tiếng của nữ nhân, nhưng khi thấy Chu Lâm Lang không tức giận, trong lòng nàng lại cảm thấy áy náy. Nàng nào ải, kỳ thực, ta cảm thấy bản thân quá ích kỷ thờ tựa xỉn lôi sán sán và ca ca, hơn nữa Dụ biểu ca chưa trả kẻ chỉ ta. Ta. Chu Lâm Lang nắm lấy tay Lục Bảo Thiền nào ải, ngươi thật cựa, ngươi vừa thông tuệ lại đang nghỉ hệ, sao Dụ biểu ca có không tịch được chứ? Nếu truy hệ đã điền mức này, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, trước mắt phải điều dưỡng thân thể cho tốt. Ngươi nhìn lại mạnh đái, gây đến mức cả ta cũng thấy đau lòng. Hôm nay ngựa ý nào ý hựa hệ ta, chính là vì tin tưởng ta, sau khi quay về ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lục Bảo Thiền lau lệ khỏe mắt, gật đù nào ải. Mấy ngày nữa sán xa nẹ hẹn ta cũng đi tưởng nguyên tự đạp thanh cầu phúc, ngươi cũng đi trùng lục ồ hên đấy, chúng ta cũng đi ghi ạ ẻ sầu, có được không? Ngày xuân gần qua, khí trời cũng bắt đầu ấm lên. Khương Lệnh Uyển xuất mùa hên đi chợ cùng Lục Bảo Thiền, thấy Chu Lâm Lang khí phái đoan trang hảo phẳng đàng đường bên cạnh Lục Bảo Thiền, nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhìn lại khí sắc của Lục Bảo Thiền, đáng lạ đã tuột hơn rất nhiều, lúc này nàng mới cảm thấy an tâm. Từ lần trước được Chu Lâm Lang khuyên nhủ, tâm trạng của Lục Bảo Thiền xác thực đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hôm nay vừa thấy Khương Lệnh Uyển, trong lòng vẫn còn chút hổ thẹn và chột dạ. Nàng nghiêng đầu, nhìn gương mặt nhợ hư nhờ ản của Sủ Cổ Hê Nương. Tuổi của nhợ hư nhờ hên đã xinh đẹp khuynh thành như vậy, khó trách ca ca của nàng nghệ chi. Ngay cả nàng cũng còn cảm thở di hệ ủ ý ta. Khương Lệnh Uyển nhìn phong cảnh dọc đường bên ngoài xe ngựa, xoay người liền thấy Lục Bảo Thiền nhìn mãi nhờ không nhúi mắt, nàng liền mỉm cười nào ải, Thiền tỷ tỷ nhìn muội làm gì a, trên mặt muội có vết bẩn sao? Nào ịt sổng, liền nhận lấy gương nhợ tỉnh xảo trong tay kim kết, tinh tế quan sát, lẩm bẩm nào ải, hình nhờ cổng sò a. Lục Bảo Thiền nhờ ỉ không được phì cười nói, không so gì, chẳng qua là ta cảm thấy sán sán thật xinh đẹp, nhờ ỉ không được nhìn nhiều hơn mấy phần.
Nghe được lời này, trong lòng Khương Lệnh Uyển vô cùng thoải mái. Đột nhiên nghĩ đến hôm qua nàng bị Tranh Biểu Tỷ bức ép điển khổng sỏ chỗ để trốn, buộc phải đến vệ quốc công phủ. Tranh Biểu Tỷ cùng ngủ chung với nàng, luôn luôn khen ra nàng tật mở hiểm thật đồng, cứ sờ tới sờ lui mãi, khiến nàng khổng bị hiệt phải làm sao. Lục Bảo Thiên lý nào ải, lúc ra cửa tạ đạn nào y ưa ẻ ca ca, chạm vạng ca ca sẽ điển đón chúng ta. Khương Lệnh Uyển biết hôm nay nàng xuất môn cùng với Bảo Thiên, Lục Tông nhất đi nhẹ nghỉ cách đến gặp nàng, cho nên hôm nay nàng cũng tốn tâm tư trang điểm hơn thường ngày. Khương Lệnh Uyển không lên tiếng, phảng phất nhờ cổng sỏ hứng thú với Lục Tông. Lục Bảo Thiên thấy vậy, hơi hạ mắt, nhất thời cùng không nào y tệ. Bà sủ cổ hệ nưởng cung đái điển tương nguyên tự, vừa vặn gặp phải huynh muội Tạ gia cũng đến lễ Phật. Tạ Chí Thanh mặc áo bào trắng, khí chất quả ả nghỉ ổng như trích tiên, khiến quả khổ nghịt nữ hành hương lần lượt dừng chân ghé mắt qua. Tạ Tinh Tinh mặc một bộ xiêm y màu hồng thêu hoa sen, và áo nạm hồng ngọc, mặt cười đỏ bừng, tuy tớ nhợ hư được nuông chiều ương ngạnh, mắt cao hơn đầu, nhưng đối xử với ngươi bên cạnh lại rất tốt, mấy năm nay luôn coi Khương Lệnh Uyển là bạn tốt. Tạ Tinh Tinh nhìn ba người, lập tức xông đến, kéo lấy cánh tay của Khương Lệnh Uyển nói, được lắm, đến lễ Phật lụy khổ ngoài ta tới thật đúng là vô lương tâm nào hải xẻm, ta nên phạt các ngươi như thế nào. Khương Lệnh Uy nào ải, quý nhân ngài đây luôn luôn bận rộn, ta sợ quái gì khổ ngàng gọi. Nhưng mà bây giờ không phải ải hữu duyên gặp được sao? Tạ Tinh Tinh trừng mắt to, mười phần linh khí, nếu mổ ý nào ải, đừng lừa gạt ta, lúc này ba người các ngươi nên dỗ ta ngồi giận mới đúng. Bốn sủ cô hệ nưởng vơ nào ý lời ả cười, đi hộ trong chùa, Tạ Chí Thanh là nam tử hẳn giật lễ độ cách rẻ một khổ ảng cách, chậm rãi theo sau lưng. Sau khi bái bồ tát xong mọi người lì ếu đi in xăm, xăm Khương Lệnh Uyển cụ không phải ai là xà mổ hệ nưởng chưa lấy chồng nên cầu, nên tách ba người bọn họ ra một mở ảnh đi in. Sau khi cầu xong, Khương Lệnh Uyển không tìm thấy ba người, liền để Kim Kiệt đi tắm. Hôm nay xuất môn nàng chỉ mà ngờ một mờ ải nhờ Kim Kết cảm thờ ý không thích hợp, liền mở miệng khuyên, tiểu thư, hay là cứ để nô tỳ đi thì ổ tiểu thư. Khương Lệnh Uyển khổ ngờ mù ổ hẹn đỉnh cả, nàng ngồi lùi trên đá, hai tay chống cằm nói, ta ngồi ngay trong đỉnh, ngựa ải đi tắm là được. Kim Kiệt không xuyên cách nào, chỉ có thể nhanh chóng đi tắm Lục Bảo Thiền và Chu Lâm Lang. Khương Lệnh Uyển đợi nửa khắc, vẫn chưa thấy Kim Kết, trong lòng có chút lo lắng thấp thỏm. Nàng đứng giờ y đi chùa bên cạnh ao, không lưng xem cá hai tay chống lấy lan can. Lan can để lâu vẫn chưa tu sửa. Nàng chỉ hơi dùng sức, toàn bộ thân thể liền ngã xuống nước. Lúc này Lục Bảo Thiền và Chu Lâm Lãng đang đứng phía sau núi giả, đinh gặp mặt Khương Lệnh Uyển, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này, Lục Bảo Thiền lập tức mù ồ hên đi chùa giúp đỡ, nhưng Chu Lâm Lãng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kéo nàng lại. Lục Bảo Thiền nhìn sủ cổ hệ nương đang đi rủi trong nước, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, xoay người vội vàng nào ải, Lâm Lang, ngươi làm cái gì vậy? Chu Lâm Lang lạnh nhở ạt nào ải, yên tâm, ạ không đến nỗi khiến người chết đuối. Lục Bảo Thiền nghe vậy nhìn qua, thấy Khương Lệnh Uyển giờ khắc nhảy đã đường vững trong nước, nước trong ao chưa tới cần cổ nàng, xác thực là không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Lục Bảo Thiền mới thở phô nhẹ nhõm, chỉ là thấy Khương Lệnh Uyển vẫn chưa gọi người đến cứu, đúng là có chút kinh ngạc. Nhưng một khắc nàng liền hiểu, nếu như lúc này Khương Lệnh Uyển gọi người đến, sợ là sẽ mất thanh danh của nàng. Lúc này thân nhờ hư bẻ của Khương Lệnh Uyển đừng quỷ đạp trong nước đang lực bỏ lên, nhưng nàng thử mấy lần rồi mà vẫn không lên được, khuôn mặt nhờ hư nhờ hẳn dần dần bị ngâm đến trắng bệnh. Lục Bảo Thiền đau lưng nào ải, vậy chúng ta nên qua cứu Sán Sán, trời lạnh như vậy, nàng lại ở trong nước, nếu bị cảm tạch pha ải làm sao bây giờ? Chu Lâm Lãng nào ải, Bảo Thiền, ngươi nhìn xem người đàn kia là ai? Lòng Lục Bảo Thiền nóng như lửa đốt, nhưng Chu Lâm Lang lại gắt gao kéo nàng lại khổng cổ nàng qua. Nàng nghe Chu Lâm Lang quay qua xem, thấy được nam tử trẻ toại đảng đại điển, chính là Tạ Chí Thanh. Chỉ là người trong nửa công lệ cứu, nên lúc này Tạ Chí Thanh vẫn chưa phát hiện, nhờ hẹn ngập nhẫn đi thời hành lang, liền có thể nhìn thấy người rơi xuống nước. Chu Lâm Lang chậm rãi mở mỉ hẹn nào ải, chuyện mà ngày ấy Tạ nào ý hứa hẹn ngươi, ta thấy ngươi nghĩ lâu như vậy vẫn nghĩ không dạ cách nào, dù sao Sán Sán lớn lên cùng chúng ta, quan hệ rất tốt, chúng ta cũng hy vọng nàng có thể gả cho người mình thích. Nhưng hôm nay ta thấy, có thể là thiên ý. Bảo Thiền, chúng ta xem thời đại, trượt một lục khi Tạ Chí Thẳng đi nàng qua, khi hẳn tờ ý Sán Sán rơi xuống nước, cứu muội ấy lên, hai người có gia thị thân cận, chuyện này truyền ra, Sán Sán nhất định phải gả cho Tạ Chí Thanh. Ta thấy Tạ Chí Thanh từ sầm đạ cầu ý với Sán Sán, dù sao Sán Sán cũng là sủ cổ hệ nường được mọi người y hệ hữu ích. Nếu hai người thành thân, Tạ Chí Thanh nhất đi nhẹ đổ xử tốt với Sán Sán. Hơn nữa tên tuổi của Tạ Chí Thanh sầm đạ vạn vọng tấn thành, tài hoa hơn người, cũng rất xứng đôi về. Ý Sán Sán nào ý thiền nào Sán Sán củ nghẹ không chịu thiệt thòi. Nàng giờ ngờ ngồi tốt nói, Bảo Thiền, ta hy vọng ngươi có thể được như nguyện gả cho người mình thích, bây giờ ông trời cũng nhờ ảnh khổng nhì khi thấy ngươi âu sầu, lẽ nào ngươi vẫn chưa hiểu xạ ổ?
Lục Bảo Thiền lúc này mới chợt hiểu ra, mí môi nhờ ảnh khổng nào hiểu người nào.
Tạ Chí Thanh xác thực là một nam tử dung mạo toàn tài, trước khi ca ca Khải Hoàn trở về, Tạ Chí Thanh chính là nam tử được hoan nghênh nhất Tấn Thành, còn có hai vị quận chúa và hằng mạ tranh giành, nam tử như vậy, gả cô hẳn khẳng định là không chịu thiệt. Tạ Chí Thanh và ca ca một văn một vừa, ai cũng có sở trường riêng, đều là trang nam tử khí phái.
Bây giờ nàng không đái, Tạ Chí thản hẹ cửa sán sán, sán xạ không bình an bộ sởi, hơn nữa chuyện nàng thích Khương Dụ cù nghẹ không xuyên bị cấm cản.
Chu Lâm Lang nhìn Lục Bảo Thiền, thấy nàng không nào hiểu lời nào, biết là lòng nàng đã ngầm đồng ý, lúc này mới yên tâm, chậm rãi buông lòng tay.
Nhưng mà nàng chỉ vừa mới buông tay, Lục Bảo Thiền liền lập tức chạy tới bên cạnh ao.
Sắc mặt Chu Lâm Lang nhất thời chìm xuống.
Lục Bảo Thiền bước nhanh đến cạnh ao, tiểu quận chúa quen sống trong nhung lụa, nhưng lúc này nàng khổ ngờ mảng đến bùn đất, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn Khương Lệnh Uyển trong nước, vươn tay ra ngộ hủy nào ải, sán sán, nhanh, đưa tay cho tỷ, tỷ kéo muội lên.
Chương 79.
Lục Bảo Thiền chỉ là một sủ cổ hệ nường, tay mềm lực yếu làm sao đủ sức để kéo Khương Lệnh Uyển lên.
Khương Lệnh Uyển đưa tay ra, thấy đôi mắt nàng mông lung, khỏe mắt hơi nhiễm lệ, gương mặt trướng đỏ bừng, liều mạng đưa tay kéo nàng lên.
Trong lòng Khương Lệnh Uyển cảm thấy ấm áp, dựa vào lực của nàng, chậm rãi bò lên trệ.
Nước trong ảo không cũng coi như xà trẻ, khí trời lúc này không tình là quá lạnh, nhưng thân thể sủ cổ hệ nường có chút mảnh mai, dáng người cũng thấp, khiến nàng bị lạnh đến run lên.
Vừa mới rời khỏi ao, Lục Bảo Thiền liền ôm người vào trong lòng, thật mảng theo tiếng khóc nức nở, sán sán, mù hồi không chứ.
Khương Lệnh Uyển thấy nàng sốt ruột, nhanh chóng động viên, mù hồi không, cảm ơn Thiền tỷ tỷ.
Lúc này Tạ Chí Thanh mới nhìn thấy đã ngờ mù ổ hển tiến lại, Lục Bảo Thiền nhanh chóng che chở người trong lòng, nhìn Tạ Chí Thanh nào ải, bây giờ sán sán, có chút bất tiện, Tạ đại ca đừng lại gần.
Dứt lời, Tạ Chí Thanh mới tỉnh táo lại.
Cũng đúng, phi lễ chớ nhìn.
Tạ Chí Thanh suy nghĩ một tụt, khởi áo bào bản thân ra, thả cua một bên nói, Khương Lục tiểu thư bị nhiễm nước, vẫn nên phủ thêm áo tròn vào, sau đó trở về hậu viện nghỉ ngờ một tốt.
Lười đã nào ịt sổng, tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng vẫn phải xoay người rời đại.
Hương hỏa của Tương Nguyên tự vô cùng cường thịnh, cho nên cũng xây thêm nhiều phòng cho khách hành hương xa ở lại. Khương Lệnh Uyển được đỡ đến phủ nhờ hự, hởi áp bào ra, tại một bộ xiêm y xạ trẻ hởi ra.
Chỉ là da của nàng vô cùng mềm mại, xưa nay chỉ mặc xiêm y của Cẩm Tú Phượng, bây giờ vừa mặc xiêm y này vào, cả người liền cảm thấy khó chịu.
Lục Bảo Thiền vô cùng lo lắng, thấy gương mặt nhợt quả Khương Lệnh Uyển trở nên trắng xám lại, môi cũng bị lạnh tím, vành mắt liền đỏ lên.
Khương Lệnh Uyển thấy bộ dáng này của Lục Bảo Thiền, liền tươi cười nào ải, Thiền tỷ không quá lo lắng không phải ai mù hồi đã không sò chuyện gì rồi sao?
Chỉ là mấy năm qua thân thể của muội, muội luôn chú ý chăm sóc, bây giờ lớn hơn, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo bản thân mẹ cảm lạnh. Hôm nay không cẩn thận bị rơi xuống nước, chắc cha nhẹ không bị ảnh hưởng gì.
Lục Bảo Thiền gật gù, Hương không so chuyện gì là tốt rồi.
Trong lòng nàng cảm thấy bất an, bây giờ bình yên vô sợi, mới coi như thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đến khi Chu Lâm Lang và Tạ Tinh Tinh đến, cả hai chỉ có thể đưa ngờ một bên nhìn trên mặt đều lộ vẻ sầu lo.
Lúc Lục Tông mới đến, liền thấy Khương Lệnh Uyển chỉ trệ nghìa dài lót nệm bông, mái tóc dài rối tung, đôi mắt ướt nhẹp, thờ ỉ hán điền liền sáng lên.
Lục Tông gật đầu chào hỏi các vị cổ hệ nương khác trong phòng, sau đó mới xoải bước đi thời, liếc mắt nhìn Khương Lệnh Uyển nằm bên cạnh Lục Bảo Thiền.
Lục Bảo Thiền có chút chột dạ, dương mắt gọi, ca ca.
Tạ Tinh Tinh tuy rằng ngày thường thích trêu đùa nghịch ngợm, nhưng cũng là người rất có nhãn lực, nhanh chóng kéo lấy ống tay áo Chu Lâm Lang nói, Lâm Lang, chúng ta đi ra ngoài trước đái.
Chu Lâm Lang nhờ ẹ nhờ ảng cắn môi, sau đó mới thở dài, liếc nhìn Lục Tổ ngờ một quài, ung đủng đi ra ngoài.
Hai người vừa ra khỏi cửa, Tạ Tinh Tinh liền thấy Tạ Chí Thanh cách đảo không xa, nhanh chóng chạy tới, Tạ Chí Thanh hỏi, Khương lúc của hệ nưởng như thế nào rồi?
Thấy ca ca của mình quan mở ổ hệ nướng người ta như thế, Tạ Tinh Tinh giơ lên khỏe miệng nói, ca cổng lo lắng, sán xa không.
Tạ Chí Thanh gật đầu không sò chuyện gì là tốt rồi.
Trong phòng, Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông, cười tựa ý nào ải, không phải Tông biểu cả nào ý bị chiều mới tới sao.
Sắc mặt Lục Tông cũng không thay đổi, ngờ nào ý nàng rơi xuống nước, trong lòng vô cùng lo lắng, bây giờ thấy nàng không sò việc gì hả quả như yên tâm hà nào ải, hôm nay không lần sau phải chú ý.
Lục Bảo Thiền xoay người, hiểu được ca ca có lời mù ô nào ải, vô cùng tức thời, ca ca, mù hồi đã kèm canh gừng của sán sán nấu xong chưa?
Ai? Thiên tỷ tỷ Khương Lệnh Uyển thấy sắc mặt Lục Bảo Thiền không được tốt, có chút lo lắng, nàng bất mãn nhìn Lục Tông, hơi giận đi nào ải, hôm nay mù không cẩn thận bị rơi xuống nước, là Thiên tỷ tỷ giúp muội lên, muội thấy cổ tay tỷ ở ỉ đã bị sức đỏ.
Lục Tông nghe nàng nào ải,
hất áo bào ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ tay vuốt ve tóc nàng.
Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông, nhờ ý không được cười cợt, hôm nay vốn dĩ nàng đã tổ hẹn công tỉ mỉ chuẩn bị trang phục, nhưng lại bị rơi xuống nước, mọi công sức đều mất hết, sắc mặt nàng bây giờ hẳn là rất tái nhợt. Nàng cắn cắn môi, thấy khăn bông đặt ở bên, lúc này mới cầm lên, đưa cho Lục Tông, tươi cười xinh đẹp tệ nào ải, Tông biểu ca, giúp muội lau tạp đái.
Lục Tông ân mộ tỉ hiển, giống như rất tình nguyện làm việc này, hắn đi lấy đầu nàng, để nàng nằm xuống, đặt đầu lên bắp đùi của mình, thay nàng lau tóc.
Bên ngoài, Lục Bảo Thiền vừa ra ngoài liền nhìn thấy Chu Lâm Lang.
Nàng nhìn Chu Lâm Lang, sau đó mới chậm rãi đi tới nói, Lâm Lang, ta.
Trong lòng Chu Lâm Lang có chút tức giận, nhưng đến cùng không phát tác, chỉ cau mày lùi nào ải, ngươi làm đúng, hôm nay là ta quá sốt ruột một lửng luân nghị cho ngươi, nhưng dù sao, chung quỷ thay trọng lòng ta, ngươi quan trọng hơn sản sán, cho nên khó tránh khỏi có chút thiên vị.
Bảo Thiền, chuyện này.
Lục Bảo Thiền chặn lại, ta biết, ta sẽ không nào ý hứa hẻ sản sán.
Ngươi là vì tốt cho ra, ta hiểu.
Chỉ là nếu như lúc nãy cổng đi chùa, sán sán được tạ trí thanh cứu, vậy cả đời này ta sẽ sống khổng gắng.
Ca ca rất để ý sán sán, ta cũng giờ tỉ hệ ủ ý sán sán, tạ trí thanh dù tốt, nhưng sán xạ không tin, vậy chẳng phải chúng ta đã hoài nàng cả đời.
Ta. Thống tích kỷ như vậy.
Huống hồ, sán sán còn là muội muội ruột của Khương Dụ, thợ nhờ hư điển lớn muội ấy là đại bảo bối trong nhà, nàng luôn mỉ hệ nào y hệ ủ ý Khương Dụ. Cho dù không quen biết sán sán thai bởi vì Khương Dụ, nàng cũng nên che chở sán sán.
Huống chi, nàng và sán sán còn có nhiều năm tình nghĩa như vậy.
Chu Lâm Lang thầm cười nhạo, khuôn mặt lạnh nhờ ạt nào ải, đàn vậy, ta sẽ tô hển trọng lựa chọn của ngươi.
Ngày sau nếu như có chuyện gì khó xử, cứ vệt nào ý cô ta nhất đi nhẹ hởi ngươi nghĩ cách.
Nào ý rẻ mổ tự ải, trong lòng nàng đã chịu hơn nhiều, bây giờ thấy Chu Lâm Lang không chịu tội, trong lòng càng vui mừng.
Nàng mỉm cười nào ải, cảm ơn ngươi. Lâm Lang.
Trong phòng, Khương Lệnh Uyển đã sầm khô giáo, đầu gối lên chân Lục Tổng không chịu dậy.
Hơi giật giật đầu, cảm giác như có cái gãi công đùng, nháy mặt mở quải, như nhớ ra điều gì, lập tức đứng dậy.
Nàng hô nhẹ mổ tỉ hiển, nhìn về phía Lục Tông, thấy vẻ mặt quả ẩn vô cùng bình thường gấp khăn lại trên mặt khổ ngữ hỉ hển vẻ lung túng, gấp khăn sờ ngẳng liền bỏ qua một bên, dương mắt hỏi nàng, có chỗ nùa khổng tổ á ái mai sao?
Gương mặt Khương Lệnh Uyển đỏ lên, hơi mím môi không lên tiếng, chỉ lắc đầu.
Sau mời nào ải, kỳ thực cũng không so gì, nước trong ao cũng không lạnh, thiền tỷ tỷ tới kịp, nên chẳng có chuyện gì xảy ra.
Còn nữa, hôm nay muội cầu được một xòe xăm tốt, vô cùng hài lòng.
Lục Tông nào ải, cầu được quả gì?
Khương Lệnh Uyển dương mắt nhờ ải nhờ ẩn, lầm bầm một củ, tâm nguyện của nữ nhi, sao có thế nào ỷ cổ một đoài nam nhân như huynh.
Lục Tông nghe nàng nào ải, mặt mày trở nên ôn hòa, cũng biết hôm nay nàng cầu được gì.
Khương Lệnh Uyển nhờ ải nhờ ẩn vài lần. Thấy sắc mặt của Lục Tông hơi tốt hơn, lúc này mới thảnh thơi lắc hai chân, chờ Kim Kết đưa canh gừng vào.
Lục Tông quét mắt nhờ ải một vừng, ánh mắt đột nhiên rơi xuống cẩm bào màu trắng đặt trệ nghĩa rửa khổng khoái ngần ra, hỏi, áo choàng này, là của người nào?
Khương Lệnh Uy nào ải, là của Tạ đại ca.
Muội bị rơi xuống nước, xiêm y bị ướt hết, may mà cạp hẳn.
Lúc này Lục Tông mới hơi đổi sắc, vầng trán nhướng lên, hỏi, Tạ đại ca.
Chương 80.
Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn, mắt to vội chuyển. Phát thế nặc mặt Lục Tông có chuột không nhìn.
Đúng là bình giấm, mới có chuột đạt ý.
Có điều, may mà Bảo Thiền phản ứng nhanh, nghĩa ủ khổng, đổi lại là Tạ Trí Thanh đến cứu nàng, chuyện mà truyền ra, vậy thanh danh của nàng cũng không xuyên.
Chỉ là hi hẹn nảy thấy Lục Tông như vậy, nàng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Kỳ thực nàng cũng nghĩ không tổng, đời này nàng và Lục Tông quen nhau từ bé, nhưng Lục Tông khi đó, căn bản là không sợ chút tình cảm nam nữ nào với một xưa nữ hoa mập mạp trắng trẻo như nàng. Coi như là nàng vô cùng đa nghi hệ đấy, nhưng dù sao cũng là tiểu nữ hoa còn chưa dứt sữa.
Bây giờ lớn rồi, Lục Tông Khải Hoàn trở về, giữa hai người cũng không xuyển khăng khít như khi cũng nhợ hừa, xa ô hà ô hoài để ý nàng như vậy.
Khương Lệnh Uyển đưa tay sờ mặt, trong lòng thầm lầm bầm, hay là Lục Tông cũng giống như nàng, nhìn người chỉ cần xem mặt.
Lục Tông thấy sủ cổ hệ nường nhíu mày lại không bị hiệt là đảng suy nghĩ chuyện gì, liền đưa tay lên vò vò gò má của nàng hà u e đầu nhìn con mắt của nàng, vô cùng thủy nộn.
Lục Tông nhìn, có chuột không rời mắt nổi hành lang ngực cổng tịt lãng phí thời gian, nhưng hôm nãy hắn ngồi đây nhìn nàng, nhìn bao lâu cũng không ngán.
Hôm nay xảy ra chuyện hẳn không so bên cạnh, nếu Tạ Trí Thanh trợ giúp nàng hẳn cùng nên cảm tạ hẳn không pha ái loại người cầu nhịu lý lẽ, cho dù Tạ Trí Thanh nhân lúc cứu nàng, có tiếp xúc ra thịt, việc đầu tì ịa nhờ hẳn là mẹ là cảm ơn Tạ Trí Thanh vái đả cửa sẵn sán, sau đó lại nghĩ cách khác.
Dù cô hệ nường quá mức chói mắt, Lục Tông là nam tử máu nóng đã ngờ mù ổ hển đến gần để hôn nàng.
nhưng phía sau lại đột nhiên truyền điển một lộ ạt tiếng bước chân. Lục Tông lập tức buông lòng tay, mới thấy Khương Dụ nhanh chóng đi, phía sau là Kim Kiệt Đảng bền ngờ một bạt canh gừng. Mắt Khương Lệnh Uyển nhất thời trợn to, thấy bộ đồ Khương Dụ đã ngờ mà không nhờ ỉn được nào ai, ca ca sẽ không phải ai là ca trốn học đó chứ. Khương Dụ nhìn muội muội nhờ ạ ảnh một lượt tờ trên sông dưới, sau đó mời nào ai, thế nào? Thân thể có chỗ nổ khổng tổ ạ ải mái sao? Khương Lệnh Uyển quả tờ thiệt cách với ca ca của nàng, lập tức chặn lưỡi hà ổ hoài, ca yên tâm, mù hồi không ca nhìn mù hồi đã không pha ải vẫn khỏe mạnh sao? Không so chuyện gì là tốt rồi. Khương Dụ thở phô nhẹ nhầm, thấy muội muội bên cạnh Lục Tông, nhờ ỉ không được trêu chọc, biểu ca đến đỉ thật nhờ ra ở. Lục Tông không lên tiếng, nhưng trong lòng lại thằng nào ỉ thơ trạ là đến chậm. Khương Dụ vội đến triển trạ đổ mồ hôi, bây giờ thấy muội mù không so chuyện gì, lập tức sang sảng nở nụ cười, ấm áp như nắng mặt trời hàn đã tay nặn nặn gò má của muội muội nhà mình nói, muội nha, làm việc gì cũng không chịu cẩn thận, mỗi lần muội ra ngoài ca đủ khổ nghỉ yên lòng. Muội xem, ca vừa khổ ngay cạnh liền xảy ra chuyện rồi. Vậy mà còn luôn thời nào ở ảng bản đại trường thanh khổng phạ tiểu hải tử. Nhưng mà tươi cười sủng định của Khương Dụ lập tức tản đỉnh bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nghiến răng nghiến lờ nào ải, tương nguyên tự này thiếu tiền hay sao? Ao sâu như vậy, xa ổ không tự sửa lan can hàng năm. Thiếu bạc cũng không thiếu đến mức này được không được, nhất định ca phạ ải đi nào ý hứa hẹ bọn họ. Nào ý quả gì a? Khương Lệnh Uyển lo lắng, chỉ sợ ca ca nàng đảo phạ y một quái động, sau đó cho ổ không lên được. Nhưng nàng còn chưa kịp khuyên bảo, ca ca này của nàng liền giống nhờ một làn khói, lập tức chạy ra ngoài. Khương Lệnh Uyển nhất thời kinh hãi, nhanh chóng nào y hứa hẹ kim kết, nhanh cản ca ca lại, đừng hòn chỉ sời. Tương Nguyên Tự dù sao cũng là nơi thanh tĩnh, hôm nay xảy ra chuyện, Tương Nguyên Tự cũng cáo một phần trách nhiệm, nhưng dù sao nàng cũng không xa dạ cổ gì lớn, chỉ cần nhắc nhở bọn mùa tụt là được. Thấy Kim Kiệt đã ra ngoài, Khương Lệnh Uyển mới rủ đầu xuống nhìn Lục Tông. Thấy Lục Tông không thay đổi sắc mặt, hẳn là trong lòng ngầm đồng ý hành vi của Khương Dụ. Đúng vậy, đây xác thực là trách nhiệm của Tương Nguyên Tự, nên phải cho bọn họ chút giáo huấn mới được. Hẳn lấy chén sữa nhầm trắng, nhìn về phía Khương Lệnh Uy nào ải, trước uống miếng canh gừng, cẩn thận đừng để bị nhiễm phong hàn. Ừm. Khương Lệnh Uyển giơ tay lên đón, Lục Đảng Đỉnh uống lại nghe tiếng kinh hô của Kim Kết ở bên ngoài. Khương Lệnh Uyển chợt thấy là lạ, nhanh chóng đứng giờ y đi ra ngoài. Ngoài viện là một sủ cổ hệ nương mặc xiêm y sang quý màu lục, và áo viền lông thú, tóc trải song kế, khuôn mặt nàng hơi có chút trắng bệnh. Bộ dạng của sủ cổ hệ nương vô cùng xinh đẹp, vóc người kỳ hiệu ủ nhưng chỉ là sắc mặt không tốt, lúc nãy đảng nhờ ảm mắt hôn mê bất tỉnh. Mày hơi trao, gương mặt xạ trẻ trắng nón, giống như tây thi bị bệnh. Hai nha hoàn phía sau, vẻ mặt hoảng loạn vội vàng nâng người dậy, Tạ Tinh Tinh, Lục Bảo Thiền mấy người cũng vây lại một vị thiếp thân nha hoàn dáng người hơi cao, nhìn chằm chằm Khương Dụ, nếu ngày nào ải, vị công tử này, nếu như hôm nay quận chúa của chúng ta xảy ra sơ suất gì, nhất đi nhẹ tắm ngươi tính sổ. Khương Dụ vừa nghe, lúc này sững sờ ở tại chỗ. Hắn nhờ hẳn sủ cổ hệ nưởng trong ngực nha hoàng kia, tuổi của nàng không lớn hơn muội muội quả ảnh bao nhiêu, tiểu kiều nhược nhược khổng ngựa thân thể lại kém như vậy, vừa mới va pha ải đà bì. Khương Lệnh Uyển cũng không nghĩ tới ca ca nhà nàng lại đụng hôn mẹ cổ hệ nưởng nhà người ta. Hai nha hoàng đi cổ hệ nưởng đi mất, nhưng nhìn trang phục của nàng khổng điệu sạn tật cùng cao quý. Khương Lệnh Uyển nghĩ tới xưng hô của nha hoàng kia khổng khoai như mày, đây là cổ hệ nưởng nhà ai? Ca ca, chúng ta phả ai đi ỉn lỗi người ta. Nào ịt sống liền dặn dò Kim Kết, để nàng đi hóa thân phận quả ổ hệ nưởng người ta. Ngày thường tuy rằng Khương Dụ làm việc gô đồ, nhưng cú nghệ không bắt nạt cổ hệ nưởng ra, vừa rồi nhất thời xuất ruột, mới có thể làm việc lỗ mãng. Lục Bảo Thiền nhìn Khương Dụ, trong lòng nàng như có lửa đốt. Lúc này Chu Lâm Lang nhanh chóng mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt, nếu như tưởng nhờ hay lầm, vị vừa rồi hẳn là Di An quận chúa. Tuy rằng Di An quận chủ cổng tường xuyên ra khỏi phủ, nhưng năm ngoái ta có may mắn được gặp nạ ngờ một lện. Tất nhiên thân thể của nàng đã giật yếu ớt, ta thấy, khả năng là không xài được. Di An quận chúa. Nghe Chu Lâm Làng nào như vậy, Khương Lệnh Uyển nhất thời có chút ấn tượng. Di An quận chúa là ái nữ của trưởng công chúa, khuê danh Gia Nguyệt, tất nhiên hữu đã được mọi người đau sủng, toàn ra, tính cả Hoắc Phò Mã và ba vị ca ca, mỗi người đều xem Di An quận chúa như bà bối. Chỉ là lúc Di An quận chúa ra đời đã hựa chút hấp hối, khi còn bé suýt chút thải kiệt yểu. Nghĩa ủ không phải tờ nhợ hứa đã là kim tôn ngọc quý được nung chiều, hẳn là cũng khô ngổng nổi đến bây giờ. Đời trước nàng và Di An quận chúa cũng không sòi nhiều tiếp xúc, chỉ là sau này Di An quận chúa gả cho Lương Vương Thế Tử Lục Lễ. Di An quận chúa thân thể đơn bạc, khó có con nối dòng, kết hôn 3 năm, chật vật lắm mới sinh được một nhờ ý tử. Ngày ấy nàng tham gia hiến hội đầy thắng của tiểu thế tử, mới chính thức tiếp xúc với Di An quận chúa. Di An quận chúa là một nữ tử ôn nhu yên tĩnh, cử chỉ khéo léo. Chỉ là thân thể của nàng có chủ suy yếu, sau khi sinh hài tử thân thể lại càng yếu ớt, cho dù son phấn trên mặt cũng không cho giờ ở tỷ tụy của nàng. Bản thân nàng bởi vì không sò hài tử, nên đối với hiến hội này có chút mâu thuẫn, nhưng Di An quận chúa làm người vô cùng khiêm tôn có lễ độ, khiến nàng nhờ ỷ không được sinh ra hào cảm. Sau đó nàng không thận làm đổ mất L. Y thìa cha, Di An quận chúa còn tự mình dẫn nàng đi thấy y phục, lúc hai người đi dạ hòn núi giả, mới nhìn thấy thế tử Lục đã ngạ hợp cùng với một nội tử. Nữ tử kia chính là Chu Lâm Lang. Ngày ấy ở tiền viện vô cùng náo nhiệt, đương nhiên là có rất ít người tới nơi này, nàng thấy tình cảnh này còn chưa kịp ứng phó, nhưng hai người kia phảng phất như vô cùng tập trung không chú ý tới có người đạn tới gần. Chu Lâm Lang được Lục Lệ ôm lên, cổ dương cao, châm cài và châu ngọc rơi đi trên đất, sắc mặt từng hồng, bộ dáng vô cùng say mê. Nhìn ra được cử chỉ của hai người này hiển nhiên là không pha ai lần đầu tiên. Nàng thấy phả ý một mở ản dâm loạn như vậy, sợ đến nỉ không tốt ra lời, nhanh chóng nhìn về phía Di An quận chúa đã tờ ý sắc mặt của nàng cũng trở nên trắng bệnh, đôi môi phát tím, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới kinh động đôi giã huyên ương kia. Lương Thế Tử đối với người vợ cả Di An quận chúa cũng có chút cảm tình, trong lòng không cố hơn được những chuyện khác, vội vàng mặc xiêm ý vào, ôm lấy Di An quận chủ ạ đã sầm té xỉu, nhanh chóng rời đài. Mà Chu Lâm Lang thấy nàng có hơi ngẩn người ra, sau đó sắc mặt khổ nghèo thay đổi, đâu vào đấy mặc vào xiêm y ngay trước mặt nàng. Nàng tức giận đến phát điên, trực tiếp tiến lên cho nạ ngờ một bạt hai, mắng nàng dâm đãng hạ tiện. Nhưng Chu Lâm Lang lùi nào ải, cho dù có dâm đãng hạ tỷ hển thật cả ca của ngươi cũng coi ta như bảo vật. Sau đó nàng trở về phủ không nhờ in được nhào vào lòng Lục Tông gào khóc. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Lâm Lang này tuy rằng kiêu căng tự mãn, nhờ hển không nào làm ra được lộ hủy ựa tải nhờ như vậy. Chỉ là hôm nay nàng quả thực ngoài ý muốn, chỉ cần nhớ tới cái hình ảnh dâm đãng kia, nàng nhất thời liền cảm thấy buồn nôn, trực tiếp nôn khan trong lòng Lục Tông. Nhưng mà khi đó, Chu Lâm Lang đã xỉnh một nhờ ý tử cho ca ca. Cho dù nàng có không thích Chu Lâm Lang nhưng chất nhi lại vô cùng thông minh lanh lợi, tính cách cũng rất giống ca ca. Khi còn bé chất nhi rất thân cận với nàng, đáng tiếc, sau này dần hiểu chuyện lại bị Chu Lâm Lang giáo dục, từ đó cũng không nguy hiểm thân cận với nàng. Nào ý tờ hải Di An quận chúa. Từ sau khi đánh vỡ gian tình của Lương Thế Tử và Chu Lâm Lang, nàng tự lo còn chưa xong, đương nhiên là không xuyển tâm tư quan tâm đến người khác. Chỉ là nghe người tạ nào ải, Di An quận chúa bị bệnh phát tác trong ngày đầy tháng của nhi tử không cẩn thận té xỉu, sau đó tính dưỡng ba người trệ nghỉ hưởng không chịu đựng được, tuổi còn trẻ như vậy mà đã không xuyển. San sán, san sán. Khương Lệnh Uyển tỉnh táo lại, dương mắt, thấy Lục Tổng đang ngoài nàng, nhất thời viền mắt nóng lên, theo bản năng ôm lấy cánh tay của Lục Tông. Chu Lâm Lang nhìn thấy như vậy, sắc mặt mẩn ra. Lục Tông thấy sắc mặt Khương Lệnh Uyển có chút tái nhợt, trong lòng lo lắng. Khương Dụ vừa mới hoàn hồn, thấy muội muội của mình như vậy, cũng nhíu chặt lông mày, ân cần hỏi, sán sán không chứ? Khương Lệnh Uyển lắc đầu một quải, liếc mắt nhìn ca ca nhà mình, lại liếc mắt nhìn Chu Lâm Lang bên cạnh Lục Bảo Thiền, nhất thời trong đầu lần nữa lì ẻo nhờ ý hiện ra hình ảnh đời trước. Sao nàng lại chán ghét Chu Lâm Lang như vậy? Bởi vì cho dù đời này Chu Lâm Lang chưa hề làm ra chuyện gì, nhưng trong lòng nàng, Chu Lâm Lang vẫn chính là nữ nhân tính tình lả lơi. Lúc này Kim Kết vội vàng trở về thông báo, đại công tử, Lục tiểu thư, nô tỳ đã phải thăm được, vị vừa rồi chính là Di An quận chúa, cố ngụy quả trưởng công chúa Minh Hoa lúc này vừa mới tỉnh lại, giống như là không sợ gì đáng ngại, chỉ là quận chủ ạ đã lên xe ngựa hồi phủ. Khương Lệnh Uyển cũng biết, tuy rằng Di An quận chúa tính tình ôn hòa, nhưng mẫu thân của nàng, Minh Hoa trưởng công chúa, và ba vị ca ca kia, tính tình của mỗi người vô cùng bên vực người nhà. Ngày thường Di An quận chúa chỉ cần hố nhẹ mồ thị hiển, cả đại gia đình ở kẻ vị quanh, bây giờ ca ca nàng còn xô bảo bối quý giá nhà người ta ngã hôn mê ngất xỉu, có không tự cửa tính sổ sao. Ba vị ca ca kia của Di An quận chúa, ai cũng không chỉ huấn chỉ không, nếu như Di An quận chúa có mệnh hệ gì thở tựa nhờ hơi lớn chuyện, vệ quốc công phủ bọn họ quả tật cũng không nào bưng biết được. Chuyện sai vốn là bởi ca ca nàng, nhưng ngọn nguồn cũng là do nàng. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một tốt, nhìn về phía Khương Duy nào ải, ca ca. Chúng ta phải nhanh chóng quay về nào ỷ cổ cha mẹ biết, sau đó phải lập tức tới cửa bồi tội mới được. Khương Dụ nghĩ tới sủ khổ hệ nường thân thể yếu ớt ban nãy, trong lòng cũng vô cùng áy náy, lập tức gật đù nào ải, được. Chương 81. Khương Lệnh Uyển và Khương Dụ cùng trở về vệ quốc công phủ, lập tức liền báo việc này cho Khương Bách Liêu. Khương Bách Liêu cũng biết con trai này quả ả xạ nay luôn gây chuyện, tức giận suýt chút nữa cầm gậy đánh người, Di An quận chúa thân không tốt, khắp tấn thành ai mà chẳng biết. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì, một vài nam nhân gái đường cũng không so mắt, lạ mồ hệ nướng người ta ngã hôn mê,
nếu như hôm nay Di An quận chúa có mệnh hệ gì, người ta muốn trách phạt ngươi như thế nào, ta cù nghệ khổng quản. Khương Bách Liêu cũng là một người ý hệ ủ hưởng nữ nhi, suy bụng ta ra bụng người, cũng hiểu nữ nhi mảnh mai yếu ớt tờ nhừng trong lòng bàn tay nuôi lớn lên, chỉ sợ chút gió cũng khiến nữ nhi cảm lạnh. Thân thể nữ nhi quả ở quả nhờ cổng tệ, nhưng Di An quận chúa sống mười mấy năm, hầu nhờ cổng nghệ nào mà cổng rực khỏi chén thuốc, trong lòng cha mẹ sao có khổng lồ lắng đề phòng. Chu thị nhanh chóng kéo lấy ống tay áo Khương Bách Liêu, chỉ sợ Hà Nhược giận liền động thủ, nhanh chóng khuyên nhủ, quốc công gia, chuyện này xác thực là dụ nhi làm sai, nhưng dụ nhi cũng chỉ là quan tâm đến sán sán, hành đường khổng chẳng khỏi có chút lỗ mãng. Lui nào ải, Di An quận chủ cổng pha ải đạt nhờ rồi sao? Ta thấy hẳn là đã không sỏ chuyện gì, chúng ta nhanh chóng đến cửa xin lỗi công chúa và phò mã, tránh cho người ta tìm tới cửa nào ỷ chủng cầu nghịu lễ nghi. Có lỗi trước, đương nhiên phải cúi đầu xin lỗi, tóm lại là không xài. Khương Lệnh Uyển cũng nhanh chóng kéo lại cánh tay của cha mình khuyên nhủ, đúng vậy, cha, chuyện này đều do nữ nhi, là nữ nhờ cẩn thận, ca ca chỉ lo lắng cho nữ nhi thôi hỉ hệ mà chuyện quan trọng nhất, chính là đi thảm hỏi quận chúa. Khương Bách Liêu nhìn nhi tuổi mồ tụt nói, ngươi nên cầu nguyện cho Di An quận chủ cổng sỏ chuyện gì xảy ra, nếu như nàng có mệnh hệ gì, đời này của ngươi cứ chuẩn bị đi Ảm Châu làm ngựa cho người ta, đừng mong trở về vệ quốc công phủ. Làm châu làm ngựa, cũng may là cha nàng có thể nghĩ ra được. Khương Lệnh Uyển nhờ ỷ không được cười liếc mắt nhìn ca ca mãi nhờ một quải. Khương Bách Liêu mang nhi tử đến nhận lỗi, nhìn rất có thành ý. Chỉ là Minh Hoa trưởng công chúa lại là một người tính tình nóng nảy, thấy phụ tử Khương Bách nghỉ hệ đi tự khổ người có chút sắc mặt gì tốt, chỉ lạnh lùng cho người đến phụng trà, lẳng lặng không nào hữu người nào. Phu quân của Minh Hoa trưởng công chúa, Hoắc Phò Mã, lại là người tỉnh tình ôn hòa, lúc trước có trò chuyện mấy lần với Khương Bách Liêu, xem như là hợp ý, nhưng chuyện này có liên quan đến nữ nhi bà bối. Giờ khác người hẳn cũng khổ ngạm lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn Minh Hoa trưởng công chúa. Minh Hoa trưởng công chúa mặc một quý khí, trang ý một kỳ ủ tóc tinh xạ ổ đảng giật được gỡ chuộng, nữ trang lóa mắt, gương mặt kiểu diễm đoan lệ, dáng người thước tha một đồ ái mắt vượng hơi xếp, nhìn vào liền có cảm giác đây là một vị chủ tử khó tính. Bên cạnh nàng là ba người con trai, mỗi người đều cao lợi nà nở thủ ẩn, ba vị huynh đệ từng năm được sinh ra, dung mạo giống nhau đến 7-8 phần, đứng cũng ngơ mụt, khí thế vô cùng bức người. Hoắc Tam công tử mở miệng trước, Gia Nguyệt vừa về đến nhà liền không bước ra khỏi giường, gương mặt trắng bệ nhờ khổng chuột khí sắc, ta nhìn liền đau lòng. Hoắc Nhị công tử liền phụ họa, đứng nha, Gia Nguyệt tớ nhờ hữu điển lớn chưa từng phải chịu chút ủy khuất nào, từ khi còn bé đến lúc học đại, luôn có ba người chúng ta giúp đỡ nàng, nâng trong tay còn sợ rất chứ đừng nào ủy tại đến chuyện để nàng té ngã. Lúc về phủ yếu ớt như vậy nào ủy ghi ụp rằng người ta cũng không pha ải cố ý, Gia Nguyệt nhà chúng ta thật là quá mức hiểu chuyện. Khương Dụ nghe xong, trong lưng không ngẩng tự trách, vừa định mở mì hẹn nào ý truy hẹn, Khương Bách Liêu ngồi bên cạnh liền hơi giơ tay, ra hiệu cổ hẳn bái nhờ tĩnh, đừng nóng nảy. Khương Bách Liêu mỉm cười khiêm tốn hà nào ải, công chúa, phò mã, khuyển tử làm việc lỗ mãng, làm quận chúa bị té ngã, bây giờ tại hạ mang khuyển tử đến quý phủ, thứ nhất là muốn hỏi thăm sức khỏe của quận chúa, thứ hai Khương Bách Liêu nhìn Khương Dụ một tốt, sau đó nhìn Minh Hoa trưởng công chủ ạ nào ải, công chúa và phò mã muốn trách phạt tặng tiền nào. Tại hạ cũng không đường ra che chở, mặc quý phủ tùy ý trách phạt, muốn làm gì cũng được. Khương Lệnh Uyển nhìn toàn gia phủ công chúa, ai cũng không pha ai là người tầm thường, nếu như ca ca nàng rơi vào tay ba vị huynh đệ này, lấy tâm tư của ba người bọn họ, hồ ngàn vặt ca ca nàng đến chết. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, sau đó tiến lên, hành lễ với trưởng công chúa nhưng dung nào ải, trưởng công chúa, chuyện hôm nay nguyên do tất cả đều vì thần nữ có chút lo lắng cho quận chúa, có thể đến thăm quận chủ ạ mô tốt. Minh Hoa trưởng công chúa dương mắt, nhìn sủ cổ hệ nưởng trước mắt, thấy dương mặt nhợt quả nàng nhờ y hện lện vẻ non nớt, nhưng lại xinh đẹp đến kinh người khổng khoái nhìn lờ mộ tụt. Nàng biết đây là nữ nhi bảo bối của Khương Bách Liêu, thấy gương mặt nàng tươi cười hường hào, vừa nhìn cũng biết thân khổng sạch khổng ghi ổng như gia nguyệt của nàng nghĩ đến nữ nhi của chính mình, Minh Hoa trưởng công chủ cổng khoái đau lòng. Minh Hoa trưởng công chúa nó, nếu ngựa hại đã cào tâm, vậy tạ xẹt nha hoàn mang ngươi qua, tiện thể giúp gia nguyệt giải buồn. Có điều thân thể Gia Nguyệt có chút suy yếu, ngươi đừng nào y nhi đều với nàng. Hôm nay nàng cho phép nữ nhi đến Tương Nguyên tự cũng bởi vì nữ nhi ở trong phủ cũng quá lâu. Tiểu công nương mới vừa cập kê, mỗi ngày đều bắt nàng ở trong phương tài xạ ô mà chịu nổi. Nhưng ngày đông gió rất lạnh, nữ nhi của nàng không chịu được gió, vất vả chờ đến mùa xuân, sao nàng có thể khiến nữ nhi buồn bã như mày, không nghĩ tới, nàng vừa đáp ứng để nữ nhi xuất môn, nữ nhi liền xảy ra chuyện. Khương Lệnh Uyển vội vàng cảm tạ. Sau đó theo nha hổ án đi tới khuê phòng của Di An quận chúa, ngoài sân trồng nhiều cây cảnh quý giá, khiến người bước vô cùng khoái cảm thấy thoải mái trong lòng. Nàng nhìn thờ ý mổ tỷ ý hiệp xích đu tinh xảo treo bên ngoài khổng nhờ ỉn được hỏi nha hoàn, quận chúa thích chơi cái này sao? Nha hoàn thấy vị lục công nương này xinh đẹp đa nghỉ hệ, ngữ khí cũng ôn hòa mấy phần, chỉ là vừa nhắc tới quận chúa, lông mày cũng hơi nhíu lại, thở duy nào ải, tớ nhờ thần thể của quận chủ ạ đã vô cùng yếu ớt, sao có thể chơi đu dây? Nhưng quận chúa tùy khổng chờ ái được nhưng ngụy ép chúng nha hoàn trong phòng chơi, quận chúa chỉ ngồi bên cạnh, tủm tỉm cười, giống như người đảng chờ ai đùa là quận chúa. Khương của hệ đường, tính cách của quận chúa rất tốt, chuyện hôm nay, khi trở về quận chúa cùng khổng sỏ bất kỳ lời nào trách móc Khương công tử, chỉ là ba vị công tử trước giờ luôn sùng ái quận chúa nên không nuốt trôi cơn giận này. Khương Lệnh Uyển nghe xong, có chút thất thần. Di An quận chúa quả thật là một vị cổ hệ nương tốt, đáng tiếc thân thể của nàng ấy đáng tiếc. Khương Lệnh Uyển định hứa, liền thấy Di An quận chúa chỉ trệ nghĩa quý phi trên người đập mổ tỷ y hiệp khăn đông mỏng màu trắng, gương mặt nhợt nhơ ẩn vô cùng xinh đẹp yêu ớt, tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng vẫn tốt hơn khi ở Tương Nguyên tự rất nhiều. Nha hoàn hành lễ nào ải, quận chúa, vị này là Khương Lục tiểu thư. Khương Lệnh Uyển khẽ túi chào, Di An quận chúa vội nào ải, Khương Lục tiểu thư cùng đa lễ, nghỉ đại. Quận chúa lùi thật khí, là người công nghệ lễ tiết nào ỷ nàng ngồi xuống bên cạnh. Khương Lệnh Uyển phần nào cũng hiểu được tính cách của nàng, cũng không từ chối, ngồi xuống bên cạnh, cười nào ải, thân thể quận chúa có tốt không? Có chỗ nào không khỏe hay không? Di An quận chúa mỉm cười, chậm dạ ý nào ải, Khương Lục tiểu thư cùng khách khí như vậy, gọi ta là Gia Nguyệt là được. Nàng giờ ngờ mũi tốt, đôi mắt to tròn vô cùng có thần thái, muội yên tâm, ta đã nào ý hứa hẹn mẫu thân lệ không chịu phạt ca ca muội. Lúc cha muội mang huynh trưởng đến đây, mẫu thân trong lòng có chút tính toán chi ly, chỉ vì tính cách hơi chút nóng nảy, lười nào ỷ tùy hơi nặng nề, nhưng lại rất dễ mềm lòng, thường ngày mẫu thân luôn nghe lời khuyên của ta. Ba vị ca ca cũng vậy, ta đã nào ỷ vì họ đừng làm khó dễ Khương công tử, bọn sẽ khua môi múa mép chứ tùy hệ tệ không đồng thủ. Khương Lệnh Uyển nguyên tưởng rằng, Di An quận chúa tờ nhược thể yếu ớt, lại được người nhà bảo vệ quá tốt, hạt nhẹ là một người tính tình đơn thuần. Nhưng hôm nay nhìn thấy rằng là một vị chủ tử tâm tư vô cùng mềm mại hiểu lý lẽ. Hai tay Khương Lệnh Uyển đặt lên gối, có chút ngượng ngùng nào ải, có lời nào ỉn của quận chúa. Gia Nguyệt, ta liền yên tâm. Cảm ơn tỷ, ca ca tạ ẩn, ngày thường cũng rất trầm ổn, hôm nay cũng bởi vì ta. Di An huyền trí nào ải, tạ hứa giảng, ba người ca ca kia của ta cũng là như vậy. Làm ca ca, nào có S không chở muội muội. Khương Lệnh Uyển gật gật đầu, nhìn mặt Di An quận chúa. Nhớ tới kiếp trước nàng tuổi còn trẻ là qua đời, thời cự làm người ta đau lòng, cổ hệ nương tốt như vậy, ông trời làm sao lùi khổng xó mắt đây. Nàng biết Di An quận chúa ngày thường ít khi ra ngoài, bị mấy ca ca che chở, bằng hữu cũng ít ỏi, nhân tỷ hệ nào ải, nếu ra ngụy hệ không trễ, sau này mù sẽ trưởng xuyên tới thăm tỷ, cũng coi như là thay ca ca muội bồi thường, có được không? Di An quận chúa nghĩ tới nam tử tuấn lãng vừa thấy, tuy rằng có chút lỗ mãng, nhưng cũng là nam nhân ôn hòa như mặt trời. Chuyện lần này thật cỡ là ngoài ý muốn. Chỉ là nàng nhìn sủ cổ hệ nương trước mặt mờ hồi tụt, nụ cười điềm tĩnh nói, hừm, tỷ cầu cũng không được đây. Chỉ là, muội đừng chê tỷ nhảm chán là được, hơn nữa rất nhiều chuyện không bị hết, muội đừng chê cười tỷ đó. Bước ra khỏi phủ công chúa, Khương Bách Liêu mời nào ải, ngựa ý thật là không bị hết là dẫm phải vật gì. Khương Dụ cười cười, trong lòng cũng cảm thấy may mắn. Nhìn Minh Hoa trưởng công chúa và ba vị kia hạ nhẫn tưởng ít nhất cú ngẽ bị luật mở lập tha khổng ngứa lại hữu kỳ nhổ hiểm, chỉ mà ngả vài câu. Khương Dụ liếc nhìn Khương Lệnh Uyển bên cạnh, trong lòng vẫn canh cánh truy hệ nhờ ăn đừng phải sủ cổ hệ nương nhà người ta, lập tức hỏi, Di An quận chủ cổng sò chuyện gì chứ? Khương Lệnh Uyển cũng thở phô nhẹ nhầm, trả lời, không sò chuyện gì, ca ca cứ yên tâm. Hơn nữa Di An quận chúa nào ý này nhờ muội, nếu có rảnh gì thải điên trò chuyện với nàng. Ca nhờ anh đây. Muội muội ta còn phải lấy thân mình ra để giúp ngài chuộc tội đây. Nghĩ xù cô hệ nưởng khổng sọ việc gì, Khương Duy nào ải, khổng sọ chuyện gì là tốt rồi, nghĩa ủ ở tựa xa ra chuyện, trong lòng ta cũng còn gắng. Chuyện này coi như cứ vậy mà trôi qua. Khương Lệnh Uyển nhớ tới hôm nay khi Lục Bảo Thiền kéo nàng lên, cổ tay có chút bị chảy, chỉ là hôm nay xảy ra chuyện của Di An quận chúa, nàng liền quên mất chuyện này. Khương Lệnh Uyển nào ỷ truy hệ này với Khương Bách Liêu, Khương Bách Liêu cũng đồng ý với nàng. Lục Đình gẳng qua Vinh Vương Phủ, tiện đường ghé vào thăm Lục Bảo Thiền mộ tốt. Khương Lệnh Uyển vừa tiến vào Vinh Vương Phủ, lập tức liền chạy ngay đến tiểu viện của Lục Bảo Thiền, vừa vặn gặp phải Phan Trác Phi. Phan Trác Phi thấy Khương Lệnh Uyển đi tập Lục Bảo Thiền, liền cười duy nào ải, Khương Lục tiểu thư cũng tất cản tâm đến quận chúa, có điều lúc này Chu tiểu thư cũng đang ở đây, Chu tiểu thư cũng giống Khương Lục tiểu thư, đều ủ tùng tâm đối đại với quận chúa nhà chúng ta. Có điều ít hôm nữa Chu tiểu thư vào cửa. Quận chúa và Chu tiểu thư càng có nhiều thời gian ở chung. Đối với vị Phan Trác Phi này, Khương Lệnh Uyển vốn chỉ định nghe nước đổ đầu vịt, nhưng nghe tới câu cuối, sắc mặt lập tức thay đổi, ngựa ỉ nào ỉ quái gì? Cái gì vào cửa? Phan Trác Phi lập tức vô vô cái miệng nói, ai, xem cái miệng ta này, chuyện gì cũng có thế nào ỉ lầm tung. Có điều, dù xa ổ thạc cường lục tiểu thư cũng không pha ai người ngoài, sớm bị hiệt mờ tụt cùng không. Vương gia chúng ta cũng đã bị hiệt thế tử gia vừa ý Chu tiểu thư, giang muốn chọn ngày lành tháng tốt tới cửa cầu hôn đây. Vương gia nhà chúng ta à, trước giờ luôn tốn hết tâm tư lo lắng cho việc hôn nhân của thế tử gia, định thân xong, khẳng đi nhẹ vội vàng để cho bùng nhờ vải đường thành thân. Khương Lệnh Uyển hơi ngẩn ra, biết rằng trong này khẳng định là có hiểu lầm, nhưng trong lòng lại giận mạ khổng sỏ chỗ phát tiết. Nha hoàn bên người Phan Trác Phi nhìn bóng lưng dạ đi tạ của Khương Lệnh Uyển, nhíu mày nào ải, Khương Lục tiểu thư này làm sao vậy? Phan Trác Phi khẽ mỉm cười, quay người trở về, lệnh nhờ ạt nào ải, không phải tiết mục nhị nữ tranh nhất phu sao, nào ỷ cô cùng, vẫn là Chu tiểu thư cao hơn một bậc, nảy sinh cảm tình rồi cũng chưa chắc tất cả mọi thứ đều có thể chiếm được thượng phong. Lúc này Khương Lệnh Uyển nào có tâm tình đi tập Lục Bảo Thiên A. Chỉ thiếu chút nữa gặp người liền phun lửa. Nàng trực tiếp muốn quay về phủ, lại nhìn thấy Lục Tổng đã trở về. Lục Tông thấy nàng, vẻ mà tặng vô cùng vui vẻ, nhanh chẳng đi thời, sán sán. Khương Lệnh Uyển cắn răng ngờ một quải, lập tức tiến lên, giơ tay nhéo cánh tay của Lục Tông, nhưng mà thịt quả ẩn quả cứng, nàng căn bản là không nhờ eo ô được, hơn nữa tay còn rất đau. Nàng xoa xoa tay, sau đó lại nhấc chân đạp một quải lên mu bàn chân quả ẩn, quai hàm tức giận phình lên, ăn trong bắt còn nhìn trong nồi, Lục Tông, ngươi quả là có năng lực a. Chương 82. Lục Tông hơi ngẩn người, dù cô hệ nường khí lực tùy những ư, nhờ hệ ngợ một cực dẫm xuống lại dùng hết sức lực hành cùng biết nơi người không pha ai nơi nào y chuyển. Nhanh chóng kéo nàng đi vào trong viện. Trong lòng Khương Lệnh Uyển Quyên đang tức giận, đương nhiên là không chỉ hướng nghe theo. Lục Tông sợ thanh danh của nàng bị người ta đàm tiếu, chỉ ôn nào ải, chúng ta đi gì nào ải, có được không? Khương Lệnh Uyển liếc nhìn Lục Tô ngơ mũi tốt, sau đảo nào y gợi hai nha hoàn, các ngươi đợi ở chỗ này. Sau đảo nào y thềm. Nghĩa u một khắc ta vẫn chưa ra thải đi vào tìm ta. Lục Tông bất đắc dĩ, gương mặt tuấn lãng mỉm cười sủng định mà bất đắc dĩ, hóa ra là xẻm hẳn nhờ người xấu mà đề phòng. Một khắc liền một khắc, trong lòng nàng nghĩ cái gì vậy nào ở với lạ được rồi. Lục Tổng không nào ý hứa hay nàng, chỉ dẫn nàng vào viện, dọc đường đi hại người cô ngại nào y một lời, cho đến khi vào trong Long Ngọc Viện, Lục Tông mới kéo người vào trong, khép cửa lại. Hàn Ti đến tới, nàng lui về sau, mãi cho đến khi khổng sỏ đường tối lui. Hàn đã tay xoa sao khuôn mặt nhợ hơi mềm mềm của nàng, hỏi, sao vậy? Ai chọc mỗi giận? Khương Lệnh Uyển thầm ảo não, nhắc tay lên vô vô tẩy hẳn. Nhờ hẹn ngạ ổ hủy không phản ứng, lòng bàn tay nàng lại đau. Khương Lệnh Uyển lầm bù nào ải, không nghe chọc ta cả, ta tự mình tức giận trong lòng. Tính khí sủ cổ hệ nường chính là như vậy, Lục Tông cũng hiểu được một tốt, vị muội muội kia quả ẩn cùng vậy dù rằng trong lòng có mở ưa, nhưng lúc hỏi, cũng không chỉ ú nào ải. Lục Tông cũng khổ ngờ mù ổ hẹn nàng giữ khư khư chuyện trong lòng hẳn cũng muốn biết nguyên nhân nàng tức giận là gì mà lại lan địa nhờ ẩn. Còn câu ăn trong bát còn nhìn trong nồi vừa rồi có nghĩa là gì hẳn tật là hoa nguồn ai trước đến giữa hà nằm trong bát, cũng chỉ nhìn trong bát đã khi nào từng nhìn qua nồi khác. Lục Tông cũng không phải ai người tính tình hiền lành gì, nếu như là người ngộ hủy nào ý hẳn hắn đương nhiên là không để ý đến, nhưng hôm nay người nào phải là sủ cổ hệ nường trước mắt hắn có thể đành lòng để nàng cứ như vậy tức giận trong lòng hẳn tịt nhất là thấy nàng cười hà mừng nhờ hơi duy nằm ấy khi hà vừa ơi khỏi tê. N. Thành nàng tuy rằng vẫn còn là một bực nhợ hư nhợ hư nhợ vậy nhưng lại còn vô cùng sĩ diện, thiếu mật mở quải răng liềm không chịu nhìn thơ y hẳn. Lục Tông nâng tay, xoa xoa đùi nhu qua nàng, giống nhờ đà ngựa đủ một cồn mèo ổ nhu, muốn ôm nàng vào trong lòng, lại thấy sủ cổ hệ nường bất mãn mí môi, khổng cô chạm vào ta, ta đạn tức giận đến đau hết cả đầu. Thấy nàng tuổi của nhợ hư đặc đại nhân nhíu nhíu lông mày, Lục Tông liên tục xoa nhẹ lên mấy lần, nó, vậy ta để muội sở. Khương Lệnh Uyển cảm thấy cơn giận của nàng dường nhờ đã bứt được một tụt, lập tức tố cáo, lúc nãy, muội mù ổ hến đi tập thiền tỷ tỷ. Ừm. Nhưng mà sau đó muội gặp phải Phan Trác Phi. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên, cảm thấy vóc dáng Lục Tông quá cao, cổ nàng tất mơ hoài, nàng chép miệng nào y tỷ hiệp, Phan Trác Phi tùy ý nào y mờ y câu với ta, giống nhờ cổng xỏa ta là người ngoài, nàng kể cho ta chuyện huynh vừa ý Chu Lâm Lang nào y mù ổ hến cha huynh chọn ngày đến cầu hôn, nào y nguyệt sau khi hai người đã kết hôn. Chu Lâm Lang và Thiền Tỷ Tỷ hai chị em đỡ kẻ chung vô cùng hòa hợp. Khương Lệnh Uy nào ịt sông liền ngừng lại, đôi mắt lườm nguyết Lục Tông, ra hiệu cô hà nghỉ ạ ai thích. Lục Tông ngẩn rẽ một tút, sau đó lệnh nhờ ạt nào ải, ta chưa bao giờ nào ở ảng ta vừa ý Chu Lâm Lang, có thể là cha ta hiểu lầm một lặt nữa tạ sẽ nào ở hứa giảng với cha. Nào ở hứa giảng chuyện gì, nào ý ngư hẳn tịch là nàng sao. Câu hiểu lầm nguyễn nào ý thật là nhẹ, nhưng trong lòng Vinh Vương ngẩn ý sao, dù rằng là Vinh Vương cũng vừa ý nếu Chu Lâm Lang trở thành con dâu, dù sao Chu Lâm Lang cũng là khuê nữ xuất chúng trong toàn Tân Thành. Đối với việc này, nàng coi như giả vừa cổng bị hết, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái. Những năm nay Vinh Vương tuy rằng đối đãi với nàng rất tốt, nhưng cũng chỉ bởi vì nàng là tiểu bối, chưa từng coi nàng là con dâu. Kiếp trước, Vinh Vương khổ ngoại lòng nàng khả năng bởi vì nàng vẫn chưa có thai, Vinh Vương cũng bởi vì chuyện này mà từng tranh chấp với Lục Tông. Nếu kiếp này nàng lại tiếp tục dính lên Lục Tông nào ỷ chẳng ra cũng chỉ bởi vì lưu luyến tình cảm qua án đồ ải với nàng, nàng là người chỉ biết hưởng không bị hiệt hồi báo, đặc biệt là về phần tình cảm, ích kỷ vô cùng. Nhưng kiếp này nàng đảng sổ gắng thay đổi, nàng nghệ đồ xử tốt với Lục Tông. Lại nhớ lại chuyện hôm nay của Chu Lâm Lang, Khương Lệnh Uyển cảm thấy mũi có chút nghẹn lại, nhìn Lục Tông nàng liền cảm thấy hoa nước, lời cũng nổi dần nào ải, hiểu lầm gì chứ, muội thấy toàn bộ Vinh Vương phủ này đều giờ tì hệ ủ ít nàng, cưới vào quả khổng phạ quá tốt rồi hay sao? Tính khí của sủ cổ hệ nường chính là như vậy, ở trước mặt nam nhân luôn thịt nào vải như vậy, để người ta địt mái nhờ tài lùng mới có thể thoải mái được. Nếu nhờ hành tạm nào ý họa theo lời của nàng bằng thứ đầu góc này, vợ ý thẻ đảng được hành bi nàng giận. Lục Tông nhìn mặt nàng nói, thật nghi như vậy, người này cứ nhất định khổng chỉ hứa dô nàng sao. Khương Lệnh Uyển buông mắt xuống khổng nhờ ai nhờ ẩn, chơi đùa hai tay của mình, ngón trỏ đảo quanh khổng trả lời. Gương mặt của Lục Tông khổ người có cảm xúc mổ tở tẩy đi trệ nường mổ tở tẩy kéo cằm của nàng lên. Dù cô hệ nường vô cùng xinh đẹp khiến người công rời mắt, trong đôi mắt to trệ nở ỉ hện Việt nước khi ỉa nhờ ẩn cũng cảm thấy đau lòng. Khương Lệnh Uyển bị ép ngẩng đầu nhìn vào mà tản, nhờ ai một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng nào ai, sao huynh lại nhìn muội như vậy? Sau đó nàng lại nghĩ điền mộ tốt chuyện nói, chuyện của hai chúng ta nào ỉ thẳng dạ tất cùng không so gì, huynh mới trở về có hơn hai tháng, chúng ta gặp mặt cùng không nhờ ý đều, mụ khổ nghỉ vọng huy nhẹ giờ tì hệ ủ ít muội. Là ta tự bản không bị hiệt xấu hổ nào ai điền đây nàng liền muốn bụt mặt hẳn là một người tính tình chất phác. Nàng nhớ lại những chuyện kiếp trước nào ý thẳng ra là nàng luôn dựa vào chuyện của kiếp trước để khẳng định ra ngạc nhờ ớt đi nhẹ ý hệ ưu nàng, cho nên tờ nhờ ưu đã làm lung bướng bình trước mà tàn, luôn cảm thấy rằng hờ nẹ bà áo dung nàng, nhưng chuyện hôm nay khiến cho nàng hiệu hứa, Lục Tông của kiếp T.E.G. Ước, và Lục Tông kiếp này, tóm lại là vẫn cáo mô tụt khổng đi ông. Nghe lời nàng nào ải, ngoại trừ tức giận ra thái hà ổ và suy nghĩ càng nhiều. Nàng chỉ mới 13 tuổi, vẫn còn là một sủ cổ hệ nường. Cả mổ tổ việc đối với nàng mạ nào thở tựa cả chút quá sức. Lục Tông hiệu hứa, liền nắm lấy trọng điểm trong lời của nàng để trả lời, vậy sau này tạ sẽ chưa đổi ngờ mũi tốt, có được không? Khương Lệnh Uyển liền giáng đốc, có ý gì? Lục Tông túi người hồn một quài lên gương mặt của nàng, hơi thở qua ẩn phả trên mặt nàng nói, giống như vậy hẳn là nam nhân, những chuyện này vốn nên là ẩn làm, tính cách của nàng tuy hoạt bát, nhưng đến cùng vẫn là một sủ cổ hệ nường hà nổm sát người vào trong lòng, để nàng tựa đầu lên ngời chẳng nói. Chuyện hôm nay là ta khiến cho muội chịu hoa nữ, nếu muội đồng ý, ta sẽ lập tức tới nhà cầu hôn, định xuống chuyện hôn nhân này. Cô hệ nương ra giống như bị hệ ủ ít loại hình nam tử có hơi chút bá đạo, nàng cũng không ngộ vai lệ. Nghe lời hà nào ải, gương mặt giấu trong người chẳng không nhờ in được con khoe miệng, nhưng lời ra khỏi miệng lùi không chịu thua, muội còn trả nào ả muốn gả cho huynh nha. Lục Tông cúi đầu, cặn một quài lên mặt nàng, vậy muội muốn gả cho ai? Tiết Vanh. Chuyện người cáo liên quan gì đến Tiết Vanh? Nhờ hẹn ngờ một khắc sau, nàng đột nhiên lại nghĩ tới mộ tùy hẹn, đôi mắt hiếp lùi nào ải, người kia, người mà muội hôn là tranh biểu tỷ, tỷ ấy thích mặc nam trang, nên. Ta biết. Vậy huynh còn. Ta muốn nghe chính mù hồi nào ải. Khương Lệnh ủy không nhờ in được cười ra tiếng, cảm thấy cùng khổng tức giận như vừa rồi. Lục Tông thấy nàng đã ngộ ải giận, lúc này mới nào ải, mấy tháng nữa thôi hẳn tờ ý nàng giống như lùi khổng vụ ải, liền nào ải, muội yên tâm, ta rất nhờ ra ở ẹ quẹ trở lại. Đến khi đó tạ sẽ tới nhà muội cầu hôn. Khương Lệnh Uyển lúy nào ải, mụ không nghĩ chuyện này, chỉ là nàng ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút hưng phấn, son phấn của Lạc Châu rất tốt, khi nào huynh trở về, nhớ mua hai hộp cho muội, đừng quên. Lục Tổng không lên tiếng. Khương Lệnh Uyển lườm hằn một quải, giơ tay đâm đâm ngợi tràn, nhớ rồi chứ. Lục Tông khẽ bước cằm. Một nạm nhân nhờ hắn đi mụ son phấn mệt nàng có thể nghĩ ra được. Lần này trong lòng Khương Lệnh Uyển vô cùng thoải mái, nhớ tới hà vợ cầu hôn. Trong lòng nàng vẫn vô cùng vui mừng. Kiếp trước hai người cứ ngơ ngơ ngác ngác thành thân, nàng lại ôm tâm thái gả gà theo gà, gả chó theo chó, bây giờ loại cảm giác người tình ta nguyện này, khiến nàng thấy rất tốt. Chỉ là, Khương Lệnh Uyển trầm dừng nào ải, muội còn chưa cập kê, bển trên nguồn mấy vị đường tỷ vẫn còn chưa định thân, sợ là huynh phải đợi thêm một tốt. Tuy rằng trong lòng Lục Tông có cảm thấy gấp gáp mỗi ngày, nhưng sủ cổ hệ nưởng đến cùng vẫn nhớ hứa, cho dù bây giờ có định thân thái mù ổ hẹn kết hôn cũng phải chờ sang năm. Khương Lệnh Uyển lúy nào ải, hơn nữa cha mẹ chê muội tính tình quá hoạt bát, có ý muốn lưu muội nhiều hơn vài năm Lục nào hiệu người này, nàng lặng lẽ nhìn sắc mặt của Lục Tông, trong lòng vô cùng thỏa mãn với phản ứng của ẩn, lúc này khỏe miệng mới nhấc lên, có điều huynh cứ yên tâm, nhiều nhất cũng chỉ trở thêm một năm. Nàng là một tỉa tử tốt, cũng rất đau lưng ảo nạ, tóm lại là không thẳng nhờ ỉn đến chết. Hai người nào ỉ truy hền đến đây, bên hai liền truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Khương Lệnh Uyển mở ra, sau đó nghe thấy tiếng của Kim Kết. Lúc này nàng mới nhớ ra đạ điển một khắc, nhanh chóng nào y hứa hẹn Lục Tông, mù không ở lâu. Muội về trước. Nàng rời khỏi ngực Lục Tông đi ra bên ngoài, đến cửa bông quay đầu lại, gương mặt nhân lưu bừng nói, cha muội thích nhất là trà ngon, nương muội thích nhất là trang sức xinh đẹp, ca ca muội thích múa đao múa kiếm, nếu huynh luận bản võ nghe với ca ca, cho dù đánh ngã cũng đừng nhường, ca ca à nhược kỳ sĩ diện. Ai, nhớ kỹ, mù hồi đi trước. Lục Tông mỉm cười nhìn theo nàng rời đại, mãi cho đến khi Khổng Xuyển thấy bóng người. Lục Tông dần dần thu liễm nụ cười, sau đó xuất môn một đường đi thẳng tới sân viện của Lục Bảo Thiền. Vừa vào trong phòng hắn đã lập tức hỏi Kinh La, quận chúa đâu? Kinh La thấy sắc mặt thế tử giống được tốt, vội vàng trả lời, quận chúa ạ đang chuyện với Chu tiểu thư, thế tử ra có chuyện. Lục Tông nhàn nhạt trả lời, gọi muội ấy ra. Kinh La bị điệu bộ quả ạ toa sợ, cố gắng trả lời, nhưng mà... Ca ca Lục Bảo Thiền vừa nghe thấy thăm nhòa Lục Tông liền bước ra. Lục Tông vừa thấy Chu Lâm Lang bên cạnh Lục Bảo Thiền, sắc mà tảnh lặng nhờ ạt nào ải, đưa chú tiểu thư trở về. Chu Lâm Lang nhất thời thay đổi sắc mặt. Lục Tông thường ngày tuy rằng lạnh nhạt, nhưng vẫn rất hữu lễ, chưa bảo dựa hẳn không mặt nàng như vậy. Tâm trạng Chu Lâm Lang nghỉ hệ ngoại vô cùng xấu hổ, nhưng nhìn điệu bộ này quá ẩn, lòng nàng cũng đoán được mấy phần, liền nở nụ cười khéo lệ ô ngạo ải, được rồi. Nếu Tông biểu ca có chuyện mù ô nào y hứa hẹ Bảo Thiền, vậy ngày khác tạ sẽ trời lại thăm Bảo Thiền nào y sổng. Nàng giơ tay khẽ vô vô tay Lục Bảo Thiền nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung. Ừm. Lục Bảo Thiền gật đầu, để Khinh La đưa nàng ra ngoài. Chờ ngươi đi gì, Lục Bảo Thiền mới dương mắt nhìn sắc mặt của ca ca mình, cũng biết là truy hệ đạ vì lở. Nàng đỗng nhiên lại thấy thở phô nhẹ nhầm, trong mặt không nhờ ỉn được lại rưng rưng nước mắt, hơi hạ mắt xuống, ca ca, muội muội sai rồi. Lục Tông để nha hoàn trong phòng lui ra, lúc này mới tiến lên nhìn nàng. Tuy rằng ẩn không nào ý tệ, nhưng hôm nay nàng tình nguyện để ca ca mắng nàng. Lục Bảo Thiền nức nở rơi lệ, trong lòng thật cự giật khó chịu nói, muội biết người ca ca tở tựa ý hệ ủ ít chính là sán sán, muội cũng giờ tỷ hệ ủ ít sán sán, nhưng mà ca ca bốn. Muội cũng thích dụ biểu ca, mù thơ tựa giật thích dụ biểu ca. Nàng cũng không bị hiện đã sạt ra chuyện gì, từ sau khi kết thúc Tết Nguyên Tiêu, nàng liền tâm tâm niệm niệm khưng dụ. Nhắm mắt lại liền nhớ tới nụ cười hòa sảng ôn hòa quả ẩn mộ tảng trai như vậy, hoàn toàn trái ngược với ca ca lạnh như băng của nàng. Nhưng mà muội chỉ nghĩ cho chính muội, nghĩ rằng nếu ca cổng xưa ải sán sán, vợ ỷ thẻ mù có thể gả cho dụ biểu ca. Cho nên khi cha hỏi muội, muội liền nào ỷ tô ải. Ca ca, xin lỗi. Nàng tờ tựa bị hiệt sai rồi. Đừng nào ạ Khương Dụ có thích nàng, cho dù Khương Dụ và nàng hai bên đều tình nguyện thật cùng không nền ích kỷ như vậy. Tuy rằng ngày thường Lục Tổng không thường xuyên ở trong phủ, nhưng đến gần cùng giờ thì hệ ủ hương người muội muội này hà nhờ tính tình của muội muội, chỉ cần nàng nào y ô ẻ, trong lòng liền cảm thấy bất an, mấy ngày nay, sợ là chị ủ khô nghịt dày vò hà nào ải, chuyện này, muội nào ỷ cô ngươi nào khả cổng. Lục Bảo Thiền suy nghĩ một chút, do rời một lục mời nào ải, muội nào ỷ cô muội Lâm Lang, muội cũng cảm thấy có với nàng ấy. Lục Tổng không phà ải người ngốc, chỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của muội mù hẳn cùng đoán ra được. Liền nào ải, chuyện này ca cả sẽ xới lý, hôm nay tuy cùng chung muội, nhưng có mấy câu ca vẫn phả y nào ải, sau này sán sán nẹ là tẩu tẩu của muội, hy vọng muội có thể coi nàng là người của mình, sán sán trước tới nay rất bênh vực người nhà, rất quan tâm tới những người mà muội ở gì hệ ủ ít, muội tiếp xúc nhiều với muội ấy cũng biết. Còn nữa, muội nên hạn chế lui tới quá nhiều với Chu Lâm Lang. Lục Bảo Thiền sững sờ dương mắt nhìn, ca ca. Lục Tông nào ải, bản thân muội hãy suy nghĩ thật ổi. Các cổ nghỉ vọng muội muội của Lục Tông ta là một kẻ ngốc. Chương 83. Chu Lâm Lang vừa về tới An Vương Phủ, liền nhanh chóng trở về phòng của mình. Chu Lâm Lang ngồi trước gương, gương mặt nhất thực cổng xuyển chút máu, trắng bệnh hồi lâu, sau đó mới nhìn nha hổ án nào ải, đi tuần hiệt đi ta muốn lợi một mờ ải nhờ. Bọn nha hoàn nhanh chóng hành lễ lui ra ngoài, lúc này Chu Lâm Lang mới cắn chặt môi, vung tay lật đổ gương xuống dưới đất. Dâm mộ tị hiển, tất cả trang sức và châu báu bên trong đều đổ xuống dưới. Châm vàng vòng ngọc đều vỡ nát, hạt dây chuyền rơi rải rác, lan tới các góc trong phòng. Đôi mắt Chu Lâm Lang đỏ hồng, tức giận đến mửa công kiềm chế, sau đó mới từ trong ngăn kéo lấy bộ trang sức mẫu đơn ra, ném cả cháp ra ngoài cửa sổ. Nghĩa u không phà ái nàng làm rơi chiếc khăn tay nên phải quay trở lại, nàng cũng tất không nghĩ tới, ở trong lòng Lục Tông, nàng lại là nữ nhân như thế, hắn một mở nhận Đinh Khương Lệnh Uyển, ích kỷ đến mửa công đí tới hạnh phúc của mội mội mình cũng muốn cưới Khương Lệnh Uyển. Lâm Lang. An Vương Phi nghe được động tình đi hứa, nhìn thấy những đồ trang sức rơi rải rác đi trên đất, lúc này mới sợ hết hồn. Nàng nhìn qua, thấy viền mắt của nữ nhi đỏ bừng, khóc đến mức thương tâm vô cùng, lập tức lo lắng nào ải, làm sao vậy? Đến tột cùng là đã phát sinh chuyện gì? Nữ nhi của nàng, từ khi còn nhỏ đã vô cùng đoan trang khéo léo, vô cùng chú tâm đến vẻ bề ngoài, trước đến nay chưa từng để lộ tâm tình ra trước mặt người ngoài. Nhìn dáng vẻ này của nữ nhi, An Vương Phi sốt ruột, thấy nữ nhi chỉ lo khóc than mạ không chỉ u nào hiểu đời nào, khuôn mặt nhợt vô cùng đáng thương, càng khiến cho lòng nàng lo lắng bất an. Chỉ có ở trước mặt An Vương Phi, Chu Lâm Lang mới có thể lộ ra kiểu thái bình thường qua một sủ cổ hệ đường. Nàng không phải chú ý tới thứ gọi là dáng vẻ thục nữ, chỉ dựa vào lòn An Vương Phi, hoa được nào ải, nương, nữ nhờ công phu, nữ nhờ công phu. An Vương Phi nhẹ nhờ ảng vỗ về sống lưng của nữ nhi, nhìn nàng khóc như vậy, lòng càng thêm khó chịu. Chỉ cần nữ nhi vừa khóc, lòng của nàng liền vô cùng đau đớn. An Vương Phi lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nữ nhi, sau đó mới hỏi, đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì, nào ý hứa hẹn nương đài, nửa nghẹ nghỉ cách cho con. Chu Lâm Lang cũng biết mẫu thân của mình là người thâm minh đại nghĩa, chắc chắn nhẹ đường về phía nàng, bày mưu tính kê cho nàng, chỉ nào ý hiện tất cả mọi chuyện, ngoài trừ chuyện nàng ngăn cản Lục Bảo Thiền cứu Khương Lệnh Uyển ra. Khi còn bé, nương đã nào ở ẳng, chỉ cần nữ nhi nỗ lực học tập cầm kỳ thư họa, ngày sau Tông Biểu Ca nhất đi nhẹ nhờ nữ nhi bằng con mắt khác, nhưng đến bây giờ Tông Biểu Ca vẫn chỉ quan tâm đến Khương Lệnh Uyển, nữ nhờ cổng sang lòng. Biết được nữ nhi phải chịu hoa nước như vậy, An Vương Phi cũng vô cùng buồn bực. Thầm mắng Lục Tông kia cổng xó mắt. An Vương Phi cúi đầu, thấy nữ nhi khóc đến thũng hai con mắt, liền nhờ dùng nào ải, vậy con phả y nào y thật vời nương, còn thở tựa y hệ ủ ịt Lục Tông. Chu Lâm Lang nức nở một tút, gương mặt nhợ hư nhờ ật thời nổi lên mấy phần đỏ ửng. Đến cùng vẫn chỉ là một sủ cổ hệ nương nào ai điền loại chuyện như vậy luôn luôn có chút ngượng ngùng. Nàng hạ mắt chế nhờ áng mi còn dính nước mắt, ngựa khí nức nở nào ải, nữ nhi cũng không bị hết. Chẳng qua là cảm thấy Tông Biểu Ca có khí phái nam tử hơn tất cả mọi công tử quý tộc trong Tân Thành, là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, nữ nhi nhìn thấy Biểu Ca liền thấy vui vẻ. Nương, chuyện này nữ nhi chứ nào ý hựa ý một mơ ai nhờ nương. Nương cũng là người từng trải, đương nhiên cũng hiểu. An Vương Phi nhớ tới bản thân nàng năm đó. Hành động của nàng dũng cảm hơn tất cả khuê nữ bình thường trong Tân Thành, chưa từng che lấp ái mộ đối với Khương Bách Liêu, đáng tiếc, tấm lòng son lại bị một khổng tường tiếp. Nàng luôn tự hỏi. Gia thế, dung mạo, tài nghệ, mọi thứ nàng khổ nghe thua Chu Tố Cẩm, nhưng trong mắt Khương Bách Liêu lại chỉ cảo một mờ ai nhờ Chu Tố Cẩm, chưa từng nhìn về phía nàng. Nàng trong lúc nhất thời tức giận mới tiếp nhận Chu Trần, trở thành tẩu tẩu của Khương Bách Liêu và Chu Tố Cẩm, cũng coi như là ép nàng ta mất. Nhưng mà, chỉ như vậy sao có thể che lấp nỗi oan ức trong lòng nàng. Mỗi ngày Tết đến, nàng nhìn thấy hình ảnh ân ái của hai vợ chồng Khương Bách Liêu, cho dù bọn đã kết hôn hơn 20 năm. Nhờ hẹn nghỉ hệ ủ gừng của Khương Bách Liêu đối với thê tử chưa bao giờ suy giảm, ngay cả thiết thất, cũng chưa từng cảm một người. Hai vợ chồng cũng sinh được một trái một toải, cuộc sống viên mãn điểm không viên mãn hơn được. Mà bây giờ, nữ nhi của nàng, cũng giống như nàng ngày trước. 20 năm trước, Chu Tố Cẩm đoạt phu quân của nàng, 20 năm sau, nữ nhi của Chu Tố Cẩm lại tới cướp con rể của nàng. Cơn giận này sao nàng có thể nuốt trôi? An Vương Phi lau khô gương mặt nhợt nhạt đi nước mắt của nữ nhi, ôn nhờ ủ nào ải. Lâm Lang, con yên tâm, ta cũng rất thích Lục Tông, con coi chung hẳn, đúng là rất tính mắt. Chu Lâm Lang dương mắt, nương. An Vương Phi nào ải, nếu như con vừa ý Lục Tông như vậy, nương tất nhờ ý hệ nẹ hơi con quyết định. Con nha, đừng có gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc lóc, nếu như bị người ngoài nhìn thở ý thật quyền ra thể thống gì. Đến đây, con đi ra mặt với nương, nếu như lần sau con khóc, nhất định phải khóc cỏ thật xinh đẹp, có được không? Cơn giận trong lòng Chu Lâm Lang đang ngộ ải, lúc này lại cảm thấy thất thố. Nhanh chóng túi đầu cắn mồ y nào ải, nữ nhi biết rồi. Sau khi An Vương Phi trấn an nữ nhi, liền ra khỏi viện của Chu Lâm Lang. Sau khi trở về phòng, nàng mới chợt nhớ tới mồ tùy hển, quay về phía nha hoàn tâm phúc nào ải, vương ra đâu. Nha hoàn tâm phúc của An Vương Phi tên gọi Kim Xuyến đã hủ hạ An Vương Phi mấy năm, làm việc rất ổn thỏa, vô cùng được An Vương Phi tín nhiệm. Kim Xuyến nào ải, hồi Vương Phi, hôm nay là sinh nhật của nhị tiểu thư. Vương đã đi thẳm nhị tiểu thư Kim Xuyến đánh giá sắc mặt của An Vương Phi một tốt, sau đạo nào ý tị hiệp, vương gia nào ai đêm nay vẫn còn chuyện quan trọng phải xử lý nệ kẻn ngơi ở thư phòng, vương phi không chờ ngài ấy, dặn vương phi nệ đỉnh ngơi sầm một tốt.
Sắc mặt An Vương phi nhát thời giận run, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt lại một lâu sau mới cười nào ải, tốt thật là có cốt khí. Kim Xuyến lũy nào ải, Vương phi, kỳ thực nô tỳ cảm thất, Vương thật luôn vẫn rất quan tâm Vương phi. Những năm nay, ngay cả một thiệp thất cùng không sò, mặc dù có hơi chút quan tâm đến nhờ ỷ cổ hệ nương, nhưng những chuyện khác Vương gia vẫn rất chu toàn. Nhị tiểu thư tuy là thứ nữ, nhờ hiện nào ải điển cùng vẫn là nữ nhi của Vương gia, còn mất nương từ sớm, máu mủ tình thâm. Vương gia nhìn nhị tiểu thư cô đơn như vậy đương nhiên là không nhẫn tâm khiến nhị tiểu thư chịu thiệt thòi. Vương phi đừng trách nô tỳ lắm miệng, nếu như Vương phi chịu lui sổ ngờ một bước, Vương gia ngài ấy muốn ta lui bước. An Vương phi nhất thời thu hồi ý cười, trong lòng lại cảm thấy hoang đường. Nàng nhìn Kim Xuyên nào ải, hạt nhập tới đây hay không, ta căn bả không đi, cho dù hào nhập cưới thư phi, sườn phi, ta cú nghệ không nào ý nhì ủ một cụ. Kim Xuyên, ngươi chưa gả làm vợ nên ngựa ý không nhịu. Nếu nhờ một nam nhớn đã khổ nghi hệ ủ ngựa ải, cho dù trong lúc ảo nhảo ngụy trang đến mức nào hà nổm ai trong lòng, đều ấy cũng khổ nghề quan trọng. Kim Xuyến vội vàng cúi đầu, nô tỳ biết sai. Sau ngày nàng từ Vinh Vương phủ trở về, Khương Lệnh Uyển liền cảm thấy trong lòng nàng luôn ngọt ngào như ăn mật vậy, lục địch tại nhờ hẳn, buổi tô ai đình ngu, trong đầu cũng chỉ có hình ảnh quả ăn. Gộp cả hai kiếp lại cũng chưa bao giờ nàng nghĩ tuổi một người nhiều như vậy. Đời trước, chỉ khi nàng và Lục Tông kết hôn, lần thứ nhất nàng nhờ hành lạ khí han đi tạ nhà, mới thoáng có chút nhớ nhung, nhưng ngày sau khi ngờ nào ịt tú phường lại đưa tới mấy bộ y phục mùa xuân xinh đẹp, nàng liền quên Lục Tông sạch sành xanh. Lúc trước nàng không cảm thấy có gì quá khác biệt, nhưng đến bây giờ, khi trong lòng chứa đến ngơ một người, lúc rảnh lại nhớ tới, tâm tình cũng tở chật tốt. Tâm tình thoải mái giống như làm việc gì cũng đều thông thuận, ngay cả Tạ Cửu cũng nhiều thêm mấy phần ôn hòa với nàng. Ngày hôm đó sau khi học xong, Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên nhìn thấy khối ngọc trên Tạ Cửu. Lần trước Tạ Cửu vì thiếu bạc nên phải mang ngọc bội kia cầm cố, Tạ Chí Thân đã nhanh chóng chuộc về lại, chỉ là Tạ Cửu làm người vô cùng kiêu ngạo khổ ngờ mù ổ hẹn người khác nhìn thấy dáng vẻ chán nản bất lực của nàng, chắc chắn nhẹ không dàng tiếp nhận giúp đỡ. Bây giờ thấy nàng có thể thu hồi ngọc bội, nghĩ rằng chắc hẳn Tạ Chí Thân đã phải tổn khổ nghị tâm tư. Khương Lệnh Uyển tự nhận bản thân khổ nghị thiện tâm như tứ tỷ tỷ của nàng, nhưng nhiều năm thầy trò, tóm lại vẫn có chút tình nghĩa, lúc trước nàng đã được cập chuyện này với chú thị. Chu thị vốn rất cảm kích Tạ Cửu, đương nhờ ý hệ nẹ chèm chút bạc cho nàng, có điều nàng cũng sợ Tạ Cửu nghĩ nhiều, nên cũng chỉ dám thê. Mua tốt. Khương Lệnh Uyển bước ra khỏi chỗ học, lúc nàng mới cảm thấy cả người trở nên khoan khoái. Khương Lệnh Đề nhìn dáng vẻ này của Lục muội muội, hai con mắt meo lùi hỉ hển rủi cười, tâm tình của Lục muội muội gần đây hình như rất tốt.